Chương 2560, nệ. Chương 2560, nệ. Bảo quang dần dần thu liễm, hiện lộ ra trong đó chân dung, đúng là 10 cái hình thái khác nhau, khí tức cổ lão tiên thiên linh bảo. Có cổ trung nhẹ lay động, đẩy ra tầng tầng đạo vận, có ngọc sách tung bay, vẩy xuống ngàn vạn phù văn, có lưu ly bảo kính, xoay chuyển ở giữa vạn tượng sinh diệt, có thần kiếm tranh minh, xé rách hư không. 10 cái chí bảo treo trời mà đứng, bảo quang lưu chuyển, lẫn nhau hô ứng, tuy không người điều khiển, lại tự sinh huyền diệu. Bảo quang xen lẫn ở giữa, lại cấu thành một tòa bao phủ tứ phương kỳ dị đại trận. Vạn tiên thủy màu từ trong trận bắn ra, tiên khí như thác nước, hào quang mở mịt, đem trọn tọa thánh thành chiếu rọi đến như là lưu ly tiên cảnh. Rộng rãi thật lớn khí tức tràn ngập ra, phản phất có một phương cổ lão tiên giới giáng lâm nơi đây, đem kia phía dưới kịch đấu hơn 10 vị yêu thánh, đều bao phủ tại cái này vô biên tiên huy cùng bảng bạc đạo vận bên trong. Chúng yêu thánh thấy thế, không không biến sắc. Đây là tiên tiên linh bảo, mà lại trọn vẹn 10 cái. Một người khoác đỏ vậy không tộc yêu thánh nghẹn ngào thấp giọng hô. Nàng bên cạnh, Linh Lung lão tổ cao mày, trầm giọng nói, không phải ngừng ở đây. Coi khí cơ cấu kết, tự thành trận thế, lại ẩn ẩn dẫn động phiến thiên địa này pháp tắc căn bản. Bảy trận người, thủ đoạn thông thiên, không phải là thương tổ thủ bút. Một cái khác yêu thánh nóng nhìn kia tiên quang lượn lờ đại trận, ngựa khí ngưng trọng, đã sớm nghe nói qua thiên cung bảo khố danh hảo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lên tiếng trước nhất đỏ vậy yêu thánh lạnh hừ một tiếng, quản hắn ai đến. Tại ta yêu tộc nội địa, thế gia nhân tộc chi bảo, là nghị lấn ta yêu tộc không người sao? Lời tuy như thế, nàng quanh thân quần quật yêu lực vẫn không khỏi đến thu liễm mấy phần, hiển nhiên là trong lòng còn có kiêng kỵ. Thử khung thánh tôn khẽ lắc đầu, không thể vọng động. Trận này huyền ảo, khí cơ không rõ, như tùy ý xuất thủ, sợ có bất chắc chi họa. Hừ, giả thần giả quỷ. Tịch Diệt yêu hoàng hừ lạnh nói, hắn thương tổ coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể quản đến chúng ta yêu tộc đến. Bất quá là 10 cái tiên thiên linh bảo mà thôi, lại không người điều khiển, chẳng lẽ bằng cái này nghĩ ngăn trở chúng ta? Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo xanh lét u quang, lao thẳng tới khoảng cách gần nhất Tố Tâm. Thân hình chớp động ở giữa, cô quản tử khí tràn ngập ra, chỉ gặp hắn năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay lượn lờ lấy ăn mòn vạn vật tịch diệt yêu lửa, mang theo chói hai quỷ khóc thanh âm, hung hăng chụp vào Tố Tâm tiên linh. Nhưng vào lúc này, treo tại thiên khung 10 cái tiên thiên linh bảo phảng phất bị bàn tay vô hình kích thích, cùng nhau chuyển động. Cổ trung chấn động, ngọc sách tung bay, bảo kính xoay chuyển, thần kiếm trừng âm. 10 đạo hoàn toàn khác biệt mênh mông bảo quang trong nháy mắt bắn ra, như thiên phạt hàng thế, mục tiêu cùng nhau khóa chặt hắn một người. Kia 10 đạo bảo quang, hoặc nặng nề như đại địa huyền hoàng, hoặc lăng lệ như cựu thiên cương phong, hoặc nóng bỏng như đại nhật chân hỏa, hoặc rét lạnh như vạn cổ huyền băng, lẫn nhau xé lẫn, lại trong phút chốc dung hội thành một đạo hủy diệt dòng lũ, trong nháy mắt che mất tịch diệt yêu hoàng thân ảnh. Cái gì? Tịch diệt yêu hoàng con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân lũ lục yêu lửa điền cuồng tăng gọn, trước người bày ra trùng điệp hàng rào, càng có 7 cái khắc họa lấy quỷ dị yêu văn đồ đằng từ thể nội bay ra, vờn quanh quanh thân, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà tại kia hủy diệt dòng lũ trước mặt, hết thảy phòng ngự đều như là giấy. Phanh 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 phanh, liên miên tiếng vang nổ tung, 7 cái đồ đằng gần như đồng thời nổ tung. Tịch diệt yêu lửa cũng bị theo sát phía sau bảo quang xông lên, như nước sôi rội tuyết cấp tốc tan rã. Đến tiếp sau bảo quang lại không trở ngại, rắn rắn chắc chắc quanh ở trên người hắn. Ai da a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tịch diệt yêu hoàng hộ thể yêu quang trong nháy mắt chôn bụi, thân thể khôi ngô như là bị vô số cự truy đồng thời đập trúng, gân cốt bạo liệt không ngừng bên hai. Hắn như là diều đứt dây ngược lại bắn đi ra, liên tiếp đụng xuyên 3 tòa treo phủ sơn loan, cuối cùng nện vào phía dưới quảng trường, lôi ra một đạo dài đến ngàn trượng khe rãnh, phương mới dừng thế đi. Khe rãnh cuối cùng, tịch diệt yêu hoàng toàn thân cháy đen, bảo phục vỡ vụn. Trên thân trải rộng sâu đủ thấy xương vết thương. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả yêu thánh đều hít sâu một hơi, nhìn về phía kia 10 cái vẫn lưu chuyển tiên tiên linh bảo, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mèn mèn một kích, liền đem một vị yêu thánh trọng thương đến tận đây. Linh Lung lão tổ sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm kia 10 cái linh bảo, lạnh giọng nói, trận này quỷ dị, không thể đơn độc xung vào. 10 cái tiên tiên linh bảo khí cơ tương liên, liền thành một khối, rút dây động rừng. Một thủy tộc yêu thánh sắc mặt nghiêm túc nói, mới tịch diệt đạo bạn sở thụ một kích, như đổi lại lão phu, chỉ sợ hạ chẳng không tốt hơn hắn. Trong lúc nhất thời, mấy vị yêu thánh trong lòng còn có kiêng kỵ, ngừng tại nguyên chỗ do dự không tiến. Đồ Linh Thánh Tôn thấy thế, hừ lạnh nói, nhân tộc luyện bảo chi thuật thật có chỗ độc đáo, nhưng linh bảo trùng quy là tử vật. Nay 10 món pháp bảo, bất quá là lấy trận pháp cấu kết, đem uy lực cưỡng ép ngưng tụ một chỗ, phương có thể thường tổn được tịch diệt đạo bạn. Chúng ta 12 thánh ở đây, như lúc xuất thủ, phân mà hóa chi, sao lại bị những này vật vô chủ vây khốn? Vừa dứt lời, Tử Khung Thánh Tôn liền vỗ tay cười nói, Đồ Linh đạo hữu nói cực phải. Huống hồ, không cần chúng ta đều xuất thủ, chỉ cần phái ra 5 người, một người ứng đối 2 kiện pháp bảo là đủ. Ha ha, diệu quá thay. Vô Ảnh Thánh Tôn thân ảnh giữa không trung như ẩn như hiện, thanh âm bên trong mang theo vài phần tham lam, trận chiến này, nói không chừng còn có thể thu hoạch mấy món tiện tay tiên tiên linh bảo. Thương tổ quả nhiên tài đại khí thô, đây là chuyên đến cho ta chờ đưa bảo. Lời vừa nói ra, chúng yêu thánh liếc nhau, đều cất tiếng cười to, lúc trước ngưng trọng bầu không khí lập tức tiêu tán. Liền ngay cả hãm sâu khe danh tịch diệt yêu hoàng cũng dây rủa lấy đứng dậy, quanh thân yêu lực phun trào, cưỡng ép đè xuống thương thế, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung 10 cái dị bảo. Kia cổ trung cùng thần kiếm, bản tọa muốn. Ai dám tranh đoạt, đừng trách bản tọa vô tình. Tịch diệt yêu hoàng lạnh giọng nói. Mỗi người dựa vào thủ đoạn là được. Vô Ảnh Thánh Tôn xuất thủ trước, thân hình hóa thành một sợi như có như không khói nhẹ, lao thẳng tới trên bầu trời kia mặt tỏa ra ánh sáng lung linh bảo kính cùng một thanh dạy đặc khí lạnh ngọc tước. Theo sát phía sau là chạm nhạc đợi. Người này giữ im lặng, mục tiêu lại hết sức rõ ràng, là kia sách tung bay ngọc giản cùng bên cạnh một phương huyền hoàng đại ấn. Gần như đồng thời, tịch diệt yêu hoàng cưỡng chế thương thế, quanh thân đũ lục yêu lửa lại lần nữa dấy lên, mặc dù khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng như cũng phóng lên tận trời, mục tiêu đúng là mình vừa rồi đề cập hai kiện linh bảo. Ngang, long ngâm chấn thiên, hai vị thủy tộc yêu thánh liếc nhau, cũng đồng thời hành động. Một người trong đó hóa thành trăm trượng thanh long, long chảo phân biệt mò về một viên xích hồng bảo châu cùng một cây tinh thần thiên. Một người khác thì hóa thành tử điện lôi long, xông về khoảng cách gần nhất một tôn thanh ngọc đỉnh cùng một mặt lưu chuyển lên sóng nước tam giác cờ. Năm vị yêu thánh phân lấy 10 bảo, thần uy ngập trời. Giữa không trung, bạch giao mặt không biểu tình, phản phất sớm đã ngờ tới một màn này. Trong tay nàng pháp quyết lặng yên biến đổi, 10 cái tiên thiên linh bảo tạo thành kỳ dị trận thế tùy theo chuyển động, bảo quang lưu chuyển ở giữa, lẫn nhau cấu kết khí tức đống nhiên biến đổi, không còn cô động như bền chắc như thép, ngược lại như là vòng xoáy hướng vào phía trong thú liễm. Ầm ầm, đám người đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là đến từ kia bảo khố trong môn. Cái gì? Xông vào trước nhất vô ảnh thánh tôn khỏe mắt giật một cái, bản năng phản ứng đè xuống đột quang, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp cửa lớn về sau, không còn là mông lung hào quang, mà là sôi trào mãnh liệt, cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới vô tận bảo khí. Vậy là? Trảm nhạc đợi cũng ngừng đột quang, con ngươi đột nhiên co lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, như là tinh hà vỡ đê, nghìn vạn đạo sáng chói bảo quang từ cái này cửa lớn về sau dâng lên mà ra. Kia đã không phải 10 đạo, 100 đạo, mà là hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Lúc đầu như ngân hà ngược lại tạ, chợt hóa thành quét sạch thiên địa lưu tinh mưa to. Đao thương kiếm kích, trung đỉnh ấn kính, cờ phướn châu vòng, vô số hình thái khác nhau, linh áp kinh người pháp bảo từ trên trời giáng xuống, xé rách trường không, mang theo chói thai rít lên, hướng phía dưới chúng yêu thánh ngang nhiên rơi đập. Giờ khắc này, thiên cung phảng phất bị cái này vô tận bảo quang dòng lũ thôn phệ. Kia cảnh tượng rộng rãi mênh mông, phảng phất cửu thiên tiên giấu lẫn, lại như vạn cổ sao trời đồng thời bất lạc. Toàn bộ huyền tộc thánh thành trên không đều bị cái này vô cùng vô tận bảo quang chiếu rọi đến giống như ban ngày, bàng bạc uy áp khiến phía dưới tất cả người quan chiến tâm thần câu chiến. Cháy mau, không biết là ai trong đám người kinh hô nhất thành, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Sau một khắc, ngàn vạn yêu tu trong nháy mắt loạn cả một đoàn, lại cũng không lo được vây quét thiên nguyên thương hội mệnh lệnh, nhao nhao hóa thành các loại đội quang hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Kia đẩy trời rơi xuống bảo quang thực sự kinh khủng. Thánh cảnh trở xuống yêu tu, chỉ cần bị một đạo bảo quang quẹt vào, lập tức liền muốn hình thần câu diện, ai còn dám lưu chờ chết ở đây. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp các loại đội quang tán loạn, yêu tu nhóm tranh nhau chen lấn chạy tứ tán. Có hóa thành yêu phong quét sạch mà đi, có trực tiếp độn xuống lòng đất, thậm chí không tiếp tiêu đốt tinh huyết, chỉ vì càng chạy mau hơn rời cái này phiến tử vong khu vực. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, phát bảo tiếng xé gió hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ thánh thành loạn cả một đoàn. Cùng cái này hỗn loạn hình thành so sánh rõ ràng chính là Thiên Nguyên Thương Hội một chúng tu sĩ không loạn chút nào. Tại đầy trời rơi xuống bảo quang mưa to bên trong, bọn hắn cấp tốc tập kết, ngay ngắn trật tự thối lui đến Thiên Nguyên Tam Thánh phía sau. Đầy trời bảo quang như lưu tinh truy lạc, nhìn như lộn xộn, lại tinh chuẩn tránh đi Thiên Nguyên Tam Thánh cùng với che chở tu sĩ, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển. Đồ Linh Thánh Tôn con ngươi đột nhiên co lại, chợt tỉnh ngộ, kia 10 cái tiên thiên linh bảo tạo thành căn bản không phải sát trận. Thử Khung Thánh Tôn sắc mặt tái xanh, là tiếp dẫn chi trận. Trận này sớm đã khóa chặt chúng ta tam tộc khí tức. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đỏ ngầu sát Đồ Linh Thánh Tôn thái dương lướt qua, nóng rực kiếm khí trong nháy mắt đốt đi hắn nửa sợi tóc. Cho tới giờ khắc này, chúng thánh mới giật mình, kia nhìn như uy năng vô song 10 cái tiên thiên linh bảo, kỳ thực là vì đến tiếp sau ngàn vạn pháp bảo chỉ dẫn mục tiêu. Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo? Thương tổ hắn, đến cùng là người hay là tiên? Linh Lung lão tổ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn khiếp ý đã lộ, trên thân lại không một chút sát khí, ánh mắt dao động, tựa hồ tại tìm cơ hội thoát thân. Tỉnh táo. Đồ Linh Thánh Tôn hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi, cưỡng ép đè xuống bốn phía bạo động, trận này sớm đã khóa chặt chúng ta khí cơ, trong lòng còn có may mắn, riêng phần mình chạy trốn, sẽ chỉ bị từng cái đánh tan, một con đường chết. Ánh mắt của hắn đảo qua hơi có vẻ hốt hoảng chúng thánh, thanh âm càng thêm trầm ngưng, thấy rõ ràng, những này pháp bảo tuy nhiều, lại không người điều khiển, đi thẳng về thẳng cũng không biến hóa. Chúng ta tụ tập một chỗ, hợp lực ngăn cản, thì tính mệnh cũng lo. Như lại phân tán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chuyện đồng thời, trên người hắn ám kim giáp trụ hào quang tỏa sáng, cái chán dựng thẳng mắt mặc dù chưa hoàn toàn mở ra, tinh hồng vòng xoáy lại ra tốc chuyển động, tản mát ra làm người sợ hai hung lệ chi khí, ngạnh sinh sinh đứng vững mấy đạo dẫn đầu đánh tới bảo quang oanh kích, thân hình mặc dù hơi rung nhẹ, lại nửa bước đã lui. Chúng yêu thánh thấy thế, tâm thần hơi định. Thử Khung Thánh Tôn dẫn đầu hưởng ứng, Đồ Linh đạo hưu nói cực phải. Phân tán thì lực yếu, hợp tụ thì thế mạnh. Tốt. Liên theo Đồ Linh đạo hưu, Trảm Nhạc đợi cự nhận hành không, bay tới Đồ Linh thân bên cạnh. Còn lại yêu thánh thấy thế, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không còn ý đồ đơn độc bỏ chạy, nhao nhao thôi động đột quang, cấp tốc hướng Đồ Linh Thánh Tôn dựa sát vào. 12 vị yêu thánh lại không nhiều lời, riêng phần mình đem bảng bạc yêu lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Chỉ một thoáng, các loại yêu quang phóng lên tận trời, xen lẫn thành một mảnh dày đặc cô đọng màn sáng, như là to lớn lưu ly cự bát, móc ngược tại chúng thánh đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh đón nhận kia chút xuống ngàn vạn bảo quang dòng lũ. Vâng, 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 vâng. Vô số pháp bảo đụng vào màn sáng bên trên, bộc phát ra liên miên bất tuyệt nổ rung trời. Linh quang mảnh vỡ như mưa to vàng khắp nơi bay bụt. Màn sáng kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn, lại cuối cùng tại 12 vị yêu thánh hợp lực dưới, miễn cưỡng chống đỡ được. Thiên Nguyên Tam Thánh xa xa thấy cảnh này, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết. Nhưng vị dị chính là, bọn hắn cũng không có bỏ đá xuống giếng, cũng chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phản phất tại thưởng thức 12 vị yêu thánh thần thông pháp lực. Cùng lúc đó, huyền tộc thánh thành đã triệt để hỗn loạn. Ngàn vạn bảo quang như lưu tinh mưa to chút xuống, những nơi đi qua, cung khuyết lầu các cẩm vàng sụp đổ, ngàn năm cổ thụ trong nháy mắt hóa thành một biển. Không kịp chạy trốn yêu tu bị bảo quang quét trúng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành cho bụi, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một sợi khói xanh. Máu tươi cùng bụi bặm hỗn tạp, kêu rên cùng sụp đổ âm thanh xen lẫn. Ngày xưa đường phố phồn hoa bên trên, cảnh tượng thảm liệt, giống như tu la địa ngục. Bất quá, cũng có một bộ phận người đào thoát ra. Giờ này khắc này, thánh thành bên ngoài, ba đạo sáng chói thánh quang chính dẫn lĩnh mấy trăm yêu tu phá không phi nhanh. Chính là trăm sông minh tam thánh cùng với dưới trướng. Kia thân mang lưu màu ngầm hoa gấm hoa cung trang ung dung nữ tử bay ở trước nhất, mây tay áo phiêu diêu, thần sắc ung dung. Sớm tại thiên cung bảo khố cửa lớn mở rộng, luồng thứ nhất bảo quang đổ xuống mà ra trong nháy mắt, nàng liền đã phất tay áo cuốn lên minh bên trong đám người, không chút do dự bước ra chỗ xa. Phi đội bên trong, cầm trong tay cầu một trượng hạc giả quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa thánh thành trên không đã bị vô tận bảo quang bao phủ, oanh minh không dứt, bụi bặm ngập trời. Hắn khẽ bước dâu dài, đùi ngùi thở dài, minh chủ minh dám, nếu không phải quyết định thật nhanh, chúng ta giờ phút này chỉ sợ cũng như kia 12 vị đạo hữu, bị thiên cung bảo khố khóa chặt khí tức, hám sâu vũng bùn, muốn lui không đường. Phía trước kia ung dung nữ tử nghe vậy, cười nhạt một tiếng, hạc giả, ngươi nhớ lấy, làm ngươi phát hiện một kiện chuyện đang xảy ra, có nhân tổ nhúng tay dấu hiệu, vạn chớ do dự, lập tức thoát thân. Thu giáo. Hạc giả chậm rãi gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Một bên, Tô Duệ cũng không nói tiếp, nàng ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía ở giữa tòa thánh thành chiến trường, trong mắt quang mang biến ảo, như có điều suy nghĩ. Tại nàng bên cạnh, Tô Tiểu Hồ cùng Thiết Phách một trái một phải bảo vệ lấy hôn mê Hùng Ngật Nhi, đều bị nàng độn quang vững vàng của lấy, theo trăm sông minh đám người cùng nhau hướng về phương xa chân trời mau chóng đuổi theo. Chương 2561, báo thủ chương 2561, báo thủ hỗn loạn thánh thành bên trong, còn có một thân ảnh lẫn trong đám người, ý đồ thoát đi. Người này là cái tiểu sa di, một bộ xanh nhạt tăng bảo, sắc mặt bối rối, chính là Vô Thiên Phật. Hắn giờ phút này như là chim sợ cành cong, khí tức quanh người thu liễm đến cực hạn, căn bản không giống cái yêu thánh, chỉ phảng phất phổ thông tạo hóa cảnh yêu tu, nhất mọi túi đầu chạy trốn. Thật tình không biết, trên không trung, Bạch Giao tại thiên hành đổ ra chỉ nhìn xuống đến nhất thanh nhị sở. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người Vô Thiên Phật, nguyên bản thanh lãnh dung nhan vậy mà có chút mà mẹo, trong mắt bắn ra khắc cốt minh tâm hận ý, nhếch miệng lên một vòng gần như điên cuồng cười lạnh. Vô Thiên Phật. Nàng thanh âm lạnh lẽo thấu xương, chữ chữ như đao, ai cũng có thể đi, duy chỉ có ngươi, không thể. Lời còn chưa dứt, nàng hai tay pháp quyết biến đổi, đầu đội trời hoành đầu ngân huy lóe lên, trung ương đường dọc bắn ra chói mắt quang mang. Chỉ một thoáng, chính từ trên trời giáng xuống vô số bảo quang bên trong, lại có vài chục đạo trệ hướng nguyên bản quy tích. Đi đầu ba đạo bảo quang, một đạo xích hồng như máu, một đạo u lam giống như băng, một đạo đen nhánh như đêm, như là bị bàn tay vô hình điều khiển, vẽ ra trên không trung lăng lệ đường vòng cung, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, đuổi sát Vô Thiên Phật mà đi. Không được. Vô Thiên Phật cảm ứng được sau lưng sát khí, quay đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn không dám có nửa điểm lãnh đạm, lập tức chắp tay trước ngực, xanh nhạt tăng bảo phồng lên như mây. Vô tướng tiền trời, quanh thân Phật quang tăng gọn, một tôn trăm trượng kim Phật từ sau lưng hiện hiện. Nhưng gặp thiên thủ giãn ra, kết xuất ngàn vạn pháp ấn, mỗi một cánh tay tâm đều hiện hiện Phật môn chân ngôn, kim quang lưu chuyển ở giữa hóa thành tầng tầng lớp lớp lưu ly bình chướng. Xích hồng bảo quang dẫn đầu đụng vào bình chướng, đúng là một thanh thiêu đốt lên niết bàn chi hỏa huyết ngọc chủy thủ. Hỏa diễm cùng Phật quang kịch liệt va chạm, phát ra tư tư thành vàng, nhất ba tầng ngoài bình chướng ứng thanh vỡ vụn. Ngay sau đó u lam bảo quang đánh tới, chính là một cái huyền minh băng phách châu. Từ hàng chi khí cấp tốc tràn ngập, đem kim Phật hư ảnh đồng kết hơn phân nửa, lại có 5 tầng bình chướng tại thấu xương hàn ý bên trong vỡ nát thành băng tinh. Cuối cùng cái kia đạo đen nhánh bảo quang lặng yên mà tới, đúng là một cây không đáng chú ý tang hồn linh. Vật này ác độc vô cùng, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, trực tiếp đâm thủng Vô Thiên Phật vai trái. Ách a! Vô Thiên Phật kêu lên một tiếng đau đớn, trong thất khiếu tràn ra máu tươi. Phật quang đã phá, đến tiếp sau pháp bảo liền lại không trở ngại, như cực nhanh hướng hắn đập mạnh mà đến. Vô Thiên Phật con người đột nhiên co lại, không lo được đầu vai kịch liệt đau nhức, thân hình gấp xoay. Xanh nhạt tăng bảo tại trong cuồng phong xé rách, kia mấy chục đạo bảo quang như giỏi trong xương, xích diễm, huyền băng, canh kim, độc sát, đủ loại khí tức hủy diệt xen lẫn thành lưới, đem quanh người hắn không gian khóa đến kín không kẽ hở. Mở cho ta! Hắn khàn giọng gào thét, trăm trượng kim Phật lại lần nữa ngưng tụ, thiên thủ của vũ, Phật ấn như hà đón lấy bảo quang. Nhưng mà mới bị thương đã tổn hại căn cơ, lúc này kim Phật quang mang rõ ràng ảm đạm, Phật ấn cùng bảo quang va chạm sát na liền liên tiếp vỡ nát. Ầm, 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 liên tiếp bạo hưởng truyền đến. Chỉ gặp xích diễm bảo kính đốt mặc Phật quang, tại hắn phía sau lưng in dấu xuống vết cháy, huyền băng xiển xích cuốn lấy chân trái, khí lạnh đến tận xương trong nháy mắt đông kết gân mạch, một đạo vô hình sóng âm càng là trực thấu thức hải, chấn động đến hắn thần hồn cơ hồ lý thể. Vô Thiên Phật lão đạo rút lui, tăng bảo vỡ vụn, toàn thân đẫm máu, đâu còn có nửa phần yêu tăng khí độ. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, trong huyết vụ hiện hiện một viên cổ phát mõ. Đông, mõ từ gõ, sóng âm đẩy ra, miễn cưỡng bức lui cận thân hơn 10 đạo bảo quang. Hắn thừa cơ hóa thành một đạo huyết quang, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa trốn chạy, tư thái chật vật như chó nhà có tang. Nhắc tới Vô Thiên Phật, nguyên vốn cũng là uy chấn một phương tồn tại, tuyệt không đến mức chật vật như thế. Đáng tiếc trước đây không lâu trận kia bí cảnh chi chiến, làm hắn nguyên khí đại thương, đầu tiên là khổ tu mấy chục vạn năm kim thân pháp thể đang kịch đấu bên trong bị hủy, sau lại vì trả thù lương luôn không tiếp tự hủy ba thành nguyên thần, cuối cùng vì cầu thoát thân, càng là cưỡng ép thôi động nhiên đăng phá giới thuật, cơ hồ hao hết bản mệnh chân nguyên. Bây giờ mặc dù mượn bí pháp tái tạo nhục thân, lại phải các loại thiên tài địa bảo tầm bổ, miễn cưỡng khôi phục bộ phận tu vi, nhưng cuối cùng căn cơ bị hao tổn, thực lực đã không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Ngày xưa lật tay thành mây trở tay thành mưa yêu thánh, giờ phút này lại như chó nhà có tang. Trên bầu trời, Bạch Giao gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thiên Phật chật vật chạy trốn thân ảnh, khóe miệng ức chế không nổi hướng dương lên, lộ ra một vòng gần như vặn vẹo khoái ý tiêu dung. Thân thể của nàng bởi vì cực hạn hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, ngay cả đầu ngón tay đều đang phát run. Người cũng có hôm nay. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù, hai tay bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Ngân huy lấp lóe, đồ quyển rung động, thẳng tắp đường dọc bắn ra chói mắt ngân quang, cưỡng ép dẫn dắt kia mấy chục đạo bảo quang, như là chỉ huy một đám khát máu chó săn, đối Vô Thiên Phật triển khai không chết không thôi truy sát. Kỳ thật lấy Bạch Giao tạo hóa cảnh tu vi, mặc dù có thiên hành đồ gia trì, cũng không có khả năng cải biến quá nhiều pháp bảo quy tích, có thể ảnh hưởng cái này ba kiện tiên thiên linh bảo và mấy chục kiện thánh bảo đã là cực hạn của nàng. Như đối bên trên bất kỳ một cái nào trạng thái hoàn hảo thánh cảnh cường giả đều không đủ nhịn, cũng may Vô Thiên Phật nguyên khí đại thương, loại trình độ này công kích đã đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhìn xem kia ngày xưa không ai bị nổi tiêu địch, bây giờ tại nàng truy sát hạ hốt hoảng như chó, Bạch Giao chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nước vọt khắp toàn thân. Vô Thiên Phật, nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Bạch Giao hai mắt nhắm lại, gương mặt nổi lên không bình thường huyết hồng. Vì duy trì những này pháp bảo truy kích, nàng đang thiêu đốt mình bản mệnh tinh huyết. Cùng lúc đó, thánh thành phía dưới, mắt thấy kia mấy chục đạo bảo quang như bóng với hình, sát ý lạnh thấu xương, Vô Thiên Phật tâm chi kỷ đến tuyệt cảnh, cũng không dám có mảy may may mắn. Hắn trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, chợt cắn răng một cái. Nhiên đăng phá giới, chiếu ta đường bề. Vô Thiên Phật chắp tay trước ngực, khuôn mặt bặm mẻo, quanh thân Phật quang đống nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Chỉ nghe bành nhất thanh, xanh nhạt tăng bảo vỡ vụn thành từng mảnh, huyết nhục xương cốt hóa thành đầy trời kim hồng vãi mang, một đạo ảm đạm nguyên thần lôi cuốn lấy bản nguyên chân linh phóng lên tận trời. Vì đam mệnh, hắn lại quả quyết bỏ qua cái này vừa mới đạt được thịt mới thân. Ông, hư không chấn động, gợn sóng tứ tán. Hắn nguyên thần vị trí, không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, từng vòng gợn sóng cấp tốc quyết tán. Ngay sau đó, bảy giờ ánh sáng nhạt từ gợn sóng bên trong hiện hiện, lúc đầu như đậu, chợt hào quang tỏa sáng, đúng là bảy ngọn cổ phát thanh đồng Phật đăng. Phật đăng bài bố huyền diệu, cây đèn không tâm, lại tự hành giấy lên thương ngọn lửa màu trắng. Theo lên hỏa diễm nhảy vọt, chiếu rọi đến quanh mình không gian bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, một đầu thông hướng không biết hư không thông đạo chính đang nhanh chóng thành hình. Thứ nhất ngọn, thứ hai ngọn, thứ ba ngọn. Phật đăng dần dần sáng lên, quang mang lẫn nhau câu tiếp, đúng là hắn lúc trước từ bí cảnh đào thoát lúc sử dụng bí thuật, nhiên đăng phá giới thuật. Giờ này khắc này, bảy ngọn Phật đăng đồng thời sáng lên, mắt thấy kia chuyển tống thông đạo liền muốn triệt để vững chắc, chạy đi đâu? Chợt nghe nhất thanh lôi đình hét lớn, lại là Thiên Nguyên Tam Thánh một trong viên cương, trợn mắt trông lại, đem tay áo hất lên. Kia dãy núi tuột tay liền dài, đón gió hóa thành vạn trượng cự phong, toàn thân lưu chuyển huyền hoàng chi khí, mang theo trấn áp cản khôn vô song chi trọng, ầm vang rơi xuống, công bằng chính đặt ở Vô Thiên Phật Nguyên Thần phía trên. Ách a! Vô Thiên Phật Nguyên Thần phát ra thê lương rít lên. Hắn một thân thực lực mười không còn một, vốn là cực kỳ suy yếu, giờ phút này cưỡng ép thi triển nhiên đăng phá giới thuật càng là hao hết còn sót lại lực lượng, chỗ nào còn trải qua ở cái này lôi đỉnh một kích. Ầm ầm, nguy nga dãy núi ngang nhiên đè xuống, huyền hoàng chi khí như thác nước rủ xuống. Treo giữa không trung bảy ngọn Phật đăng đồng thời chấn động, đèn diễm sáng tối chập chờn, chỉ nghe phốc, phốc liền bang, bảy ngọn Phật đăng dần dần dập tắt. Phật đăng đã diệt, cái kia vừa mới hiện hiện đường hầm hư không tựa như cùng hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt tiêu tán. Không! Vô Thiên Phật Nguyên Thần phát ra nhất thanh tuyệt vọng gào thét, thanh âm kia bén nhọn chói tai, tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn trợn mắt nhìn xem kia bảy ngọn Phật đăng toàn bộ ảm đạm, đường hầm hư không ở trước mắt từng khúc sụp đổ, ý vị mình hy vọng chạy trốn bị triệt để đoạn tuyệt. Nguyên thần của hắn tại thần sơn chấn áp xuống vạn mèo dãy rủa, kim quang ảm đạm như nến tàn trong gió. Không, ta không cam tâm. Tiếng gào thét bên trong mang theo điên cuồng rung động, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều bể ra. Nguyên thần hiển hóa hình người, đưa tay phí công chụp vào hư không, tựa hồ muốn tóm lấy cuối cùng một sợi chạy trốn khả năng. Có thể chỉ nhọn đi tới chỉ có băng lãnh hậu thổ chi khí, như xích sắt đem hắn gắt gao giam cầm. Trên bầu trời, Bạch Giao lặng lặng nhìn xuống một màn này. Cuồng phong cuốn lên mái tóc dài của nàng, vỡ vụn tay áo tại bảo quang chiếu rọi phần phật bay lên. Khoe miệng nàng ngậm lấy một vòng băng lãnh ý cười, trong mắt tỏa ra Vô Thiên Phật tuyệt vọng thân ảnh, phản phất tại thưởng thức một bức tranh tuyệt mỹ. Kết thúc. Bạch Giao khẽ hé môi son, đầu ngón tay ngân quang lưu chuyển. Vô hình. Giữa không trung, bảo quang như quần tinh rơi xuống, trong nháy mắt che mất Vô Thiên Phật nguyên thần. Xích diễm bảo kính thiêu tận Phật quang, huyền băng xiềng xích đóng băng nứt vỡ hồn thể, tăng hồn đình xuyên qua chân linh. Ba kiện tiên thiên linh bảo cùng mấy chục kiện thánh bảo đồng thời phát lực, tại hắn tàn phá nguyên thần bên trong điên cuồng tứ ngược. Mười vạn năm khổ tu, lại chôn vùi tại đây. Vô Thiên Phật kinh ngạc nhìn qua giữa không trung, trong mắt thần quang dần dần ảm đạm. Ta trốn ra kia tu la tràng, lại trốn không thoát. Trốn không thoát. Thanh âm im bặt mà dừng. Sau một khắc, nguyên thần cùng chân linh triệt để bạo tán, hóa thành đầy trời lưu hình, tại bảo quang dư uy bên trong chậm rãi tiêu tán. Đã từng uy chấn một phương yêu thánh, như vậy hình thần câu diện. Trên bầu trời, Bạch Giao lặng lặng nhìn xem cựu địch hôi phi yên diệt, nhìn cũng không một chút gợn sóng. Nhưng rất nhanh, khoe miệng của nàng liền không ức chế được dương lên, phát ra một tiếng cười khẽ. Thon dài tố thủ nhẹ vỗ chán đầu, che khuất dung nhan của nàng, người bên ngoài không nhìn thấy biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hai vai của nàng run nhẹ nhẹ. Ha ha, ha 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 ha, Bạch Giao tiếng cười dần dần điên cuồng. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cả người cười đến ngửa tới ngửa lui, vỡ vụn tay áo tại cuồng loạn bên trong phần phật múa. ha 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 ha. Trong tiếng cười điên dại, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt nàng trượt xuống, tại lây dính vết máu trên gương mặt xông ra hai đạo rõ ràng vết tích. Nhưng nàng lại không hề hay biết, vẫn như cũ phóng túng lấy kia cuồng loạn tiếng cười, phảng phất muốn đem đọc lại vô số tuế nguyệt hận ý cùng đau đớn, tại thời khắc này đều phát tiết. Thiên Nguyên Tam Thánh lặng lặng nhìn xem một màn này, sắc mặt đạm mạc. Nhắc tới cũng là trâm trọng, một cái tạo hóa cảnh tu vi tiểu yêu, thế mà tại cái này yêu đế, yêu thánh trong chiến trường lên tiếng cùng tiếu, lại không người có thể ngăn cản. Tiếng cười kia là như thế chói tai. Rồng, Huyền, Bạch Tam Đế sắc mặt tái xanh, nhất là Huyền Đế, trong mắt của hắn sát ý cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Bạch Giao, ngươi phản bội Huyền tộc, cấu kết thương tổ, tội ác tày trời. Cho dù kế hoạch thành công, chính ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngươi yên tâm, bản đế nhất định sẽ không để cho ngươi chết được dễ dàng, bản đế có ngàn vạn loại thủ đoạn, chắc chắn để ngươi từng cái nếm thử. Đối mặt Huyền Đế tử vong thông cáo, Bạch Giao tiếng cười dần dần dừng, trong mắt lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, mình chuyến này hẳn phải chết. Bởi vì nàng lấy nục thân làm trận nhãn, lấy huyết mạch làm mai giới, chính là trận này đầu mối then chốt chỗ. Thanh đế chạy bất kỳ người nào đều có thể đi theo rời đi, duy chỉ có nàng không được. Ngàn năm trước nàng liền đã biết mình số mệnh, khổ tu ngàn năm không vì trường sinh, chỉ vì hôm nay chịu chết. Bây giờ, cuối cùng là đến nên đón mệnh định trương cuối thời khắc. Sắp chết đến nơi, Bạch Giao nội tâm lại không hề bận tâm, thậm chí là ít có buông lỏng. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, hào quang lưu chuyển ở giữa, bốn khối cổ phát tấm bảng gỗ trục vừa phù hiện. Mỗi khối tấm bảng gỗ bên trên đều khắc một cái tên, từ trái đến phải theo thứ tự là Nguy Chim, Huyền Kỳ Công, Huyết Nghê Phu Nhân, Vô Thiên Thuận. Trước ba khối tấm bảng gỗ đã là hào không sức sống sáng trắng, như là bị long đong xương khô, cuối cùng một khối khắc lấy Vô Thiên Phật ba chữ tấm bảng gỗ mặc dù còn có chút kim quang nhàn nhạt, nhưng cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh, cuối cùng một khối tấm bảng gỗ cũng đã mất đi quang trạch, hóa thành cùng cái khác ba khối không khác màu sáng trắng, âm u đầy tử khí. Tiếc nuối duy nhất, cũng không biết ba người bọn hắn là chết như thế nào. Bạch Dao khẽ thở dài nhất thanh. Kỳ thật, nàng lần này báo thủ mục tiêu hết thảy có bốn cái. Dựa theo nàng cùng Thương Tổ ký kết khế ước, làm cam nguyện chịu chết hồi báo, Thiên Nguyên Tam Thánh đều sẽ ra tay giúp nàng, để nàng mượn dùng Thiên Cung bí bảo đến tự tay chém giết cựu địch. Cái này bốn khối mệnh bài cũng là Thương Tổ tặng cho. Nhưng Bạch Giao không nghĩ tới chính là, Nguy Chim, Huyền Kỳ Công, Huyết Nghê Phu Nhân ba vị này yêu thánh, cũng sớm đã chết tại bí cảnh bên trong, không có cách nào tự tay báo thủ. Thôi, chuyện thế gian khó được thập toàn thập mỹ, chỉ cần bọn hắn đều đã chết, chính là tốt. Bạch Giao than nhẹ nhất thanh, hai tay nhất trà sát, bốn khối tấm bảng gỗ đồng thời hóa thành một miệng. Điều này đại biểu lấy bốn vị yêu thánh đều đã không tồn tại ở thế gian. Cuối cùng kết thúc. Bạch Giao ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia thâm thúy vô ngần sâu trong tinh không, ánh mắt phảng phất vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, rơi vào một cái xa xôi mà thân ảnh mơ hồ bên trên. "Đệ đệ." Nàng thì thào nói nhỏ, thanh âm nhẹ đến cơ hồ bị phong thanh nuốt hết. "Người còn sống a?" Vỡ vụn tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, nhuốm máu tóc xanh phất qua nàng mặt tái nhợt gò má. "Ta đã báo thù." Khóe miệng nàng nổi lên một tia nụ cười ôn nhu, "Từ nay về sau, ngươi có thể có nhân sinh của mình, nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu như ngươi còn sống, nhất định phải tốt tốt sống sót." Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng tiêu tan trong gió, chỉ có cặp kia nhìn về phía hư không con mắt còn lưu lại một tia chưa hết lo lắng. Ngay tại Bạch Giao tự tay chém giết Vô Thiên Phật đồng thời, kết giới bên trong tứ đế chi chiến đã đạt đến sự nóng sáng. Thanh đế quanh thân thanh quang lưu chuyển, sau lưng khởi nguyên thánh thụ hư ảnh ngưng thực như thật, ngàn vạn cành rủ xuống, hóa thành sinh sôi không ngừng bình trướng. Nàng chỉ thủ không công mặc cho Long đế nộ hải cùng đảo, Huyền đế vạn thú buôn đằng, Bạch đế linh hoạt kỳ ảo tiêu tan. Ba vị yêu giới chí tôn kinh thế thần thông đâm vào thành quang hàng rào phía trên, đều như châu đất xuống biển, chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng. Tam đế không có cách nào phá vỡ cái giới, càng không có cách nào lách qua nàng chém giết Bạch Giao. Huyền đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, khởi nguyên thánh thụ bắn ra mà đến lực lượng càng ngày càng mạnh. Chỉ sợ lại có một lát, thanh đế liền có thể mượn thánh thụ thông thiên chi lực, cưỡng ép đột phá ba người bọn họ phong tỏa, phá toái hư không, mang theo một tộc cùng trời nguyên thương hội người trực tiếp trở về một tộc đại lục. Không thể đợi thêm nữa. Huyền đế trong mắt tinh mang lóe lên. Chương 2562, năm đó đạo quả một chia làm hai. Chương 2562, năm đó đạo quả một chia làm hai. Kịch đấu bên trong Huyền đế bỗng nhiên sử cái thần thông, đẩy ra khởi nguyên thánh thụ thanh quang, bước ra triệt thoái phía sau, trong nháy mắt thoát ly chiến đoàn. Đến trăm dặm có hơn, chỉ thấy hắn đệ lại đột quang, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, trong miệng tụng niệm lên cổ lão tối nghĩa chú văn. Theo chú văn vang lên, cả tòa huyền tộc thánh thành vậy mà kịch liệt rung động, tường thành mặt ngoài những ngày kiếp nhưng hình thành huyết sắc đường vân dần dần sáng lên, như là dung nham nóng rực lưu động. Thanh đế, đừng quên nơi này là ta huyền tộc thánh thành. Ngươi có khởi nguyên thánh thụ, ta huyền tộc chẳng lẽ liền không có nội tình à? Huyền đế cười lạnh một tiếng, song trưởng đột nhiên ép xuống. Ầm ầm, cả tòa thánh thành phát ra hồng hoang cự thú thức tỉnh gào thét. Thánh thành trong ngoài, đại địa băng liệt, vô số sâm bạch hải cốt phá đất mà lên. Những này hải cốt không biết mai táng nhiều ít vào năm, xương cốt bên trên khắc đầy quỷ dị huyết sắc phù văn, nhất nhỏ nhất cũng coi trăm trượng, lớn nhất có thể so với sơn nhạc. Bọn chúng như từng cục rừng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẫn nhau giăng khắp nơi, tại thánh thành trên không hình thành một tòa bao trùm vạn dặm bạch cốt đại trận. Xương trong trận, một viên cao tới vạn trượng cự thú xương đầu chậm rãi dâng lên. Nó gắt gao nhìn chằm chằm thanh đế phương hướng, trống rỗng trong hốc mắt, u lục hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt, phảng phất tuyên cổ như thế. Không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, cũng không có kinh thiên động địa thành thế. Vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú. Chuyện quỷ dị phát sinh. Thanh đế trung quanh, những cái kia lưu chuyển không thôi, sinh sinh bất diệt đất một thanh quang, lại bị lực vô hình ăn mòn, mặt ngoài bắt đầu lan tràn ra từng đạo tinh mịn vết rách. Giang giác, giang giác. Nhỏ xíu tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch bên trong phá lệ rõ ràng. Thanh quang vẫn như cũ lưu chuyển, thánh thụ hư ảnh rủ xuống ngàn vạn cảnh, nhưng bình chướng bên trên vết rách lại càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện bò đầy toàn bộ thanh quang màn trời, quỷ dị đến làm người sợ hãi. Thiên Nguyên Tam Thánh xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi đến biến sắc. Huyền tộc lại có như thế nội tình. Viên Cương con ngươi đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cố kia vạn trượng xương đầu, cái này bạch cốt đại trận khí tức, có thể ăn mòn một tộc khởi nguyên thánh thụ qua mang. Giao khanh trong tóc ngọc châm run rẩy, huyền đế giấu đủ sâu, trước đây chưa hề gặp hắn triển lộ qua như vậy thủ đoạn. Lần này có biến số. Diệp Cô Hồng trầm giọng nói. Một bên khác, Thương Huyền cùng Tố Tâm liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sầu lo. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Tố Tâm sắc mặt lo lắng, quanh thân cánh hoa của vũ. Thương Huyền đưa tay ngăn lại nàng, không thể. Đế cảnh chi tranh, chúng ta không nhúng tay vào được. Huống hồ bệ hạ bày ra kết giới, người ta căn bản vào không được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Tố Tâm cao mày nói. Người quá coi thường bệ hạ, cũng quá coi thường chúng ta khởi nguyên thánh thụ loại trình độ này công kích, bệ hạ còn có năng lực ứng đối. Chúng ta muốn làm không phải mạo muội cuốn vào chiến trường, mà là tại thời khắc mấu chốt dâng ra bản nguyên chi lực, tương trợ bệ hạ. Thương Huyền trầm giọng nói. Tố Tâm nghe xong, biết hắn nói đến có lý, chỉ có thể nắm chặt song quyền, trơ mắt nhìn xem thanh quang bình chướng bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. Cùng sự lo lắng của bọn họ tương phản, rồng, bạch nhị đế lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Huyền đế, có này át chủ bài sớm nên lấy ra mới đúng. Long đế cười ha ha, quanh thân sóng nước cuộn cuộn. Bạch đế cũng cười lạnh nói, xem ra hôm nay thanh đế là đi không được. Huyền đế lại giữ im lặng, chỉ toàn lực thôi động bạch cốt đại trận. Kia bạn trưởng xương đầu trong mắt ú lục ngọn lửa nhấp nháy đến càng phát ra kịch liệt, thanh quang bình chướng bên trên vết rách đã như mạng nhện dày đặc. Nơi xa, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói thanh đế bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Huyền đế, ngươi không khỏi quá coi thường ta một tộc thánh thụ. Chỉ là huyền cốt cấm chế, cũng vọng tưởng ép ở lại bản tọa. Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng hai tay ở trước ngực kết xuất cổ lao ấn quyết, đầu ngón tay thấm ra điểm điểm tinh huyết. Kia tinh huyết như giọt xương lơ lửng lưu chuyển, vừa mới ly thể liền hóa thành phức tạp đạo văn, cùng phía sau nàng gốc kia vượt ngang hư không khởi nguyên thánh thụ lẫn nhau hô ứng. Bằng vào ta chi huyết, dẫn bản nguyên chi lực. Thanh đế pháp quyết cấp tốc biến hóa. Tới đối ứng, thánh thụ ước vạn cảnh không gió mà bay, mỗi một chiếc lá đều bắn ra trước nay chưa từng có sáng chói thanh huy. Thân cây hoa văn như long xà du tẩu, quán thông thiên địa, đem càng thêm bảng bạc mênh mông bản nguyên chi lực cách không quán chú mà xuống. Thanh quang như thiên hà cuốn ngược, trong nháy mắt đem thanh đế thân hình mất hết. Nàng đều vu quang hải trung ương, tóc xanh bay lên, dung nhan tỏa sáng. Mắt trái bích đầm sinh sóng, diễn hóa vô tận sinh cơ, mắt phải huyền băng tăng dã, luân chuyển tịch diệt khô khốc. Quanh thân đế uy liên tục tăng lên, lại dẫn tới cả phiến hư không tùy theo rung động. Phá! Thanh đế khẽ quát, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước hư điểm. Đầu ngón tay lướt qua, thanh quang ngưng tụ như thật, hóa thành một thanh hoành thông trời đất thương cổ cự mục, mang theo khai thiên tích địa chi thế, ngang nhiên vọt tới kia xâm nhiên bạch cốt đại trận. Cự mục chỗ qua, hư không sinh sen, vạn tượng khôi phục. Vô số hài cốt phủ văn gào thét vỡ nát, vạn trượng xương đầu trong hốc mắt u lục hỏa diễm kịch liệt chập chờn, phảng phất đến tàn trong gió. Huyền đế sắc mặt đột biến, song trưởng đột nhiên ép xuống, ý đồ ổn định trận thế. Nhưng mà thanh quang tràn trề không gì chống đỡ nổi, như xuân triều tràn qua hoang nguyên. Đi tới chỗ, bạch cốt tan rã, cấm chế tan rã. Cố kia nguy nga xương đầu phát ra nhất thanh tê mình, đúng là từng khúc rạn nứt, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Trong nháy mắt, tình thế nguy chuyển. Đều bởi vì thanh đế tế ra bản thân bản mệnh tinh huyết, cùng khởi nguyên thánh thụ sinh ra cảm ứng, bắn ra ở trên người nàng lực lượng tăng cường rất nhiều. Xem ra, các ngươi huyền tộc nội tình cũng không gì hơn cái này. Thanh đế tay háo phiêu nhiên, ánh mắt đảo qua huyền đế âm trầm khuôn mặt, khóe môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, cái này thiên huyền đại lục, bản đế muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân thanh quang đột nhiên thịnh, giống như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, đem cả mảnh trời khung chiếu rọi đến như là bích ngọc lưu ly. Sau lưng, thánh thụ hư ảnh cành lá giãn ra, quán thông thiên địa bảng bạc vĩ lực ầm vang một phát. Cả tòa bạch cốt đại trận kịch liệt rung động, vô số hài cốt gào thét vỡ nát, ngay cả cô kia vạn trượng xương đầu bên trên vết rách cũng cấp tốc lan tràn, u lục hỏa diễm sáng tối chập chờn, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để dập tắt. Rồng, bạch nhị đế đều là biến sắc, vội la lên, huyền đế, đây chính là tại ngươi thiên huyền đại lục, tại ngươi thánh thành hang ổ, chẳng lẽ liền không có cách nào lưu nàng lại? Gấp cái gì? Huyền đế trên mặt căng cứng chi sắc đột nhiên biến mất, ngược lại lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc tiêu dung. Chỉ nghe hắn cười dài một tiếng, thanh túc, ngươi vẫn là chủ thế. Thanh túc là thanh đế bản danh, nàng xa xa nghe thấy, lông mày cau lại, một lát sau cười lạnh nói, làm sao? Huyền đế tự biết kế hoạch thất bại, liền nói chút lời nói điên cuồng. Huyền đế cười ha ha, thanh đế, ngươi thông minh một thế hồ đồ nhất thời. Ta cái này huyền cốt cấm chế, từ vừa mới bắt đầu liền không phải là vì vây khốn ngươi, mà là bức ngươi hiến tế bản mệnh tinh huyết. Đi đến một bước này, ngươi đã mất đường có thể trốn. Thanh đế nghe xong, mày nhíu lại đến càng sâu, lạnh lùng nói, chớ có phô trương thanh thế, ngươi có biện pháp nào ngăn cản ta một tộc khởi nguyên thánh thụ, chẳng lẽ chỉ bằng những này nát xương cốt sao? Huyền đế trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chỉ bằng vào huyền cốt cấm chế đương nhiên không được, nhưng nếu như lại thêm lịch tiên đi đâu? Ngươi nói cái gì? Thanh đế con ngươi đột nhiên co lại, quanh thân thanh quang cũng vì đó rung động, tựa hồ nghe đến một cái để nàng khó mà tin được danh tự. Cùng lúc đó, rồng, bạch nhị đế cũng là thần sắc đột biến, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng huyền đế, trong mắt đều là kinh nghi, hiển nhiên bọn hắn đối với chuyện này cũng không biết chút nào. Long đế ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, Huyền đế, lời ấy ý gì? Nghịch thiên đi, hắn không phải sớm đã. Nghịch thiên đi căn bản không chết, hắn bị giam giữ tại ta trong thiên lao. Huyền đế hai mắt nhắm lại, tiếng cười ấm lãnh, về phần ta vì cái gì không giết hắn, là bởi vì ta biết một cái bí mật.
Bí mật gì?
Rồng, bạch nhị đế đồng thời hỏi. Thanh đế cùng Nghịch thiên đi dễ bản chính là một người, hoặc là nói, là một người có hai bộ mặt. Huyền đế dùng thanh âm bình tĩnh nói ra kinh thế ngữ điệu. Lời vừa nói ra, cả phiến thiên địa phảng phất ngưng kết. Vô luận là trong kết giới đế tôn, vẫn là bên ngoài kết giới yêu thánh, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh đế cùng Nghịch thiên đi, một cái là chấp trưởng một tộc, thống ngự ước vạn sinh linh yêu tộc đế tôn, một cái là hung danh hiển hách, thường bái vô biên phong vân cùng đồ. Như thế nào là cùng một người? Cái này sao có thể? Long đế lông mày cau lại, năm đó ta cũng thăm dò qua Nghịch thiên đi, hắn tuyệt không phải thanh đế hóa thân. Huyền đế ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ kinh nghi rồng, bạch nhị đế lặng lẽ cười lạnh nói, các ngươi không biết thanh gốc cây sống lâu năm túc căn chân, nàng bản thể cũng không phải yêu quái tầm thường, mà là khởi nguyên thánh thụ kết một viên đạo quả. Dừng một chút, thanh âm đột nhiên chuyển chìm, năm đó kia người ý đồ phá giới phi thăng, tối hậu quan đầu lại sinh biến cho nên sắp thành lại bại cơ hồ thân tử đạo tiêu. Vạn hạnh hắn cướp lấy đạo này quá chi lực, mới lấy cương ép kéo dài tính mạng, cuối cùng đạp phá hư không mà đi. Mà cái kia đạo quả bởi vì bị hắn cưỡng ép hấp thu, lại từ đó nứt thành hai nửa, nửa lực lượng bảo tồn còn coi sống tốt, đi đầu rơi xuống đất hóa hình, chính là bây giờ thanh đế, một nửa khác bản nguyên hao tổn quá nặng, trọn vẹn chậm mấy chục vạn năm mới miễn cưỡng hóa hình ra thế, chính là về sau Nghịch thiên đi. Lại có việc này. Bạch đế sắc mặt kinh ngạc, một lát sau lại giật mình nói, chết không được. Năm đó Nghịch thiên đi hoành không xuất thế, vô luận ta như thế nào thôi diễn cũng không tính ra lai lịch của hắn, không nghĩ tới. Lại là cùng thanh đế đồng tông đồng nguyên. Không tệ, cái này giải thích thông được, ta nói cái này Nghịch thiên đi sao sẽ như thế đặc thù. Năm đó kém chút liền thành ta yêu tộc vị thứ 6 chí tôn, nguyên lai có loại này một gốc. Long đế chậm rãi gật đầu nói, ha ha. Huyền đế cười lạnh nói, bí mật này bản đế cũng là cơ duyên xảo hợp bên trong biết được, sở dĩ ẩn tàng nhiều năm, chính là vì đối phó thanh đế. Biết ta vì cái gì đem địa điểm định tại huyền tộc thánh thành sao? Vừa dứt lời, Huyền đế cười một tiếng dài, hai tay đột nhiên hướng lên trời khẽ bổ. Chỉ một thoáng, cả tòa bạch cốt đại trận vù vù rung động, vô số hài cốt bên trên huyết sắc phủ văn như vật sống nhúc nhích lưu chuyển, bàng bạc yêu lực đều hợp thành hướng trung ương cố kia vạn trượng xương đầu. Nhưng gặp đầu kia xương miệng lớn chậm rãi mở ra, cảm rủ xuống, sâm bạch giữa hàm răng, u lục yêu lửa điên cuồng nhảy vọt, chiếu rọi đưa ra bên trong cảnh tượng, rõ ràng là một tòa ngay tại cấp tốc thành hình trận pháp truyền thống. Kia pháp trận phức tạp vô cùng, nơi trọng yếu cũng không tầm thường linh thạch, mà là ba giọt lơ lửng ám kim tinh huyết, đang xoay chậm chậm, tản mát ra cùng Huyền đế đồng nguyên bảng bạc đế tước. Vô số tinh miệng phù văn từ tinh huyết bên trong chạy xuôi mà ra, xen lẫn thành lưới, đem bốn phía hư không vặn vẹo ra tầng tầng gợn sóng. Thanh túc, Huyền đế tiếng như hùng trung, chấn động khắp nơi, ngươi cùng Lịch Tiên đi đồng nguyên cộng sinh, bản là một thể. Năm đó cái kia đạo quả vỡ ra, hai người các ngươi cắt đến một nửa bản nguyên, nhìn như độc lập, kỳ thực hồn phách chỗ sâu vẫn còn một tuyến tương liên. Hôm nay, chấm lợi dụng ngươi mới hiến tế bản mệnh tinh huyết làm dẫn, thôi động trận này, cưỡng ép đem Lịch Tiên đi kia nửa cô thân thể tàn phế triệu tới nơi đây. Hắn trong mắt lóe lên một tia mưu kế được như ý tàn khốc, đợi hai người các ngươi tinh huyết từng dùng, bản nguyên cộng minh, đến lúc đó hai nửa đạo quả một lần nữa hợp nhất, đến tột cùng là thanh đế thôn phệ Lịch Tiên đi, vẫn là Lịch Tiên đi đạo khách thành chủ. Chấm, dựa mắt mà đợi. Lời còn chưa dứt, đầu kia xương trong miệng trận pháp truyền tống đã quang hoa đại thịnh. Ám kim thần quang như nộ long ngút trời, quấy chu thiên phong vân. Trận văn điên cuồng xoay tròn, dẫn động khổng lồ không gian pháp tắc chi lực, phản phất có một con vô hình cự thủ xuyên qua ước vạn dặm hư không, cưỡng ép khóa chặt cái nào đó xa xôi tồn tại, muốn lấy vô thượng thần thông đem nó cách không hút tới. Cùng lúc đó, bên trong xương sọ bộ cảnh tượng đột biến. Bốn phía xương chiến bách, từng chiếc u lục minh đèn im ắng giấy lên, âm lành ánh lửa nhảy vọt, chiếu rọi ra vô số lớn bằng cánh tay đen nhánh xiềng xích. Những cái kia xiềng xích như là ẩn nút gián độc, mặt ngoài khắc rõ vận bèo hiến tế phù văn, giờ phút này chính có chút rung động, phát ra khát máu khẽ đều. Cái này rõ ràng là một chỗ bố trí tỉ mỉ hiến tế chi địa. Chỉ đợi kia mục tiêu bị truyền tống đến tận đây, những này ẩn chứa huyền tộc cấm pháp xiềng xích liền sẽ đột nhiên gây khó khăn, đem nó trong nháy mắt xuyên thủng, đồng thời rút ra bản mệnh tinh huyết. Huyền đế gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp truyền tống bên trên quang mang, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Mà lấy hắn trăm vạn trở tu trì đế tâm, giờ phút này cũng không chịu được cảm xúc cuộn cuộn. Để thanh đế cùng Lịch Tiên đi đôi này đồng nguyên đạo quả lẫn nhau thôn phệ, quay về một thể, đến lúc đó mình lại đem luyện hóa hấp thu. Kia bảng bạc vô song bản nguyên chi lực, đủ để cho tu vi của hắn đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Đến lúc đó, chớ nói thống ngự yêu tộc, chính là cùng nhân tộc cựu tổ tranh phong, cũng chưa chắc không có phần thắng. Thậm chí, kia xa không thể chạm phi thăng con đường, cũng có thể bị hắn tìm tới đáp án. Thanh túc, chấm bị ngươi chuẩn bị phần này hậu lễ còn hài lòng. Huyền đế cất tiếng cười to, trong mắt đều là nhất định phải được chi sắc. Tới tương phản, thanh đế sắc mặt âm trầm, quanh thân thanh quang kịch liệt ba động, tựa hồ lần này mưu đồ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Trận pháp truyền tống bên trên, quang mang càng ngày càng liệt, không gian chi lực nồng đậm đến một cái cực điểm. Thần quang bên trong hiện ra một cái mơ hồ bóng người. Đến rồi. Huyền đế sắc mặt hưng phấn, trong tay pháp quyết biến đổi. Những cái kia xiềng xích như là khát máu mãng xà, đồng thời luồn lên, mang theo chói hai tiếng xé gió, hướng phía trong cột ánh sáng kia còn chưa hoàn toàn ngưng thực bóng người kích bắn đi. Nhưng mà sự tình cũng không có như Huyền đế dự đoán như vậy phát triển. Trong cột sáng có người cười dài trần thiên. Huyền đế lao nhi, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Tiếng cười chưa tuyệt, một đạo thanh mang như rồng phá hải, rung động ở giữa bắn ra vạn đạo hạt tinh, rõ ràng là một cây cổ phát trường thương dẫn đầu đâm ra. Thương thế như hồng, những nơi đi qua hư không từng khúc băng liệt, những cái kia kích xạ mà đến đen nhánh xiển xích tới chạm nhau, lại như gỗ mục liên tiếp đứt gãy, hóa thành đầy trời mảnh vụn lộn xộn dương. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh từ sáng chói ánh sáng hoa trung bắn ra. Đi đầu một người, thanh sam phân phật, buông thả không bị trói buộc, hai phiết sợi râu như mực cắt phòng, chính là cái này Vạn Yêu Đại Hội một trong những nhân vật chính, Nghịch Thiên Đi. Đằng sau trong hai người, có một người cầm bảo đai lưng ngọc, phong thái thanh nhã, lại là Mai Danh nhận tích nhiều năm Thiên Âm Thánh Quân tịch thật tử. Về phần người cuối cùng, tu vi vậy mà chỉ có tạo hóa cảnh, thân mang không chút nào thu hút vải xám trường sam, vừa lộ diện một cái, liền thần sắc cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chương 2563, Huyền Đế căm hận. Chương 2563, Huyền Đế căm hận. Cái này đột nhiên xuất hiện ba người, làm cho cả thánh thành đều rơi vào trầm mặc. Sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước, ngay tại hướng không biết phương hướng phát triển. Trong ba người, Lịch Tiên đi một ngựa đi đầu, thân hình tựa như điện, phóng lên tận trời. Tiếng cười dài bên trong, Bích Lạc Thần Phong thanh quang tăng vọt, thân súng Nhật Nguyệt Tinh Thần Đường vân thứ tự sáng lên, một cỗ cùng ngạo bá liệt khí thế quét sạch bát phương. Căn bản không cho Huyền Đế thời gian phản ứng, Lịch Tiên đi từ đầu lâu kia trong miệng hướng lên bay thẳng, trường thương run rập, muôn bản thương ảnh đồng thời bộc phát, mỗi một thương đều tình chuẩn đâm vào bên trong xương sọ Bích Phủ Văn Tiết điểm phía trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Tiếng vỡ vụn liên miên bất tuyệt, kia không thể phá vỡ cự thú xương đầu, lại từ nội bộ bắt đầu từng khúc rạn nứt. Vô số huyết sắc phủ văn gào thét lấy dập tắt, u lục hỏa diễm điên cuồng chập chờn, phản phất cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Phá cho ta! Lịch Thiên Đi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cùng trường thương hợp lại là một, hóa thành một đạo núi liền trời đất màu xanh kinh hồng, từ nội bộ hung hăng đâm hướng xương đầu thiên linh. Ầm ầm, tiếng vang rung khắp cửu tiêu, vạn trượng xương đầu từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn. Đối với cái này, Thanh Đế tựa hồ sớm có đoán trước. Trên mặt nàng u ám chi sắc không còn sót lại chút gì, khóe môi khẽ nhếch, đúng là hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Lại gặp mặt, Nghịch Thiên Đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng ống tay áo vung khẽ, sau lưng khởi nguyên thánh thụ ước vạn cảnh cùng run, vàng bạc thanh quang ngưng tụ thành một đạo hành thông trời đất thương cổ cự mục, mang theo khai thiên tích địa chi thế, từ đứng ngoài hướng vào phía trong hung hăng vọt tới kia dạn nước xương đầu. Trong ngoài giao kích, huyền cốt đại trận cũng nhịn không được nữa. Ầm ầm. Vạn trượng xương đầu hoàn toàn tan vỡ, vô số bạch cốt mảnh vỡ như tuyết lở vàng khắp nơi. Huyết sát phù văn gào thét lấy chốt bụi, u lục hỏa diễm chớp mắt ảm đạm. Cả tòa bao trùm vạn dặm bạch cốt đại trận kịch liệt rung động, vô số hài cốt liên tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời trắng bệnh bột mịn, tại thanh quang chiếu rọi lộn xộn dương bay xuống. Huyền Đế sắc mặt tái xanh, giận quát một tiếng, "Nghịch Thiên Đi, ngươi dám!" Lời còn chưa dứt, Nghịch Thiên Đi đã phá trận mà ra, thanh sam phần phần, trường thương chỉ xéo, cười như điên nói, "Huyền Đế lao nhi, ngươi đánh thật hay bản tính, đáng tiếc không biết thiên thời, cuối cùng vì người khác làm áo cưới." Huyền Đế hơi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, trong mắt vẻ tức giận càng tăng lên. Ánh mắt của hắn như điện, tại phá trận mà ra ba trên thân người đã qua. Đi đầu Nghịch Thiên Đi thanh sam phần phần, trường thương phun ra nuốt vào hàn mang, phía sau Tịch Thần Tử cầm bảo tung bay, Sáo Ngọc Cẩn hiện thanh huy, hai người này đều là hắn tự tay trấn áp tù nhân, vốn nên vĩnh tù huyết hải, giờ phút này lại phá ngục mà ra. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại tại cuối cùng cái kia đạo bóng xám trên thân. Người này thân mang vải thô hôi sam, tướng mạo thường thường, khí tức quanh người bất quá tạo hóa cảnh, đứng ở hai vị đại năng sau lưng không chút nào thu hút. Nhưng Huyền Đế cơ hồ có thể xác định, chính là người này hủy kế hoạch của mình. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông, chỉ là một cái tạo hóa cảnh sâu kiến, đến tột cùng như thế nào giấu giếm được cảm giác của mình chui vào thiên lao, lại như thế nào từ phía trên ước, mặt quỷ chờ một đám cao thủ dưới mí mắt cứu ra Nghịch Thiên Đi. Hẳn là thương tổ âm thầm bố cục. Huyền Đế càng nghĩ, chỉ muốn đến cái này một cái khả năng. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt trên người Lương Nôn, trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất, kinh khủng sát ý giống như thủy triều tràn ngập. "Tiểu bối, ngươi muốn chết." Thanh âm trầm thấp, từng chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương, phảng phất đến từ cựu u vực sâu. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, vị này huyền tộc chí tôn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cái này không biết tên sâu kiến chém thành muôn mảnh. Cùng Huyền Đế đồng dạng kinh ngạc còn có Bạch Dao. Nàng này đứng ở thiên hành đồ dưới, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối không rời Lương Nôn tả hữu, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non, "Đan Dương Sinh, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?" Chẳng lẽ nói, hiển nhiên, nàng cũng không ngờ tới, Lương Nôn thế mà có thể còn sống trở về. Bất quá, chính Lương Nôn cũng không có nửa điểm vẻ đắc ý, ngược lại ánh mắt cảnh giác tới cực điểm. Cảm ứng được Huyền Đế sắc ý, hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng đem Tam Sinh cổ thụ tế lên đỉnh đầu, lại thi triển ra Âm Dương đạo đồ, nỗ lực ngăn cản đối phương uy áp. Nhưng ở khẩn trương như vậy hoàn cảnh dưới, hắn vẫn như cũ hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Muốn nói Lương Nôn tại sao lại xuất hiện tại phía trên chiến trường này, còn phải từ Thiên Lao chi chiến kết thúc sau nói lên. Ước chừng tại nửa canh giờ trước đó, Lương Nôn, Nghịch Thiên Đi bọn người vừa mới đánh bại trời cước, còn lại chấn thủ ngục chủ thấy tình thế không ổn lập tức trốn xa. Về phần những cái kia bị tù yêu thánh, cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Lớn như vậy Thiên Lao, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Nghịch Thiên Đi, Lương Nôn cùng Tịch Thần Tử ba người. Trải qua một phen hỏi thăm, Lương Nôn biết được Nghịch Thiên Đi cũng không phải là mình muốn tìm cùng nhân lấy thủ đoạn của hắn, căn bản là không có cách giải khai phủ sinh ấn. Lương Nôn không muốn chuyến này uổng phí hết, nghĩ đến hoặc nhiều hoặc ít từ hắn nơi này vớt điểm chỗ tốt, liền nâng lên một tộc thánh hoa Minh Chiếu Hoa. Minh Chiếu Hoa là hắn chạm hình ngấn mấu chốt chi vật, đồng thời cũng là một tộc thánh hoa, bình thường thủ đoạn khó mà đạt được, nhưng nếu là Nghịch Thiên Đi tự mình mở miệng, việc này liền đã có tự tin. Quả nhiên, Nghịch Thiên Đi cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, lúc này biểu thị, chỉ cần hắn có thể trở lại một tộc, cái này Minh Chiếu Hoa nhất định hai tay dâng lên. Bất quá, bây giờ còn có một kiện 10 phần cấp bách sự tình. Lịch Thiên Nghề lúc nhìn xem Lương Nôn, sắc mặt nghiêm túc nói: "Xin lắng hay nghe." Lương Nôn có chút chắc tay. Lịch Thiên đi lập tức đem Thanh Đế cùng Trời Nguyên Thương hội hợp tác sự tình nói cho Lương Nôn.
"Cái gì? Ý của ngươi là nói, giới này Vạn Yêu đại hội nhưng thật ra là cái nguy trang.
Rồng, Huyền, Bạch Tam Đế sẽ tại hội trường hợp lực đối phó Thanh Đế, nhưng Thanh Đế sớm đã thấy rõ, đã cùng Thương Tổ đạt thành hiệp nghị, đến lúc đó đem tiên hạ thủ vi cường."
"Không tệ, Huyền Đế lao nhi bản tính, là đem ta truyền tống đi qua, lấy tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép để cho ta cùng Thanh Đế bản nguyên cộng minh, ý thức lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng lưỡng bại câu thương."
Nói đến đây, Lịch Thiên đi cười lạnh nhất thanh, kế hoạch này sát thực các độc, nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới lại có thể có người có thể đại náo thiên lao, đem ta sớm thả ra. Bây giờ ta mặc dù chỉ khôi phục 7 thành thực lực, nhưng đủ để tại hắn phát động trận pháp lúc từ nội bộ phá hư, đến lúc đó Thanh Đế bên ngoài phối hợp tác chiến, nội ứng ngoại hợp, tất gọi hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Tiền bối bị giam giữ nhiều năm như vậy, là làm sao biết kế hoạch này?
Lương Ngôn nghi ngờ nói:
"Người cho ta cái bình, bên trong không chỉ có chữa thương chi thủy, càng có quan hệ hơn nơi này lần kế hoạch hết thảy tin tức."
Lịch Tiên đi cười nói:
"Thì ra là thế." Lương Ngôn chậm rãi gật đầu, mặt ngoài bất động thanh sắc, nỗi lòng lại là bốc lên không thôi. Mặc dù hắn đã sớm biết, mình lần này thiên lao chuyến đi, tất là có người phía sau màn mưu đồ kết quả, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà nháo đến như thế lớn, yêu tộc ba vị trí tôn vây công Thanh Đế, Thương Tổ lại tại phía sau màn xuất thủ. Loại này đẳng cấp chiến trường, căn bản không phải hắn tu vi hiện tại có khả năng lẫn vào, nhưng hắn nhưng lại không thể không đi, bởi vì Hùng Nguyệt Nhi cũng đi tham gia Vạn Yêu đại hội.
Thất sách,
không nghĩ tới Vạn Yêu đại hội náo như thế lớn, hiện trường nhất định rất hỗn loạn, ta mặc dù phó thác thiết phách, Tô Tiểu Hồ bọn người, nhưng thánh cảnh phía dưới đều sâu kiến, bọn hắn tự vệ cũng khó khăn, chớ nói chi là bảo vệ Hùng Nguyệt Nhi. Về phần Bạch Dao, nàng là thằng điên, ngay cả tính mạng của mình đều có thể không cần, như thế nào lại quản Hùng Nguyệt Nhi chết sống. Nghĩ tới đây, Lương Luân không khỏi thở dài. Hắn để Hùng Nguyệt Nhi đi tham gia Vạn Yêu đại hội, bây giờ xem ra là cái quyết định sai lầm. Nhưng việc đã đến nước này, nghĩ đền bù cũng chỉ có một phương pháp, đó chính là theo Lịch Thiên đi cùng nhau đi tới Vạn Yêu đại hội hiện trường.
Người mới vừa nói, Thiên Nguyên Thương hội âm thầm bố cục, đem một tộc khởi nguyên thánh thụ lực lượng bắn ra đến Vạn Yêu đại hội, chỉ cần ngươi vừa hiện thân, Thanh Đế liền sẽ thi triển đại thần thông, dẫn đầu tất cả mọi người trở về một tộc.
Thật là, Lương Luân hai mắt nhắm lại,
Thiên Chân Vạn Sát.
Trả lời không phải là hắn Lịch Thiên đi, mà là Tịch Thần Tử. Chỉ thấy người này ha ha cười nói, Thương Tổ bày mưu nghĩ kế, sớm đã bày ra hôm nay chi cục. Lại nói, lão phu vạn năm tu hành, thật vất vả thành tiểu thánh nhân chính quả, tuyệt không có đi chịu chết đạo lý, hẳn là như Lịch đạo hữu lời nói, đến lúc đó chúng ta đều có thể bình yên rời đi.
Lịch Thiên đi cũng cười nói, đạo hữu lúc này một mình rời đi, ngược lại gia tăng biến số, không bằng cùng ta cùng đi Vạn Yêu đại hội, mượn khởi nguyên thánh thụ chi lực trở về một tộc, đây là nhanh nhất phương thức.
Cũng tốt. Lương Luân chậm rãi gật đầu. Bây giờ xem ra, đây là đi cứu Hùng Nguyệt Nhi phương pháp duy nhất. Mặc dù yêu đế chiến trường cực kỳ nguy hiểm, nhưng căn cứ Lịch Thiên đi, Tịch Thần Tử lời nói, chỉ cần hiện thân về sau Thanh Đế lập tức kích thích lên nguyên thánh thụ lực lượng, liền có thể theo bọn hắn cùng nhau đi hướng một tộc đại lục. Vô luận là vì Minh Chiếu Hoa vẫn là vì cứu Hùng Nguyệt Nhi, chuyến này đều phải đi. Mắt thấy Lương Luân đồng ý, Lịch Thiên đi hết sức cao hứng, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, người ta rất có nguồn gốc, lại nhận được cứu giúp chờ đến một tộc, chắc chắn Minh Chiếu Hoa hai tay dâng lên, như còn có yêu cầu khác, cũng có thể cùng nhau đưa ra.
Vậy trước tiên đi cảm ơn qua.
Lương Luân chắp tay cười một tiếng. Về sau, ba người cùng nhau đi hướng Thiên Lao truyền tống chi địa, lặng lặng chờ. Sau nửa canh giờ, một bên khác Huyền Đế thi triển bí thuật, kích hoạt lên trận pháp truyền tống, đem ba người truyền tống đến Vạn Yêu đại hội. Huyền Đế vốn cho rằng là cái thoi thoát, bị cấm chế vây khốn Lịch Thiên Đi, lại không nghĩ rằng Lịch Thiên Đi đã tránh thoát trói buộc, mới vừa xuất hiện, liền tại hắn trong trận nháo cái long trời lở đất. Cũng liền trong phiên khắc, Thanh Đế cùng Lịch Thiên Đi liên thủ, đem Huyền Cốt đại trận triệt để vỡ nát. Đầy trời bổ xương dì rào rơi xuống, như là hạ một trận tái nhật tuyết. Huyền Đế sắc mặt tái xanh, quanh thân ám kim thần quang kịch liệt cuộn, gắt gao nhìn chằm chằm phá trận mà ra ba người, nhất là cuối cùng người áo xám kia ảnh.
Tốt, rất tốt.
Hắn giận quá thành cười, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, nghĩ không ra chấm nhu đồ bản năm, lại bị hủy bởi một con kiến hôi chi thủ. Lời còn chưa dứt, đế uy tràn ngập, cả phiến hư không vì đó ngưng kết. Lương Luân đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống, phản phất bị vạn trượng sơn nhạc áp đỉnh, tam sinh cổ thủ cùng âm dương đạo đồ kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Nhưng vào lúc này, từng tiếng quát vang lên, Huyền Đế, đối thủ của ngươi là ta. Thanh Đế ống tay áo phất động, sau lưng khởi nguyên thánh thụ thanh quang tăng gọn, ngàn vạn cành rủ xuống, như bích ngọc anh lạc đem Lương Luân hộ ở trong đó. Người tiên đi thì cười lạnh một tiếng. Huyền Đế lao nhi, khi dễ tiểu bối có gì tài ba?
Tới tới tới, người ta hôm nay liền chiến thông khoái.
Lời còn chưa dứt, bích lạc thần phong phá không phi nhanh, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, trực chỉ Huyền Đế mi tâm. Huyền Đế khỏe mắt run rẩy, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn vốn không có đem Lịch Thiên đi để vào mắt, nhưng tình huống bây giờ không giống, có khởi nguyên thánh thụ gia trì, Thanh Đế cùng Lịch Thiên làm được thực lực đồng đều đạt được tăng lên. Chỉ gặp Lịch Thiên đi cuồng tiếu chân thiên, thanh sam phần phật, bích lạc thần phong hóa thành một đạo xé rách thương khung kinh hồng. Mũi thương lướt qua, Nhật Nguyệt tinh thần hư ảnh lưu chuyển, bá đạo thương ý nghiền nát tầng tầng hư không.
Đến hay lắm.
Huyền Đế gầm thét, ám kim đế bảo phồng lên, đấm ra một quyền, vạn thú buôn đẳng hư ảnh tùy theo gào thét, ám kim quyền cường cùng thương mang ngang nhiên chạm vào nhau.
Oeng!
Trong tiếng nổ, pháp lực triều dâng như vòng quyết tán, chấn động đến vạn dặm biển mây trong nháy mắt bốc hơi. Gần như đồng thời,
thanh đế tố thủ nhẹ giơ lên, khởi nguyên thánh thụ ước vạn cảnh rủ xuống thanh quang, như thiên hà cuốn ngược, chụp vào rồng, bạch nhị đế. Thanh quang lướt qua, đạo vận lưu chuyển, vạn vật khôi phục. Long đế thét dài, vạn trượng thân rồng chiếm cứ, xanh thảm thần quang hóa thành kình thiên đế kiếm, bạch đế thân hình tiêu tan, đầu ngón tay lông vũ như sao mưa bay lên, chém vỡ hư không, cùng rủ xuống cảnh kịch liệt va chạm. Bốn vị đế tôn chiến làm một đoàn, lại thêm lịch thiên đi cái này chuẩn đế, thần thông đụng nhau quang mang chiếu sáng cả tòa thánh thành, pháp tắc mảnh vỡ như lưu ly băng liệt, tiêu tán yêu lực đem treo phủ sơn loan ép vì bờ mịt. Lương Luân nhân cơ hội này, thân hình nhanh chóng tối lui đến biên giới chiến trường. Hắn cố nén đế uy áp bách, đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, ngàn vạn tâm niệm như sợi tơ hướng bốn phía quyết tán, đảo qua liều chết chém giết yêu thánh, lướt qua sụp đổ cung quyết, xuyên qua chạy trốn đám người. Nhưng mà, hắn tìm khắp vạn yêu đại hội mỗi một cái góc, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Hùng Nguyệt Nhi tung tích. Lương Luân trong lòng đống nhiên trầm xuống, thấy lạnh cả người từ lưng luồn lên. Chẳng lẽ, tới chậm? Ý nghĩ này giống như rắn độc cắn xé lấy nội tâm của hắn. Vạn yêu đại hội tàn khốc viễn siêu mong muốn, đế tôn giao thủ, thánh cảnh hỗn chiến, dư ba liền có thể nghiền nát sơn hà. Hùng Nguyệt Nhi chỉ là tạo hóa cảnh tu vi, tại bực này hủy thiên diệt địa trên chiến trường, cùng sâu kiến có gì khác? Nếu là nàng đã ở cuộc động loạn này bên trong, Lương Luân không dám nghĩ thêm nữa, một cố khó nói lên lời nôn nóng cùng hối hận xông lên đầu. Sớm biết như thế, lúc trước tuyệt sẽ không để nàng đến lội vũng nước đục này. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh truyền âm đột nhiên tại trong thức hải của hắn vang lên, "Đan Dương Sinh, không cần tìm. Hùng Nguyệt Nhi đã bị trăm sông minh tiếp đi, giờ phút này nên đã ở ngoài vạn dặm." Lương Luân nao nao, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Giao đứng ở thiên hành đồ dưới, mặc dù sắc mặt trắng bệch, lại hướng hắn khẽ bước cằm. Hắn không dám dễ tin nàng này, lập tức ngắm nhìn một phía, quả nhiên không thấy trăm sông minh yêu tu, cùng Bạch Giao lời nói tương ấn chứng. Nàng mặc dù am hiểu ngụy trang, nhưng chuyện này không có lý do gạt ta. Nghĩ tới đây, Lương Luân thở phào một cái, căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng xuống. Hắn biết cái này hẳn là Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hồ gây nên, Tô Duệ thân là yêu thánh, tại loạn cục bên trong bảo vệ một người cũng không phải việc khó. Còn tốt lúc trước làm quen hai nàng này. Lương Luân trong lòng âm thầm cảm khái. Tại bực này kinh thiên động địa loạn cục bên trong, có thể có bực này minh hữu tương trợ, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay tại Lương Luân âm thầm may mắn thời điểm, nơi xa trong chiến trường, thanh đế bỗng nhiên nhún người nhảy lên, tay áo đựng gió, tựa như thanh loan tường tiên. Nàng hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ lao ấn quyết, đầu ngón tay chảy ra sáng chói như ngân hà bản nguyên tinh huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Sau lưng gốc kia vượt ngang hư không khởi nguyên thánh tụ tùy theo hô ứng, ước vạn cảnh không gió mà bay, mỗi một chiếc lá đều bắn ra nối liền trời đất thanh huy. Thần mục thanh nguyên tiếp dẫn đường bể. Thanh quát âm thanh bên trong, thanh đế tóc dài bay lên, quanh thân đế uy cùng thánh tụ quang hòa triệt để giao hòa. Thánh tụ hư ảnh tại vòng xoáy bến bờ kịch liệt chập chờn, trên cảnh cây hiện ra ước vạn huyền ảo đạo văn, như cùng sống vật du tẩu lấp lóe. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thương khung chấn động, thánh tụ trụ cột đột nhiên bắn ra thông thiên triệt địa cổ sáng màu xanh, không nhìn không gian cách trở, trong nháy mắt xuyên qua lưỡng giới. Chương 2564 đi. Chương 2564 đi. Thanh quang như thiên hà cuốn ngược, xuyên qua lưỡng giới. Gốc kia vượt ngang hư không khởi nguyên thánh thụ kịch liệt chập chờn, ước vạn cành như bích ngọc anh lạc rủ xuống cửu thiên. Chu cột bắn ra cổ sáng màu xanh nối liền đất trời, đem trọn tọa thánh thành chiếu rọi đến như là lưu ly tiên cảnh. Trong cột ánh sáng ương, thanh đế tay áo phiêu diêu, tóc dài bay lên. Nàng mắt trái sinh cơ lưu chuyển, diễn hóa vạn vật khôi phục, mắt phải cô quạng trầm ngưng, luân chuyển tuế nguyệt trung yên. Hai tay ở trước ngực kết xuất thái cổ thanh ấn, đầu ngón tay mỗi đạo đường vân đều sáng lên đại đạo thanh huy. Lên. Theo một tiếng đạo âm quát nhẹ, thánh thụ ước vạn phiến lá cùng nhau rung động. Mỗi một chiếc lá đều thoát ly thân cảnh, hóa thành màu xanh lưu hình xoay quanh bay múa. Đầy trời thanh quang như chủ đoạn trải ra, những nơi đi qua không gian bặm mẻo, hình thành một đầu ngang qua hư không thanh ngọc thông đạo. Cuối thông đạo, có thể thấy được cự mục che trời, linh tuyển róc rách một tộc thánh địa cảnh tượng. Lịch Thiên đi cười ha ha, Bích Lạc thần phong lắc một cái, mũi thương thiêu phá trùng điệp không gian bích lũy. Thanh sam phần Phật ở giữa đã đạp vào thông đạo, quay đầu quát, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Thiên Nguyên Tam Thánh lúc này cuốn lên thương hội đám người, một tộc song thánh triển khai thanh huy bảo vệ đồng tộc. Ngàn vạn tu sĩ hóa thành lưu quang, như bách xuyên quy hải tràn vào thanh ngọc thông đạo. Lương Luân thấy cảnh này, không chút do dự, mũi chân điểm nhẹ, áo xám phiêu nhiên như hạt, cũng hướng phía thanh ngọc thông đạo phương hướng bay đi. Cùng mọi người vội vã rời đi khác biệt, Bạch Giao từ đầu đến cuối đứng ở thiên hành đồ dưới, không có di động nửa bước. Thân là Chu Thiên Na Di đại trận trận nhãn, vận mệnh của nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Tất cả mọi người có thể rời đi, duy chỉ có nàng không được. Nàng nhìn xa xa kia đông đảo độn quang như đầy sao phóng lên tận trời, nhìn xem thanh đế tay áo phiêu diêu, nghịch thiên đi thương phá trời cao. Nhìn lên trời nguyên thương hội cùng một tộc tu sĩ như bách xuyên quy hải tràn vào thông đạo, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ thoải mái, khóe môi khẽ nhếch, câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Ngàn năm chủ tính, hôm nay kết thúc, cựu địch đền tội, sứ mệnh đã thành. Nàng lặng lặng nhìn xem cái kia đạo áo xám thân ảnh cũng theo đám người cùng nhau bay về phía thông đạo, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, lập tức nhìn về phía càng cao xa hơn thương cung. Trời gió bù bù gợi lên nàng nhuốm máu tay áo, tóc dài sớm đã từ hát chuyển bạch, tại thanh quang chiếu rọi như lưu ngân bay múa. Đời này không tiếc vậy. Bạch Giao chậm rãi nhắm hai mắt, khóe mắt trượt rơi một giọt thanh lệ, theo gió phiêu tán. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến nhất thanh chấn thiên nộ hống. Muốn đi? Huyền đế giận dữ, ám kim đế bảo phồng lên, vạn thú đồ đằng tử hư không hiện hiện. Hai cánh tay hắn kình thiên, sau lưng hiện ra hồng hoang cự thú pháp tướng, chín thủ 18 cánh tay tề động, dẫn động thiên địa linh khí. Cả tòa thánh thành ầm vang rung động, vô số huyền hắc cự thạch ly khai mặt đất, hóa thành dữ tợn cự thú, mang theo trời long đất lở chi lực nhào về phía Thanh Ngọc Thông Đạo. Cùng lúc đó, Long Đế thét dài chấn thiên, vạn trượng thân rồng chiếm cứ biển mây, há mồm phun ra Hãn Hải Long Châu. Kia bảo châu nở rộ xanh thẳm thần quang, dẫn động tứ phương thủy vực treo ngược, chín u huyền minh nước nặng ngưng tụ thành vạn trượng đế kiếm, những nơi đi qua ngay cả ánh sáng âm đều bị xé đứt, hướng phía Thanh Ngọc Thông Đạo chém vụt mà đi. Bạch Đế thì thân hình tiêu tan, hóa thành vạn đạo thuần trắng lông vũ. Mỗi một phiến lông vũ đều chiếu rọi chư thiên tinh thần sinh diệt, lông vũ thành trận, bày ra chống vắng vô tướng cấp trận quang lưu chuyển chỗ hư không sụp đổ, vô hình chôn vùi chi lực giống như thủy triều tuôn hướng Thanh Đế, muốn ngừng thi pháp căn cơ. Ba vị yêu đế lại không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ, thần uy dung chuyển hoàn vũ. Thanh quang thông đạo tại Tam Đế khuynh thế một kích hạ kịch liệt rung động, thông đạo mặt ngoài hiện hiện ngàn vạn gợn sóng, như nến tàn trong gió sáng tối chập chờn. Ầm, ầm, phanh. Trong tiếng nổ, hơn 10 đạo độn quang giữa trời nổ tung, huyết vụ như tàn mai tràn ra, lại là hơn 10 tên rơi vào sau cùng một tộc tu sĩ bị đế kiếm dư ba quét trúng, hộ thể linh quang trong nháy mắt chôn bụi, ngay cả tiêu thảm cũng không cùng phát ra liền hình thần câu diện. Càng có thiên nguyên thương hội tu sĩ mới khó khăn lắm chạm đến thông đạo biên giới, huyền đế quyền cương đã trào lên mà tới. Trong nháy mắt, hơn trăm người như là cắt đứt quan hệ con diều rơi xuống, thân thể ở giữa không trung liên tiếp vỡ nát, dây lát ở giữa hóa thành đầy trời huyết vũ. Trong đó, một vị còn xuống lao giả ra sức đem bên cạnh thiếu nữ đẩy hướng thông đạo, mình lại bị vạn thú hư ảnh thôn phệ, còn sót lại một nửa ngọc châm giữa trời rơi xuống, tại trong huyết vụ chớp động lên ánh sáng nhạt. Ý đi một chiếc. Thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu, thê lương la lên xé rách trường không. Nàng trơ mắt nhìn xem lão giả khí tức hoàn toàn biến mất, cùng huyết vụ đầy trời chồng sen một đoàn, trong mắt nhiệt lệ như cắt đứt quan hệ chân châu lan xuống. Ý đi một chiếc, ngươi gạt người. Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn bảo hộ ta. Thiếu nữ duỗi ra tay ngưng trệ giữa không trung, một đầu tóc bạc bay lên, nhuốm máu tay áo tại sóng to bên trong xoay tròn, như là tàn lụi cánh bướm. Một màn này vẹn vẹn chỉ là cái ảnh thu nhỏ. Tại ba vị yêu đế đem hết toàn lực công kích đến, Thiên Nguyên Thương Hội cùng một tộc không ít tu sĩ chịu ảnh hưởng, nhao nhao từ trên cao rơi xuống, vĩnh viễn lưu tại mảnh này huyền tộc đại lục. Thanh Đế thấy thế, ánh mắt ngưng lại. Nàng cùng Lịch Thiên đi lướt nhau, hai người gần như đồng thời thi pháp. Lịch Thiên hành trưởng rít gào chấn thiên, bích lạc thần phong đảo ngược mũi thương, hướng hư không đột nhiên một trụ. Bàng bạc thương ý như định hải thần châm xuyên vào thông đạo, nguyên bản kịch liệt rung động Thanh Ngọc Thông Đạo lập tức vững chắc ba phần, mặt ngoài gợn sóng dần dần bình. Cùng lúc đó, Thanh Đế tố thủ kết ấn. Sau lưng thánh tụ Thanh Huy tăng gọn, giống như thủy triều tràn vào Thanh Ngọc Thông Đạo, cấp tốc chữa trị trên lối đi vết rách. Hai người nguyên hình đều là thánh thụ trái cây, bởi vậy đều có thể mượn dùng khởi nguyên thánh thụ chi lực, lúc này hợp lực tu bổ thông đạo, thành công chặn lại ba vị yêu đế tấn công mạnh. Thanh Nguyên Hóa Sinh, Vạn Linh Quy Chân. Thanh Đế hai tay kết ấn, đầu ngón tay thấm ra điểm điểm tinh huyết, như sương mai lơ lửng trước người. Phía sau nàng gốc kia vượt ngang hư không khởi nguyên thánh thụ tùy theo hô ứng, ngàn vạn cành như bích rồng rủ xuống, xuyên thấu hư không giới hạn, tinh chuẩn ôm lấy mỗi một cái thiên nguyên thương hội cùng một tộc tu sĩ. Cành cuối cùng thanh quang lưu chuyển, chớp mắt hóa thành ngàn vạn thanh kén, đem mọi người vây kín mít trong đó. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp đầy trời thanh kén như tinh đấu huyền không, tại đế chiến trong dư âm chìm chìm nổi nổi mặc cho ba vị yêu đế như thế nào thi pháp, đều không thể lại ảnh hưởng trong thông đạo đám người. Thanh Đế tay áo phiêu diêu đứng ở thông đạo cửa vào, sắc mặt lạnh nhạt. Mỗi có một cái thanh kén không có vào thông đạo, nàng đầu ngón tay thanh quang liền sáng tỏ một phần, phảng phất giống như chấp cờ lạc tử, đem ngàn vạn sinh linh thông dong độ hướng bị ngạ. Rồng, huyền, bạch tam đế xa xa thấy cảnh này, đồng đều biết đại thế đã mất. Khá lắm thương tổ, khá lắm thiên nguyên thương hội. Long đế vạn trượng thân rồng chiếm cứ biển mây, dâu rồng giận dương ở giữa dẫn động vạn dặm lôi vân cuồn cuộn. Nhiều năm chủ tính, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch đế thân hình tiêu tan không chừng, thuần trắng lông vũ không gió của vũ, hiển nhiên giận dữ. Phẫn nộ nhất vẫn là huyền đế. Quanh người hắn đế bảo phần phật phồng lên, hai mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm thanh ngọc trong thông đạo cái nào đó áo xám thân ảnh. Tiểu tử, an dám khinh thường bản đế? Quát to một tiếng, như là cựu tiêu kinh lôi nổ vang, chấn động đến ở đây tất cả mọi người choáng đầu đủ thai, cũng bao quát thanh ngọc trong thông đạo Lương Ngôn. Lương Ngôn lạnh cả tim, quay đầu trông lại, đối diện bên trên huyền đế kia kinh khủng ánh mắt. Không được. Trong lòng hắn đột nhiên run lên. Quả nhiên, liền nghe kia huyền đế phẫn nộ quát, chỉ là tạo hóa cảnh, lại dám cùng bản đế đối nghịch, những người khác có thể đi, ngươi lại đi không được. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nhấc cánh tay, năm ngón tay thành chảo, lại trực tiếp xuyên thủng mình lồng ngực. Ám kim đế huyết phun ra ngoài, lại không rơi xuống đất, phản tại hư không ngưng tụ thành một con to lớn mà giữ tợn đầu thú. Kia đầu thú trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, phun ra nuốt vào hồng hoang sát khí, hai mắt xích hồng như máu nguyện huyền không, gắt gao khóa chặt thanh ngọc trong thông đạo Lương Ngôn. Chết đi cho ta! Hét to âm thanh bên trong, huyền đế năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Kia giữ tợn thú ra nhất thanh dung chuyển cửu tiêu gào thét, còn không thèm chú ý thánh thụ rủ xuống ngàn vạn thanh quang cùng tầng tầng không gian phong tỏa, quanh thân giấy lên ám kim huyết diễm, ngạnh sinh sinh đánh vỡ thông đạo hàng rào. Đầu thú lướt qua, hư không như lưu ly từng khúc vỡ nát, mang theo băng thiên diệt địa hung lệ sát khí, lao thẳng tới Lương Nôn chỗ màu xanh quang kén. Tiểu huynh đệ coi chừng! Lịch Tiên đi hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, bích lạc thần phong đã phá không. Thương gia như rồng, thanh mang liệt không, chớp mắt đuổi kịp kia giữ tợn đầu thú, bàng bạc thương ý ngưng ở một điểm, ngang nhiên xuyên thủng đầu thú mi tâm. Vô hình, đầu thú giữa trời nổ tung, ám kim huyết diễm tứ tán bởi ra. Nhưng mà dị biến nảy sinh, vỡ vụn huyết diễm cũng không tiêu tán, phản tại hư không cấp tốc lưu chuyển, trong khoảnh khắc hóa thành một con tre áp thiên địa ám kim cự thủ. Năm ngón tay như sơn nhạc, vân tay giống như khe rãnh. Quên quần lấy huyền đế bản mệnh tinh huyết biến thành pháp tắc xiển xích, không nhìn Lịch Tiên đi đến tiếp sau thường mang, trực tiếp chụp vào Lương Nôn chỗ quan kén. Cự trưởng chỗ qua, thanh quang vỡ nát, pháp tắc gào thét. liền ngay cả khởi nguyên thánh thụ rủ xuống thủ hộ cảnh, cũng tại chạm đến trưởng duyên sát na nhao nhao khô héo tàn lụi. Một chảo này ẩn chứa vô thượng đế uy, chính là huyền đế thiêu đốt bản mệnh tinh huyết một kích toàn lực, thế tất yếu đem Lương Luân bắt được thanh ngọc thông đạo. Vậy hạ, Lịch Tiên đi biết mình không cách nào ngăn cản, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh đế. Thanh đế ánh mắt ngưng tụ, cũng không nói nhiều, lúc này chập ngón tay như kiếm, lăng không vạch ra một đạo huyền ảo quy tích. Chỉ gặp đất một thanh quang như thiên hà rủ xuống, tại Lương Luân đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh khắc họa vạn một đạo văn ngọc thước. Thước thân run rẩy ở giữa, 3000 thanh huy thế giới tầng tầng triển khai, mỗi một giới đều có cổ mục che trời, dây leo bệnh, như vạn cổ trời xanh cuốn ngược, ngạnh sinh sinh chống đỡ ám kim cự trưởng. Huyền đế giận quá thành cười, chấm muốn lưu người, thiên đạo cũng mang không đi. Lời còn chưa dứt, năm ngón tay đột nhiên giữ chặt, lòng bàn tay huyết phủ bắn ra, càng đem 3000 thanh huy thế giới ép tới từng khúc sụp đổ. Thanh đế xa xa trông thấy, sắc mặt nghiêm túc. Nàng tuy có khởi nguyên thánh thụ tương trợ, nhưng bảo vệ trong kết giới mỗi người, lực lượng tất nhiên phân tán. Trái lại Huyền đế, lại là tập trung lực lượng chế trụ Lương Nôn một người, phản phất có không chết không thôi cửu hận. Cứ kéo dài tình huống như thế, thanh đế hơi cảm thấy lực bất tòng tâm. Huyền đế lao nhi, an dám quát áo. Lịch Tiên đi râu tóc kích trường, gầm thét như sấm. Bích lạc thần phong ứng thanh trường âm, hóa thành một đạo xé rách thiên khung màu xanh tinh hồng. Một thương này không có chút nào hoa xảo, mũi thương ngưng tụ một điểm thanh mang, lúc đầu nhỏ bé như giới tử, chợt tăng vọt như tình đấu, những nơi đi qua hư không sụp đổ, vạn vật quy tịch. Thương mang pha không, đâm thẳng kia ám kim cự trưởng nguyện bạch yếu hại. Cùng lúc đó, giữa không trung, rồng, bạch nhị đế lướt nhau, trong mắt hàn mang đột nhiên hiện. Kẻ này lấy tạo hóa cảnh tu vi, có thể phá vỡ huyền đế thiên lao, tuyệt không đơn giản. Không tệ, trên người hắn tất có bí mật. Chúng ta đem nó lưu lại, có lẽ có thể thấy rõ thương tổ mục đích. Hai đế bí mật truyền âm trao đổi một cái chớp mắt, liền quả quyết xuất thủ. Long đế trường âm chấn thiên, vạn trượng thân rồng bản không nhất chuyển, cửu u nước nặng ngưng tụ thành đế kiếm giữa trời đánh rớt, kiếm quang như ngân hà ngược lại tả, thẳng chạm thanh ngọc thông đạo căn cơ. Bạch đế phất ống tay áo một cái, chống bắn vô tướng cấp lần nữa phát động, bản nguyên yêu lực quán chú trong đó, uy lực càng hơn lúc trước. Ầm ầm, ba vị yêu đế, một vị chuẩn đế, bốn vương vĩ lực ngang nhiên giao phong. Sáng chói ánh sáng choáng như húc nhật nổ tung, thần quang chói mắt thôn vệ thiên cung, phát tác mảnh vỡ như lưu ly bắn tung, hư không tầng tầng sụp đổ, phản phất quay về hỗn độn. Thanh ngọc thông đạo kịch liệt rung động, ngàn vạn thanh kén như lá rách trong gió phiêu diêu. Tại cái này hủy thiên diệt địa xung kích bên trong, Lương Luân chỗ thanh kén tựa như phong ba bên trong một chiếc thuyền con, lại bị lực lượng kinh khủng từ trong thông đạo ngạnh sinh sinh rung ra. Lương Luân trong lòng bị chấn, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp thanh ngọc thông đạo như thiên hà cuốn ngược, chính phi tốc rời xa. Mình vị trí thanh kén sáng bóng hoa loạn chiến, vô số vết rách như mạng nhện lan tràn, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cả người hắn như cắt đứt quan hệ con diều, từ cao vạn trượng không gấp rơi mà xuống. Như thế nào? Lương Luân trong lòng bị chấn, trong mắt lần đầu lộ ra hãi nhiên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ba vị đế cảnh cường giả lại cùng lúc ra tay với hắn. Rõ ràng thanh đế, Lịch Thiên đi mới là trận chiến này mấu chốt, Thiên Nguyên Thương hội cùng một tộc tu sĩ càng là nhiều vô số kể, nhưng rồng, huyền, bạch tam đế lại phản phất đối với hắn có không chết không thôi chấp niệm, thà rằng bỏ mặc những người khác rời đi, cũng muốn liên thủ đem hắn từ trong thông đạo ngạnh sinh sinh bắt được. Bị châm đúng rồi. Trong đầu suy nghĩ lóe lên, quanh thân thanh kén đã triệt để vỡ vụn. Kinh khủng đế uy giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn ép thành một mịn. Tiểu huynh đệ, Lịch Thiên đi sắc mặt đột biến, trong điện quang hỏa thạch, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Sau một khắc, quanh người hắn thanh mang tăng gọn, đúng là muốn thả người nhảy ra thông đạo, tới cứu Lương Luân. Không thể. Thanh đế thanh quát nhất thanh, ngọc thủ gấp phật. Một đạo sáng chói thanh quang như du long đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt quấn quanh ở Lịch Thiên đi bên hông, một chỗ khác thì một mực thắt ở mình cổ tay ở giữa. Thanh quang lưu chuyển ở giữa hóa thành vạn trượng dây leo bên trên đạo văn lấp lóe, xinh xinh đem Lịch Thiên đi tốn về thông đạo. Mà hắn dây rủa như thế nào, dây leo không nhúc nhích tí nào, trái lại càng thu càng chặt, đem hai người một mực chói tại một chỗ. Thả ta ra. Lịch Thiên đi muốn rách cả mí mắt, quanh thân thương ý bừng bừng phân chấn, lại không phá nổi cái này bản nguyên dây leo. Thanh đế không nói một lời, đối Lịch Thiên làm được gầm thét ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng hai tay ở trước ngực cấp tốc biến ảo, mười ngón như nhặt hoa Phật liễu, mang theo đạo đạo thanh sắc tàn ảnh. Mỗi một đạo pháp quyết rơi xuống, sau lưng khởi nguyên thánh tụ liền chấn động một phần, trên phiến lá hiện hiện thái cổ yêu văn càng thêm sáng chói. Đi. Thanh đế ống tay áo vung lên, thanh quang như nước thủy triều, đem Thiên Nguyên Thương hội cùng một tộc tu sĩ đều nuốt hết. Bao vây lấy đám người thanh kén như bách xuyên quy hải, hóa thành đạo đạo lưu quang không có vào vòng xoáy chỗ sâu. Lịch Thiên đi, Thiên Nguyên Thương hội đám người cùng một tộc tu sĩ thân ảnh, đều tại thanh quang bên trong dần dần mơ hồ, phản phất thủy mặc cho nhiễm, cuối cùng tiêu tán tại cuối thông đạo. Sau này còn gặp lại. Thanh đế cuối cùng ngắm nhìn huyền tộc thánh thành, thân hình lóe lên, đồng dạng biến mất tại vòng xoáy cuối cùng. Ầm ầm. Cửu Thiên chi thượng truyền đến một tiếng vang trầm, đầy trời thanh quang giống như cá voi hút nước cuốn ngược mà quay về, phản phất thiên địa khép lại. Đợi cho cuối cùng một sợi thanh quang chôn bụi, vòng xoáy triệt để khép kín. Thương khung như gương, lại không vết rách. Chương 2565, Bác Minh nuốt tinh. Chương 2565, Bác Minh nuốt tinh. Vạn yêu đại hội chiến trường đống nhiên tĩnh mịch. Thanh ngọc thông đạo hoàn toàn biến mất, huyền tộc thánh thành cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ còn lại vỡ nát cung khuyết cùng đầy trời bụi mù. Lương Luân từ trên cao rơi xuống, miễn cưỡng ổn định thân hình, rơi vào một vùng phế tích phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy bầu trời như tẩy, bầu trời xanh vạn dặm, đâu còn có nửa phần thành quang thông dấu vết của đạo. Chỉ có mấy sợi mây trôi ung dung thổi qua, phản phất mới kia quán thông lượng giới kinh thế cảnh tượng bất quá là một trận ảo mộng. Nhưng mà, đỉnh đầu đế uy như bực sâu, nhắc nhở lấy hắn hiện thực cỡ nào tàn khốc. Huyền đế đứng chắp tay, ám kim đế bảo trong gió bay phất phới, long đế chiếm cứ biển mây, mắt rồng đang mở hí hình như có tứ hải sóng cả cuộn cuộn, bạch đế đứng yên hư không, quanh thân lưu phong vần quanh, khí tức linh hoạt kỳ ảo mà túc sát. Ba vị chí tôn thậm chí đều không cần ra tay, chỉ ánh mắt rơi xuống, lương luôn quanh thân xương cốt đã ở khanh khách rung động, thể nội khí huyết cuộn cuộn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị yêu thánh, giờ phút này đều ở trên cao nhìn xuống, phảng phất chư thần bay lên không, chính nhìn xuống hắn cái này nhỏ bé sâu kiến. Lương luôn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình thế mà muốn đồng thời đối mặt ba vị yêu đế cùng hơn 10 vị yêu thánh. Sao sẽ diễn biến cho tới bây giờ loại cục diện này? Hắn trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Nguyên bản, hắn là nghĩ thừa dịp thanh đế chi tiện, theo bọn hắn cùng nhau trở về một tộc. Lại không nghĩ rằng, ba vị này yêu đế như thế căm hận mình, đối những người khác không quan tâm, chỉ hợp lực lưu lại mình một người. Đột nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên trong lòng, chẳng lẽ ta thứ cửu nạn còn không có vượt qua? Nghĩ tới đây, Lương luôn một trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới. Hắn vốn cho rằng chỉ phải hoàn thành thiên lao chuyến đi, mình thứ cửu nạn liền coi như là vượt qua. Bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Là phù sinh ấn che đậy cảm giác của hắn, để hắn sinh ra ngộ phán. Chân chính thứ cửu nạn căn bản không có vượt qua. Dưới mắt, hắn muốn từ ba vị yêu đế, hơn 10 vị yêu thánh dưới mí mắt chạy trốn, mới tính chân chính vượt qua cái này một khó. Ta là phạm thiên điều sao? Chẳng lẽ lại thiên đạo liền nhìn ta chằm chằm một cái? Đây là người có thể vượt qua thai kiếp sao? Mà lấy Lương Nôn trầm ổn tính cách, giờ phút này cũng không khỏi đến ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Cùng lúc đó, trong cao không, đế bi mênh mông như vực sâu. Huyền đế trong mắt nhìn xuống, ánh mắt như vạn cổ hàn băng, khóe miệng ngậm lấy một tia giọng địa mai cười lạnh, ngươi cái này sâu kiến, hẳn là thật sự cho rằng dựa vào tạo hóa cảnh đạo hạnh tầm thường, vậy như vậy thiên địa thế cuộc, còn có thể không giao bất kỳ giá nào. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ như vạn quân sơn nhạc, ép tới hư không bù bù. Long đế chiếm cứ biển mây, nghe vậy cũng là cười lạnh, tự cho là thông minh. Hắn bất quá là một viên nho nhỏ con rơi, thật sự coi chính mình có thể toàn thân trở ra. Từ hắn vào cuộc một khắc này bắt đầu, liền chú định tử vong kết cục. Tử vong? Ha ha, vậy đối với hắn mà nói, ngược lại là giải thoát. Huyền đế phát ra nhất thanh ý vị khó hiểu cười nhẹ, chẳng có mọi loại thủ đoạn, sẽ để cho hắn rõ ràng cảm nhận được, như thế nào muốn sống không được, muốn chết không xong. Đã hắn hủy chấm tiên lao, chấm liền bị hắn đơn độc lại đúc một tòa. Nói đến chỗ này, trong mắt lóe lên một tia gần như tàn nhẫn u quang. Hắc hắc, bằng vào ta huyền tộc bí pháp, rút thần hồn bản nguyên, hòa vào vạn kiếp minh thạch đúc thành địa thân, tái dẫn cửu u sát lửa nung khô ngàn năm, đem nó chân linh lạc cấn trên đó. Đến lúc đó, bia sắp đến hắn tại, bia nát thì hồn bay. Chỉ cần chấm tâm niệm vừa động, hắn liền muốn cả ngày lẫn đêm tiếp nhận sát hỏa phần hồn, vạn kiến đốt thân nỗi khổ, vĩnh thế không được siêu thoát. Từ góc độ nào đó mà nói, hắn đây cũng là được một loại ý nghĩa khác bên trên trường sinh bất tử. Huyền đế thanh âm không cao, nhưng từng chữ như lao, mang theo một loại chấp trường sinh tử, đùa bỡn vận mệnh lanh gốc. Lương Luân đứng ở phế tích phía trên, sắc mặt nghiêm túc. Ba vị trí tôn ánh mắt như thái cổ thần sơn áp đỉnh, làm hắn hô hấp bừng bĩu, linh lực vận chuyển cơ hồ đình chỉ. Cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, theo gương mặt trượt xuống, tại trong bụi đất nước bắn vết nước. Nhưng hắn vẫn như cũ ép buộc mình chấn định, ép trong hạ thể quần quần khí huyết, đông nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười tuy nhỏ, tại cái này tĩnh mịch trên chiến trường lại phá lệ rõ ràng. Tại hạ bất quá chỉ là tạo hóa cảnh, tại ba vị trí tôn trước mặt như là sâu kiến, làm gì đại động can qua như vậy. Hắn nhấc tay áo lau đi khóe môi vết máu, ánh mắt đảo qua tam đế, ngựa khí lại mang theo vài phần phong dong, giết ta, chư vị không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, nếu không giết, có lẽ còn có thể hỏi ra chút chuyện thú vị. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng đang quan sát ba vị yêu đế phản ứng, gặp ba người này không có lập tức động thủ, liền tiếp tục nói, hôm nay chi cục, há lại chỉ có từng đó thương tổ là tử. Cựu tổ các có huyền cơ, tại hạ mặc dù làm kiến hôi, lại cơ duyên xảo hợp, biết được rất nhiều bí ẩn. Lương Nôn chú ý tới, khi hắn nói đến cựu tổ hai chữ thời điểm, mạnh như ba vị yêu đế, khóe mắt đều hơi hơi nhảy một cái, sắc mặt cũng có biến hóa rất nhỏ. Nhìn tới cựu tổ đối với mấy cái này yêu đế ảnh hưởng rất lớn. Lương Nôn trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn hiểu được, trước mắt cục diện này, có thể tạm thời trấn trụ ba vị yêu đế chỉ có cựu tổ. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là tạm thời trấn trụ. Đến yêu đế cấp độ này, tuyệt đối không phải dựa vào ngôn ngữ liền có thể qua mặt. Vừa rồi kia một phen, chỉ là để bọn hắn âm thầm cân nhắc lợi hại, vì chính mình tranh thủ quý giá một chút xíu thời gian. Trừ cái đó ra, không thay đổi được cái gì. Việc cấp bách là tìm tới chân chính thoát thân biện pháp. Chó tổ lượn quanh như thế một vòng lớn, chẳng lẽ chính là vì để cho ta tới chịu chết? Không có khả năng. Này cũng tất có giải pháp. Lương Ngôn mặt ngoài bất động thanh sắc, ánh mắt lại vô tình hay cố ý đảo qua bốn phía. Đứt gãy tinh thần thạch trụ, sụp đổ bạch ngọc thành cung, lơ lửng mảnh vỡ ngôi sao, còn có tại cương phong bên trong phiêu diêu tàn phá tinh kỳ. Sinh lộ, đến cùng ở đâu? Lương Luân đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lo lắng. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, dừng lại tại một nữ tử trên thân. Nữ tử kia đứng yên hư không, xanh nhạt cung trang sớm đã lam lũ, nhuốm máu tay áo theo gió dương nhẹ. Một đầu tóc bạc đổ xuống như thác nước, chiếu đến sát trời, khóe môi hình như có một sợi thoải mái ý cười, phảng phất vạn trượng hồng trần, muôn bản chủ tính đều đã buông xuống, chỉ bình yên chậm đợi kia mệnh định chung cuộc. Chính là Bạch Dao. Chờ chút, chẳng lẽ là nàng? Trong chốc ngắn này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm thấy liền khả năng này. Bạch Dao. Hắn lập tức hướng nàng này truyền âm, ngươi có phải hay không còn có ẩn tàng thủ đoạn? Ba vị yêu đế không tốt qua mặt, ta chỉ có thể giúp ngươi tạm thời hấp dẫn chú ý của bọn hắn, ngươi nhưng không thể từ bỏ à? Bạch Dao nghe vậy, ánh mắt chậm rãi chuyển tới. Cặp kia từng chiếu rọi tinh huy con ngươi, giờ phút này tĩnh như giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, ngậm lấy một vòng như có như không cười yếu ớt, truyền âm nói, nghĩ gì thế? Từ ba vị đế tôn trong tay chạy trốn, trên đời này không ai có thể làm được. Lương Luân con ngươi hơi co lại, không có khả năng. Ngươi đã là tương tổ sứ giả, sao lại không có hậu thủ? Chuẩn bị ở sau. Bạch Giao buồn bã cười một tiếng, tóc bạc tại cương phong bên trong như mây trôi tán loạn, huyết cừu đã báo, tâm nguyện được đền bù. Cái này hồng trần vạn trượng, lại không cái gì đáng đến lưu luyến. Cùng danh đồ cực khổ dãy rủa, không bằng bình yên tiếp nhận cái này cố định chung cuộc. Lương Luân hơi sững sờ, ngưng thần nhìn lại. Nhưng gặp trong mắt nàng tịch như hàn đảm, lại không nhìn thấy mảy may cầu sinh chi ý. Kia nhuốm máu tay áo trong gió run rẩy, giống như tàn lụi bạch bướm. Tưởng thật vô sinh nghiệm. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật thời gian rất ngắn. Lương Luân ném ra ngoài cựu tổ vẹn vẹn chỉ làm cho ba vị yêu đế ngẫm nghĩ một lát. Rất nhanh, liền nghe Long Đế cười lạnh nói, chỉ là sâu kiến, ở đâu ra thẻ đánh bạc cùng bọn ta đàm phán? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Không tệ. Bạch Đế gật đầu nói, giết hắn, đồng dạng có thể siêu hồn biết được tất cả bí ẩn. Mắt thấy ba vị đế tôn sát cơ tái khởi, Lương Luân tâm niệm cấp chuyển, đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ba vị chí tôn chẳng lẽ quá coi thường thương tổ rồi? Lão nhân gia ông ta sớm tại trong cơ thể ta gieo xuống cấm chế, các ngươi yêu lực chỉ cần chạm đến ta thần thức, ta lập tức hôi phiên diệt, đến lúc đó bí ẩn gì cũng không chiếm được. Hắn giang chống đỡ lấy một hơi nói chuyện, cái chán nổi gân xanh, đối mặt đế cảnh uy áp sớm đã mồ hôi đầm địa, áo bào ướt đẫm. Giờ phút này không chỉ có muốn cùng tam đế của nhau, càng phải tại trong tuyệt cảnh nhóm lửa bạch giao cầu sinh ý chí, trong mắt nàng kia đầm nước đọng, nhất định phải quấy. Trong chớp nhoáng này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số manh mối trong đầu hiện lên. Đột nhiên, hắn bén nhạy bắt được cái gì? Khí tức. Bạch giao vì trở thành trận nhãn, triệt để kích phát huyết mạch chi lực, trên thân cố khí tức kia cũng không còn cách nào giấu giếm. Này khí tức, ta từng gặp, kia là. Lương Luân ánh mắt đột nhiên sáng. Sau một khắc, hắn gấp giọng truyền âm nói, "Bạch Giao, ngươi có phải hay không còn có một cái huyết mạch thân nhân lưu lạc bên ngoài?" Lời vừa nói ra, Bạch Giao nguyên bản tĩnh mịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nàng bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Luân, thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác run rẩy, "Ngươi, ngươi nói cái gì?" "Ta nói, ngươi còn có một cái đệ đệ, đúng hay không?" Lương Luân đón ánh mắt của nàng, ngựa tốc cực nhanh, hắn nguyên hình là một con bạch lang, ta đã từng thấy qua hắn, còn từng cùng hắn sóng vai chiến đấu qua. Bạch Giao nghe xong, hô hấp trong nháy mắt gấp rút, cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, đột nhiên bộc phát ra hào quang kinh người, phảng phất muốn đem Lương Luân từ trong ra ngoài nhìn đấu. Hắn ở đâu? Hắn tên gọi là gì? Nàng truyền âm mang theo khó mà ức chế run rẩy, muốn biết. Vậy liền sống sót trước. Lương Luân chém đinh chặt sắt. Đúng lúc này, Huyền Đế băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, đủ rồi. Hắn bước ra một bước, ám kim đế uy giống như thủy triều đè xuống, đem Lương Luân quanh thân không gian triệt để phong tỏa. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đợi chấm rút ra nguyên thần của ngươi chân linh, từ có biện pháp phong tồn, không để ngươi hình thần câu diện. Về sau, có nhiều thời gian chậm rãi để ngươi mở miệng. Lời còn chưa dứt, Huyền Đế đã đưa tay, năm ngón tay như cầu, cách không chụp vào Lương Luân tiên linh. Khí tức hủy diệt đập vào mặt. Lương Luân hoảng hốt, con ngươi đột nhiên rụt lại, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, muốn liều lĩnh, thôi động chỗ có át chủ bài liều mạng một lần. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ô, nhất thanh kỳ lạ huyết dài, xa xăm, linh hoạt kỳ hảo, phảng phất từ vạn cổ thời không cuối cùng truyền đến, đông nhiên vang vọng đất trời. Lương Luân vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần đều chấn. Chỉ gặp thánh thành trên không, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một đầu cực lớn đến không thể tưởng tượng cự kình. Hình che trời, ảnh tế nhật, phảng phất toàn bộ thương khung đều không thể dung nạp thân thể của nó. Nó toàn thân nóng ánh sáng long lanh, cũng không phải là huyết nục chi khu, mà là từ vô số sáng chói sao trời lẫn nhau tương liên mà thành. Ước vạn tinh huy ở trong cơ thể nó lưu chuyển, sáng tối chập chờn, phát họa ra thâm thúy tinh tuyển cùng chói lọi tinh vân. Thân thể cao lớn phảng phất gánh chịu lấy một phương vũ trụ, lưng chỗ có tinh hà rủ xuống như thác nước, vây bôi đong đưa ở giữa, vẩy ra điểm điểm mộng ảo mê ly bụi sao vụn ánh sáng. Ầm. Huyền Đế kia hủy thiên diệt địa một trường, đánh vào kình trên khuôn mặt, lại như châu đất xuống biển, chỉ kích thích vòng vòng tình quang gợn sóng, liền lặng yên không một tiếng động chôn vùi tiêu tán. Đây là? Bạch Đế lông mày cau lại. Là Bác Minh nuốt tình thương tổ tọa kỵ. Huyền Đế trầm giọng nói, nghe đồn này kình ngao du hư không, ở khắp mọi nơi, chỉ cần có thương tổ triệu hoán chi pháp, liền có thể tại bất luận cái gì địa điểm đem nó triệu hoán đi ra. Long Đế trầm rãi nói. Bạch Đế nghe vậy cười lạnh, xem ra thương tổ còn không nỡ cái này mấy cái con rơi. Vừa dứt lời, liền nghe một trận du dương tiếng địch đống nhiên vang lên. Tiếng địch kia linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, giống như từ tuyên cổ truyền đến, âm luật kỳ quỷ, mỗi một cái âm phủ đều dẫn dắt chu thiên tinh huy đập theo nhịp. Lại là Bạch Giao, nàng chẳng biết lúc nào đã lấy ra một chi bạch ngọc sáo ngắn, chính chống đỡ tại bên môi thổi. Một đầu tóc bạc của vũ, nhuốm máu tay áo tại tinh quang bên trong tung bay, giữa lông mày lại không nửa phần tinh mịch, chỉ có sáng rực quang hoa. Ô, Bác Minh nuốt tinh phát ra rung khắp hoàn vũ huy giải, phản phất đáp lại tiếng địch triệu hoán. Sau một khắc, cự kình mở ra miệng lớn, đột nhiên kính hút. Đi. Bạch Giao thanh quát nhất thành, cùng Lương Luân đồng thời đẳng không mà lên. Hai thân ảnh như là hai viên bay ngược lưu tinh, thẳng tắp đầu nhập tấm kia thâm thúy vô ngần, tinh huy lưu chuyển miệng lớn. Mà liền tại hai người không có vào kình miệng sát na, Bác Minh nuốt tinh khổng lồ vây bơi đột nhiên bại xuống. Ầm ầm. Hư không như là mặt kính bị ngạnh sinh sinh đập nát, lộ ra hậu phương kỳ quái hư vô loạn lưu. Muốn đi. Ba vị yêu đế đều nhìn ra ý đồ của nó, gần như đồng thời xuất thủ. Kinh khủng yêu lực hội tụ thành hủy diệt dòng lũ, như là thiên hà chảy ngược, hung hăng đánh vào cự kình thân thể cao lớn bên trên. Ầm. Cự kình toàn thân kịch chấn, vô số ngôi sao sáng tối chập chờn, nguyên bản hoàn mỹ lưu chuyển tinh tuyển bị đánh ra vô số cái hố, tinh huy như dòng máu tứ tán bay ra. Nhưng mà, đầu này tinh không cự thú lại thể hiện ra cùng thân hình khổng lồ hoàn toàn không hợp linh động, ở giữa không trùng cưỡng ép xoay xoay người, một đầu đâm vào vỡ vụn sâu trong hư không. Ước bạn tinh huy sau lưng nó kéo ra chói lọi mê ly quang vĩ, thoáng qua liền biến mất ở vạn bẹo quang ảnh bên trong. Truy, huyền đế gầm thét, dẫn đầu xé rách hư không, ám kim đế bảo tại loạn lưu bên trong bay phất phới. Long đế, bạch đế theo sát phía sau, ba cô đế bi xuyên qua hư vô, cắn chặt bắc minh nuốt tinh lưu lại tinh huy quy tích, gần như đồng thời tiến vào hư không. Hư giữa không trung, kỳ quái, vô số vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ như lưu ly bay ra. Bắc minh nuốt tinh thân thể cao lớn ở trong đó xuyên thẳng qua, tinh huy lưu chuyển bên ngoài thân hiện đầy vết rách, hiển nhiên vừa rồi ba vị yêu đế liên thủ một kích để nó thụ trọng thương. Nó thụ thương. Long đế trong mắt hàn mang chớp động. Hừ, chỉ là một đầu tọa kỵ, liền muốn tử trong tay chúng ta đem người cứu đi. Huyền đế cười lạnh một tiếng, chập ngón tay lại như dao, lăng không vạch một cái. Một đạo ngang qua vạn trượng ám kim khí nhọn hình lưỡi dao xé rách hỗn độn, những nơi đi qua, ngay cả hư không loạn lưu đều chôn vùi thành tro. Long, bạch nhị đế thấy thế, cũng đồng thời xuất thủ. Ba đạo hủy thiên diệt địa đế cảnh thần thông, từ ba cái phương hướng khác nhau đánh phía Bắc Minh Nuốt Tinh. Chương 2566, chết cùng một chỗ. Chương 2566, chết cùng một chỗ. Ô. Cự kình phát ra du dương huyết dài, quanh thân tinh huy tăng vọt, ước vạn sao trời đồng thời sáng lên, trước người xen lẫn thành một mặt ngang qua hư không sao trời hàng rào. Ầm ầm. Đế cảnh thần thông hung hăng đâm vào sao trời hàng rào bên trên, bộc phát ra chôn bụi vạn vật quang mang. Sao trời hàng rào kịch liệt rung động, vô số ngôi sao gào thét lấy giật cắt, vết rách như mạng nhện lan tràn. Sau một khắc, Bắc Minh Nuốt Tinh thân thể cao lớn bị chấn động đến bay tứ tung ngàn dặm, bên ngoài thân tinh huy sáng tối chập chờn, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nhưng nó cũng không có dừng lại, ngược lại dựa thế trốn xa, tốc độ thậm chí so trước đó càng nhanh mấy phần. Cùng lúc đó, Bắc Minh Nuốt Tinh trong bụng cũng không phải là huyết nục tạp phủ, mà là một mảnh vô ngân tinh không. Lương Luân ổn định thân hình, chỉ gặp bốn phía đều là chậm rãi chạy xuôi ngân hà, vô số ngôi sao sáng tắt lấp lóe, dưới chân thì là mềm mại mà kiên cố tinh quang con đường, phản phất đạp ở dày đặc thổ địa bên trên. Đây cũng là Bắc Minh Nuốt Tinh thể nội. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Bên cạnh, Bạch Giao buông xuống bên môi sáo ngọc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên mới thôi động tiếng địch triệu hoán tự kình đã hao hết nàng cuối cùng tâm lực. Nàng dáng chống đỡ lấy nhìn về phía Lương Luân, ánh mắt vội vàng, ngươi mới vừa nói, cái kia cùng ta khí tức tương tự người, hắn hiện tại nơi nào? Lương Luân gặp nàng khí tức suy yếu lại vẫn dáng chống đỡ lấy truy vấn, không khỏi ngậm thở dài, chậm rãi nói, ngươi lại giải sầu, hắn rất tốt. Ta mấy trăm năm trước cùng hắn gặp nhau lúc, hắn đã tu luyện tới á thánh cảnh giới. Lúc đó chúng ta cùng nhau cuốn vào thiên nhân chi tranh, cuối cùng đều sống tiếp được, lấy hắn có thể vì cùng tâm tính, chắc hẳn sớm đã mang theo đạo lữ tiêu giao thế ngoại, vân du tứ phương đi. Hắn bây giờ gọi tên là gì? Lục Bụi Mây, hoặc là Áng Ốc? Lương Luân khẽ cười nói. Bạch Giao nghe xong, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng vui mừng ý cười, lẩm bẩm nói, Lục Bụi Mây, Áng Ốc, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Trong mắt nàng lệ quang lấp lóe, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, ngay cả khí tức đều thông thuận mấy phần. Lương Luân gặp nàng thần sắc hơi chậm, lập tức hỏi, cái này Bắc Minh Nuốt Tinh coi là thật có thể mang bọn ta thoát thân? Ba vị yêu đế theo đuổi không bỏ, ta nhìn nó thụ thương không nhẹ. Bạch Giao khẽ lắc đầu, nay kình mặc dù có thể xuyên thẳng qua hư không, nhưng nghĩ triệt để thoát khỏi ba vị đế tôn truy sát, khó như lên trời. Ta cùng Thương Tổ giao dịch chỉ liên quan đến báo thủ, cũng không có bao quát đến tiếp sau chạy trốn. Cái này Bắc Minh Nuốt Tinh cũng chỉ là hắn cho ta một cái cơ hội thôi, đến tiếp sau như thế nào, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Lương Luân nghe xong, một trái tim không khỏi chìm xuống dưới. Hắn vốn cho rằng Bắc Minh Nuốt Tinh xuất hiện ở đây, Thương Tổ chắc chắn sẽ xuất thủ cứu giúp, bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là hy vọng xa vời. Chẳng lẽ ta cược sai rồi? Một cái mắt, Lương Luân sinh ra bản thân hoài nghi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Giao là Thương Tổ bố cục mấu chốt một vòng, chắc chắn sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng hôm nay xem ra, Thương Tổ chỉ là cho nàng báo thù cơ hội, về phần báo thù về sau sống hay chết, căn bản không tại giao dịch phạm vi bên trong. Chẳng lẽ sinh cơ không trên người Bạch Giao? Lại hoặc là, sự tình phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, ngay cả chó tổ cũng không có dự liệu được. Lương Luân cau mày, trong đầu phi tốc hiện lên mình bước vào yêu tộc đại lục sau đủ loại kinh lịch. Từ bị chó tổ chọn trúng, đến chui vào thiên lao, lại đến bây giờ hãm sâu tuyệt cảnh. Mỗi một bước đều có nhân tổ nhúng tay cái bóng, mỗi một bước đều hiểm tượng hoàn sinh. Không, không đúng, nhất định có ta lọt mất đồ vật. Lương Luân cau mày, tâm niệm cấp chuyển. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh không mãnh liệt rung động. Dưới chân tinh quang con đường đứt thành từng khúc, bốn phía chạy xuôi ngân hà phảng phất bị vô hình cự thủ nắm lấy, ước vạn sao trời phát ra chói tai gào thét, liên tiếp sụp đổ thành bụi mịn. Lương Luân cùng Bạch Giao đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể linh quang trong nháy mắt tạm đạm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu tinh khung lại hiện ra ba đạo rõ ràng vết rách, một đạo ám kim, một đạo xanh thẳm, một đạo thuần trắng. Đế bi thuận vết rách thẩm thấu mà vào, giống như thủy triều quét sạch cả vùng không gian, những nơi đi qua sao trời tịch diệt, tinh tuyển sụp đổ. Bắc Minh Nuốt Tinh phát ra thống khổ rên rỉ, thân thể cao lớn trong hư không điên cuồng bặm mẹo, ý đồ thoát khỏi kiếp như bóng với hình lực lượng hủy diệt. Nhưng mà ba đạo đế cảnh thần thông như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn nó từ sao trời cấu trúc thân thể. Nhìn tới, ba vị trí tôn là không có ý định buông tha chúng ta. Bạch Giao khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, nhuộm đỏ tóc bạc, coi như chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi, thế tất yếu đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Lương Nôn sắc mặt tái xanh, vẫn không cam lòng nói, ta không tin, Thương Tổ liền như vậy trơ mắt nhìn xem tọa kỵ của mình diệt vong. Hắn đã phái Bắc Minh Nuốt Tinh tới cứu, chẳng lẽ không có chuẩn bị ở sau? Bạch Giao lao đi khỏe miệng vết máu, lắc đầu nói, Bắc Minh Nuốt Tinh tại Thái Hư Tinh không có danh tự, chỉ cần sao trời bất diệt, nó liền có thể trong tinh không trùng sinh. Nhưng chúng ta khác biệt, nhục thân nguyên thần một khi bị bắt, chính là chân chính vạn kiếp bất phục. Nói đến đây, nàng đống buồn bã cười một tiếng, bất quá, chúng ta cũng là không phải cái gì đều không làm được. Có thể làm cái gì? Lương Nôn bội hỏi. Có thể tại bị Tam Đế bắt trước tự diệt nguyên thần, dạng này, chí ít không cần tiếp nhận Huyền Đế nói tới vĩnh viễn nỗi khổ. Ngươi, Lương Nôn bị nàng lời này tức giận đến nhất thời nghẹn lời. Không đợi hắn lại mở miệng, lại là một tiếng vang trầm truyền đến. Lần này, tinh không chấn động so với lần trước còn mãnh liệt. Oeng, cự kinh nội bộ truyền đến đinh thai nhức góc băng liệt âm thanh, sao trời con đường đứt thành từng khúc, ngân hà cuốn ngược, vô số tinh tuyển gào thét lấy nổ tung. Ba đạo đế cảnh yêu lực, như hồng hoang như cự thú xé mở tinh cùng, ám kim, xanh thẳm, thuần trắng tam sắc thần quang xen lẫn, trong tinh không tung hoành năng dọc. Lương Nôn bị một cỗ không thể kháng cự cự lực tung bay, chỉ cảm thấy quanh thân kịch chấn, ánh mắt trời đất quay cuồng. Đúng lúc này, một đạo nhuốm máu xanh nhạt thân ảnh hướng hắn bay tới. Lương Nôn đem hết toàn lực, thật vất vả ổn định thân hình, liền bị cái này bóng trắng đụng vào trong lực trùng kích để hắn lảo đảo lùi lại. Hắn vô ý thức đưa tay nắm ở, vào tay là lạnh buốt mềm mại xúc cảm, vẫn còn ấm nhiệt huyết dấu vết thẩm thấu quần áo. Bạch Giao cái chán chống đỡ tại bộ ngực hắn, hô hấp yếu ớt, tóc bạc lộn xộn rối tung, xanh nhạt cung trang đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Lương Nôn lông mày cau lại, vô ý thức muốn đẩy ra, nhưng gặp nàng khí tức bề ngoài, tóc bạc lộn xộn rối tung bộ dáng, cuối cùng cố nén động tác. Nàng này mặc dù gan to bằng trời, không tiếc lấy thân vào cuộc, nhưng nói cho cùng, tu vi còn chưa tới thánh cảnh. Bây giờ ba vị trí tôn yêu lực đã xâm nhập Bắc Minh Nuốt Tinh thể nội, mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị đầu này cự thú ngăn lại, nhưng chỉ cần có một tia yêu lực dư ba rơi vào Bạch Giao trên thân, cũng tất bảo nàng hôi phi yên diệt. Thôi, nàng mặc dù lợi dụng ta, xem ở A Ngốc trên mặt mũi cũng không thể mặc kệ nàng. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trở tay đem Bạch Giao bảo hộ ở sau lưng, nắm chặt. Hắn khẽ quát một tiếng, tay phải pháp quyết gấp bóp, tam sinh cổ thụ từ đỉnh đầu hiện hiện, âm dương đạo đồ cũng theo đó triển khai. Oeng, một đạo ám kim thần quang sát đỉnh đầu lướt qua, chấn động đến tam sinh cổ thụ kịch liệt chập chờn. Lương Nôn cổ họng ngọt ngọt, mạnh nuốt xuống bọt tới máu tươi bên mép, mượn xung kích chi lực hướng về sau nhanh chóng tối lui. Toái tinh như mưa, sau lưng hắn vạch ra ngàn vạn lưu quang. Bạch Giao nằm ở hắn đầu vai, tóc bạc cùng nhuốm máu tay áo cuồng loạn bay múa. Nàng nỗ lực dương mắt, chỉ gặp quanh mình kỳ quái, sao trời sinh diệt, nam nhân bờ môi nết, không nói một lời, chỉ ngưng thần ứng đối chung quanh đủ loại uy hiếp. Tạ ơn. Bạch Giao thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, cơ hồ bị bốn phía sao trời băng liệt tiếng vang bao phủ. Lương Nôn giờ phút này đã xem Hy Di đạo chủng thôi động đến cực hạn, thân thức toàn bộ dùng để cảnh giác bốn phía, căn bản hoàn mỹ phân tâm, chỉ mơ hồ cảm giác phía sau truyền đến nhỏ bé động tĩnh, lại chưa nghe rõ nàng nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Lương Nôn một bên né tránh xé rách hư không xanh thảm thần quang, một bên gấp giọng hỏi. Bạch Giao nhưng không nói lời nào, chỉ đem mặt nhẹ nhàng dựa vào ở sau lưng của hắn, nhuốm máu tóc bạc xoa xuống, dưới hai tay ý thức siết chặt hắn bên eo quần áo. Hai người tại mảnh này hỗn loạn vỡ vụn tinh không bên trong chìm chìm nổi nổi, như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp. Loại cảnh tượng này kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu. Một khắc đồng hồ về sau, hai đạo đế cảnh yêu lực trào lên mà tới, một đạo ám kim, một đạo thuần trắng, vừa lúc phong kín hắn tất cả đường lui. Lương Nôn tránh cũng không thể tránh, con ngươi đột nhiên co lại, phát quyết gấp bóp. Tam sinh cổ thụ cùng âm dương đạo đồ bị thôi phát đến cực hạn, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa ngạnh sinh sinh bị lệch nửa tấc, xùy. Ám kim thần quan sát vai trái lướt qua, hộ thể linh quang trong nháy mắt cho bụi. Cả người hắn như bị thái cổ thần sơn đập trúng, máu tươi cuồn phún mà ra. Thân thể như là tinh xảo đồ sứ từng khúc rạn nứt, lít nha lít nhít vết rách trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Ê! Lương Nôn như cắt đứt quan hệ con diều bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở hậu phương tàn phá tinh khung trên vách, phát ra một tiếng vang trầm. Lúc này nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn mặc dù còn duy trì lấy hình người, kỳ thực đã hóa thành nước vạn mảnh mỡ, vẹn vẹn từ một tia ánh sáng nhạt miễn cưỡng dính liền, phản phất một tôn sắp sụp đổ lưu ly pho tượng. Ngay tại hắn muốn hoàn toàn tan vỡ trong mấy mắt, giống nhất thanh cổ lão long ngâm từ hắn thể nội vang lên. Bất tử thiên long tinh huyết tốc độ trước đó chưa từng có chạy xiết phun trào, hóa thành nước vạn đạo kim hồng sợi tơ, như bật sống điên cuồng toán loạn. Mỗi một đạo sợi tơ đều tinh chuẩn cuốn lấy một miếng thịt thân mảnh vỡ, cưỡng ép đem cố này sắp băng tán nhục thân lại kéo lại. Kim quang lưu chuyển ở giữa, vỡ vụn huyết nhục bị cưỡng ép hỗn hợp, đứt gãy gân cốt bị một lần nữa tụ tiếp. Ước vạn mảnh vỡ tại long huyết dẫn dắt hạ ngược dòng mà về, như là thời gian đảo lưu nặng tố hình người. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nương theo lấy xương cốt ghép lại giòn vàng cùng huyết nhục phát sinh tiêu khẽ, Lương Nôn miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Hắn sủi lơ tại tàn phá tinh khung chiến vách, từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy quanh thân kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu hôi sam. Sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy, không thấy một tia huyết sắc, cả người giống như là bị rút sạch khí lực, lộ ra phủ phiếm mà yếu ớt. Thân thức nội thị phát hiện liền ngay cả giọt kia bất tử thiên long tinh huyết cũng tại lúc này ảm đạm không ít. Yêu đế chi uy, quả là nơi này. Lương Nôn trong lòng hãi nhiên, thiên long máu căn bản không gánh nổi ta, nếu không phải có Bắc Minh Nuốt Tinh ngăn cản đại bộ phận uy lực, vừa rồi một kích kia liền để ta hôi phi yên diệt. Chính diện miễn cưỡng ăn yêu đế một kích, để hắn rõ ràng biết thực lực của hai bên chênh lệch giống như là trời, muốn từ ba vị này chí tôn trong tay đào thoát, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Ba thai cửu nạn, ba thai cửu nạn. thật chẳng lẽ là lật không đi qua đại sơn. Lương Nôn trong lòng nổi lên một tia đắng chát. Hắn từ bước vào hóa kiếp cảnh đến nay, một đường như dẫm trên băng mỏng, trải qua ngàn khó vạn hiểm, bao nhiêu lần bên bờ sinh tử đều xuống tới, không nghĩ tới cuối cùng là dạng này một cái tử cục. Cái này thứ cửu nạn, coi là thật liền không độ qua được a. Ngay tại tâm hắn tự bước lên thời khắc, sau lưng đống nhiên chuyển đến bạch giao thanh âm êm ái, "Uy, ngươi đến cùng tên cứ gọi là gì, khẳng định không phải Đan Dương Sinh a. Đều đến nước này, còn không chịu nói cho ta biết không?" Thanh âm bên trong mang theo một tia u oán. Lương Nôn không có nói tiếp, hoặc là nói lười nhác nói tiếp. Bạch Giao không chút nào xấu hổ, vẫn lại khẽ cười nói, "Ngươi có hay không nghĩ tới, mình kết cục sẽ là tại dạng này một chỗ, cùng một cái nhận biết không bao lâu cô gái xa lạ chết cùng một chỗ." Lương Nôn trầm mặc như trước, cau mày. Bạch Giao lại không buông tha, cười nói, "Thế nào, ngay cả trước khi Lâm Trung nói một câu cũng không chịu. Vẫn là nói, ngươi đến bây giờ còn không tin được ta." Lương Nôn rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn, ít nói lời vô ích, giữ lại khí lực nghĩ biện pháp. "Biện pháp? Ba vị đế tôn liên thủ truy sát, Bác Minh Nuốt Tinh cũng sắp không chịu được nữa, còn có thể có biện pháp nào?" Bạch Giao cười khẽ, ho ra một điểm bọt máu, "Ta chỉ là không muốn sắp đến kết thúc, ngay cả chết cùng một chỗ người đều cái gì cũng không biết. Trên Hoàng Tuyệt Lộ, cũng không thể một mực gọi ngươi cho ăn hoặc là Đan Dương Sinh a." Lương Nôn đống nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Bạch Giao, "Ngươi làm sao một mực đem chết treo ở bên miệng? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn chết ở chỗ này?" Lời còn chưa dứt, hắn lại ngây ngẩn cả người. Bạch Giao chú ý tới hắn có chút ngây người biểu lộ, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, cười nói, "Làm sao? Rốt cục chịu mắt nhìn thẳng ta rồi." Nói câu lời trong lòng, "Kỳ thật ta cũng không xỉu a." "Ngươi, ngươi..." Phía sau, Lương Nôn trừng lớn hai mắt. Lúc này, Bạch Giao rốt cục phát giác được không thích hợp, thu hồi trò đùa chi sắc, đột nhiên quay đầu nhìn mình hậu phương. Con ngươi đột nhiên co lại. Liền ở sau lưng nàng không đủ ba thước chi địa, một cái thân hình còn xuống như tôm lão giả chính ngồi xổm ở vỡ vụn tinh khung trên vách. Hai tay của hắn ôm đầu gối, đầu chôn thật sâu tại trong cự tay, cả người run như run rẩy, nhìn sợ hãi tới cực điểm, nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Giao. Hắn là lúc nào? Bạch Giao kinh hãi, vô ý thức hướng Lương Nôn trong ngực nhích lại gần. Trước mắt lão giả này, hai người bọn họ đều từng gặp. Chính là vĩnh viễn đi theo A Y Y Mạn Ca bên cạnh vị kia, Y Y một chết. Hắn không phải chết sao? Bạch Giao rõ ràng trông thấy, người này đem hết toàn lực đem A Y Y Mạn Ca đẩy vào thanh ngọc trong thông đạo, chính hắn thì tại Tam Đế uy áp bên trong bạo thành một đoàn huyết vụ. Ta cũng không biết. Lương Nôn trong lòng kinh ngạc so Bạch Giao chỉ nhiều không ít. Hắn không thể tin được, người này lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình, ngay cả Hy Di đạo chủng đều không có nửa điểm phản ứng. "Đừng sợ, có cha tại." Lão giả bỗng nhiên mở miệng. Hắn còng lưng thân thể, lấy hết dũng khí rôi ra một cái tay, tựa hồ muốn đem Bạch Giao kéo hướng cái kia bên cạnh. Bạch Giao hơi sững sờ, lập tức giận dữ, nói bậy. "Cha ta cũng sớm đã chết. Ngươi sao có thể vũ nhục tiến phụ?" "Chết rồi. Cha ngươi là ai?" Còng xuống lão giả trong mắt tràn đầy mê mang. Bạch Giao tức giận vô cùng, hỏi ngược lại, "Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi, ngươi là ai?" "Ta là ai?" Lão giả phảng phất như gặp phải trên đời này nan giải nhất câu đố, đục ngầu con mắt rung động kịch liệt. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay bỗng nhiên ôm lấy đầu lâu, mười ngón cắm sâu vào lập phát. Tấm kia gò má hiện đầy nếp nhăn lại bắt đầu kịch liệt và mèo, dưới làn da phảng phất có vô số tiểu trùng đang ngọ ngoại, ngũ quan hình dáng không ngừng biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, khi thì trống rỗng. "Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai?" Hắn từng lần một truy vấn mình, thanh âm tại vỡ vụ tinh không bên trong quanh quẩn. Gặp một màn này, Lương Nôn bỗng nhiên nội tâm cuộn loạn, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một vật, lại là một chuỗi giản dị tự nhiên mặt dây chuyền, cuối cùng, khối kia màu ngà sữa tảng đá chính lóe ra sáng chói hùng mang. 2.567 chương cuồng. "Nguyên lai là ngươi." Lương Nôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này giống như điên lão giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sâu này mặt dây chuyền là chó tổ lúc trước giao cho hắn tín vật. Căn cứ chó tổ thuyết pháp, chỉ cần nhìn thấy cổ nhân, đem cái này mặt dây chuyền giao cho đối phương, hết thảy liền đều tra ra manh mối. Nhưng hắn vẫn cho là chó tổ để hắn tìm kiếm cường nhân là nghịch thiên đi như thế cuồng ngạo không bị trói buộc, phong mang tất lộ tồn tại. Lại vạn vạn không nghĩ tới, mục tiêu chân chính đúng là cái này nhìn nhát gan không chút nào thu hút còn xuống lão giả. "Ta là ai? Ta là ai?" Y liền một chiếc tiếng gào thét còn tại tinh không bên trong quanh quẩn. Hắn còn xuống thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất có thứ gì đang cố gắng từ nội bộ xé rách hắn. Cặp kia nguyên bản đục ngầu con mắt giờ phút này hiện đầy tơ máu, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có vô số hình ảnh vỡ nát đang điên cuồng lấp lóe. "A!" Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra nhất thanh không giống tiếng người gào thét. Quanh thân không gian bắt đầu vặn mèo, một cỗ khó nói lên lời cuồng loạn khí tức lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Bạch Giao bị cỗ khí tức này xung kích đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức nắm chặt Lương Nôn ống tay áo. Lương Nôn trong tay mặt dây chuyền hồng quang cũng càng thêm hừng hực, cơ hồ muốn đốt bị thương hắn lòng bàn tay. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Y Liễu một chiếc, chỉ gặp lão giả ôm đầu gào thét, thân hình tại hư thực ở giữa không ngừng lấp lóe, chung quanh mảnh vỡ ngôi sao chỉ cần khẽ rửa gần hắn liền vô thanh vô tức chôn bụi. "Ngươi là cung tổ, nhân tộc cựu tổ một trong cung tổ." Lương Nôn bỗng nhiên đứng lên, quát lớn. Y Liễu một chiếc gào thét im bặt mà dừng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị một đạo vô hình lôi đình bổ trúng, cặp kia vằn vện kia máu con mắt trực câu câu nhìn về phía Lương Nôn. "Cung, cung tổ." Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm khô khốc khàn khàn, phản phất hồi lâu chưa từng mở miệng. Sau một khắc, kia quét sạch bốn phía ngông cuồng lại như cùng bị đâm thủng bong bóng, trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, lại rút vào cái kia còn xuống thể xác bên trong. Bản thân hắn thì co lên cổ, hai tay ôm chặt lấy bờ vai của mình, một lần nữa ngồi xổm xuống.
Không, ta không phải, ta không phải.
Hắn một bên tự lẩm bẩm, một bên run lẩy bẩy, phản phất cuồng tổ hai chữ này là thế gian đáng sợ nhất độc dược. Ngắn ngủi một lát, người này không ngờ một lần nữa biến thành cái kia hèn mọn, yếu đọa lão giả. Như thế nào như thế? Lương Luân nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, trong lòng kinh nghi không chừng. Vừa rồi kia cỗ thuần túy ngông cuồng tuyệt không phải ảo giác, đó là một loại ngự trị ở bên trên pháp tắc lực lượng. Ngay cả chung quanh mảnh vỡ ngôi sao đều tại ảnh hưởng dưới y mắng chôn bụi. Nhưng vì sao? Mình chỉ là hô lên cuồng tổ hai chữ, liền để hắn biến trở về bộ này nhu nhược bộ dáng. Danh tự bản thân là một loại trói buộc, vẫn là một loại phong ấn. Lương Luân ánh mắt ngưng lại, hoặc là nói, hắn là đang sợ thân phận của mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt vị lão giả này, tám thành chính là chó tổ muốn hắn tìm kiếm cùng nhân. Cũng không biết vì sao, đối phương sợ hãi như thế thân phận của mình, thậm chí vừa nghe đến cuồng tổ hai chữ liền lùi bước về hèn yếu sắc ngoài bên trong. Ba vị yêu đế truy sát lửa xém lông mày, Bác Minh nuốt tinh đã tràn ngập nguy hiểm, nếu không thể tỉnh lại chân chính cuồng tổ, hôm nay chính là thập tử vô sinh chi cục. Giờ khắc này, Lương Luân tâm niệm cấp chuyển, sắc mặt biến hóa không chừng. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên. Chẳng lẽ? Lương Luân nhìn về phía bên cạnh Bạch Dao. Trước đây đủ loại manh mối trong đầu sâu chuối. Sau một khắc, hắn không nói lời gì, đem kia mặt dây chuyền đeo ở Bạch Dao trên cổ. Ngươi làm cái gì? Bạch Dao giật mình, hoàn toàn không rõ dụng ý của hắn. Lương Luân lại không giải thích, đột nhiên chuyển hướng còn tại run lẩy bẩy y liền một chiếc, dùng tay chỉ Bạch Dao, quát lớn, nhìn nàng một cái, ngươi nhìn xem nàng. Nếu như tiếp tục trốn tránh, nàng liền phải chết. Y liền một chiếc toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó rơi vào Bạch Dao trên mặt, ngay sau đó lại nhìn về phía trước ngực nàng mặt dây chuyền, con ngươi bỗng nhiên co vào. Lương Luân thừa cơ nói, "Y Liễu Mộc Chiết là thủ hộ thần ý tứ, ngươi quên sao? Liền ngươi bây giờ cái dạng này, ngươi có thể thủ hộ ai?" "Ta không phải Y Liễu Mộc Chiết." Lão giả bỗng nhiên tê thanh nói, thanh âm bên trong mang theo thống khổ cùng dãy rủa, "Ta không phải." Lương Luân thấy thế, trong lòng biết đã đến thời khắc mấu chốt, quát to, "Vậy ngươi đến cùng là ai?" Nhìn nàng một cái, quá khứ đã không thể vãn hồi, ngươi như không dám tiếp tục đối mặt mình, nàng lập tức liền sẽ chết tại ba vị yêu đế trong tay. "Đây chính là ngươi muốn kết cục sao?" "Không, không phải. Ta." Y Liễu Mộc Chiết hai tay ôm đầu, toàn thân run lẩy bẩy, cổ họng của hắn bên trong phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, trên thân xuất hiện các loại mâu thuẫn khí tức, khi thì hèn mọn, khi thì tùy tiện, khi thì từ bi, khi thì tàn nhẫn, khi thì yếu đoạn, khi thì bạo ngược. Đương vô số loại mâu thuẫn lẫn nhau xé rách, hỗn loạn nhảy lên tới đỉnh phong lúc, quanh người hắn khí tức đống nhiên chỉ trệ, tất cả hỗn loạn nói nhỏ đều im bặt mà dừng. Sau một khắc, hắn buông xuống ôm đầu hai tay, chậm rãi thẳng tắp đứng lên, kia một mực còn xuống lưng, tại thời khắc này chậm rãi thẳng tắp. Hắn ngẩng đầu, nguyên bản đục ngầu sợ hãi hai mắt, giờ phút này sáng như phong ma sao trời, thiêu đốt lên thiêu cháy tất cả cùng diễm. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng gọi như kinh lôi lực hùng, chấn động tinh hãn. Sau một khắc, còn xuống thân hình lại như cổ tùng kiên quyết ngoi lên liên tục tăng lên. Nguyên bản cô gầy sống lưng phát ra long ngâm trên mình, từng khúc thẳng tắp, phản phất chống lên vạn cổ thanh thiên. Da rẻ nhăn nheo dưới, huyết nhục như giang hà trào lên, đạo đạo thần quang từ vân ra ở giữa bắn ra mà ra. Đầu đầy sám trắng loạn phát không gió của vũ, lọn tóc từ bạch biến thành đen, giống như mực đậm hắt lấy, trong khoảnh khắc đã là ô thác nước rủ xuống, mỗi một cây sợi tóc đều chảy xuôi kiệt ngạo bất tuần ngũ cuồng. Khuôn mặt càng trong nháy mắt kinh lịch thương hải tăng điện, nếp nhăn như thủy triều thối lui, hiện lộ ra đao tức dịu đục hình dáng. Bất quá trong nháy mắt sát na, đứng ở Lương Nôn trước mặt đã không phải nhát gan láo giả, mà là một vị vai khiêng nhật nguyệt, khí thôn bát hoang nguy nga nam tử. Trời không dám ép ta, không dám thắng ta. Luân hồi gặp ta cần đường vòng, nhân quả gặp ta đương đổ nát. Ta là ai? Ta là cuồng gốc dễ thân, ta là đại đạo điểm cuối cùng, ta là thế gian này duy nhất chân thực. Nam tử nói chuyện đồng thời lấy ngón tay trời phản phất chỉ vào kia trong cõi u minh trí cao tồn tại, thanh âm xé rách tinh không, mang theo nghiền nát hết thể trật tự cùng quy tắc điên cuồng, thuần túy đến cực hạn ngông cuồng giống như là biển gầm, lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát, quét sạch bát phương. Lương Luân cùng Bạch Dao tại cái này ngông cuồng trong gió lốc cơ hồ không cách nào đặt chân, chỉ có thể rung động mà nhìn xem tiếp như là tuyên cổ hùng thần thân ảnh. Cùng một thời gian, Bác Minh nuốt tinh ngoại giới, sâu trong hư không, ba đạo đế uy như bóng với hình, ám kim, xanh thẳm, thuần trắng tam sắc thần quang tung hoành xen lẫn, không ngừng xé rách Bác Minh nuốt tinh khổng lồ sao trời thân thể. Cự bình phát ra thống khổ rên rỉ, quanh thân tinh huy sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã đến nọ mạnh hết đà. Vùng gây dây chết. Huyền đế hừ lạnh nhất thanh, chợt ngón tay lại như dao, ám kim thần quang ngưng tụ thành vạn trượng khí nhọn hình lưỡi dao, liền muốn cho cái này tinh không cự thú một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, oanh, một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố, từ Bác Minh nuốt tinh thể bên trong ẩm vang một phát. Đó cũng không phải yêu lực, cũng phi pháp gì, mà là một loại thuần túy, hỗn loạn, phản phất có thể xé rách hết thể trật tự cùng. Thuần túy đến cực hạn ngông cuồng giống như là biển gầm quét sạch mà ra, những nơi đi qua thư không loạn lưu vì đó ngưng trệ, pháp tắc mảnh vỡ im ắng chôn bụi. Liền ngay cả ba vị yêu đế liên thủ bày ra phong tỏa, cũng tại cái này ngông cuồng trùng kích vào kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Đây là Long đế con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt quần cuộn biển cả lại có trong nháy mắt ngưng kết. Còn không đợi ba người kịp phản ứng, chỉ thấy kia cuồng khí trong tinh không bốc lên gào thét, như ước vạn đầu rẽ khỏi gông xiềng thái cổ hung thú, hướng phía bọn hắn trào lên mà đến. Toàn bộ hư không phảng phất bị một con vô hình cự thủ nắm lấy, vô tận ngông cuồng như mực nước nhỏ vào thanh thủy, điên cuồng trong nhiễm, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy hỗn độn vòng xoáy. kia vòng xoáy xoay chậm chậm, chiếu rọi ra vạn cổ phá diệt, đại đạo chết kinh khủng dị tượng, có sao trời như nước mắt rơi lạ chã, có nhật nguyệt tại gào thét bên trong lần lượt tạm đạm, vô số thế giới hư ảnh tại vòng xoáy biên giới sinh diệt, như là phù dung sớm nở tối tàn của biển. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là ba vị yêu đế quanh thân lưu chuyển hộ thể thần quang, lại không bị khống chế chập chờn sáng tắt, từng tia từng sợi đế cảnh yêu lực bị cưỡng ép bốc ra, như bách xuyên quy hải không có vào kia hỗn độn chỗ sâu. Long đế thể nội hãn hải long nguyên không bị khống chế run rẩy, thế mà vô ý thức lui về sau một bước. Là hắn, hắn còn chưa có chết. Long đế bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Huyền, bạch nhị đế cũng là sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm kia hỗn độn vòng xoáy, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Không có khả năng. Năm đó chúng ta tận mắt chứng kiến hắn vẫn lạc, chẳng lẽ? Lời còn chưa dứt, đầy trời ngông cuồng đống nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, phản phất vạn cổ hỗn độn quy về một tuyến, chư thiên tinh thần nạp tại một trường, bàng bạc vô tận của ý hóa thành một con tre trời cự trường, vân tay như khe rãnh, ở giữa có nhật nguyện trầm luân, tinh hà băng diệt chi tượng, năm ngón tay giống như trụ trời, quanh quẩn lấy xé nát phát tác, điên đảo nhân quả hỗn độn khí lưu. Cự trường vừa thành, liền lịch sông tinh hà, những nơi đi qua hư không liên tiếp sụp đổ, vạn đạo gào thét, phản phất có một tôn bệ nghệ vạn cổ hung thần, tự ngủ say bên trong thức tỉnh, phải hướng cái này thương tiên đòi lại một cái công đạo. Không được. Huyền đế con ngươi đột nhiên co lại, ám kim đế bảo phồng lên như mây, song trưởng quét ngang mà ra. Sau lưng vạn thú pháp tướng lao nhanh gào thét, ngưng tụ thành một đạo ngang qua tinh hà ám kim hàng rào bên trên hồng hoang đổ đằng lưu chuyển, như muốn ngăn lại cái này phá diệt một kích. Long đế thét dài chấn thiên, vạn trượng thân rồng bản không kết ấn, xanh thảm thần quang như hãn hải cuốn ngược, biểu u nước nặng ngưng tụ thành vạn trượng thành quách, trên tường thành long văn dày đặc, tản mát ra tuyên cổ bất hủ tang thương đạo vận. Bạch đế cũng đồng thời xuất thủ, đầu ngón tay lông vũ như tuyết bay tán loạn, tại trong chớp mắt bày ra 3000 không minh kết giới. Mỗi một trọng kết giới đều chiếu rọi chư thiên, lưu quang sáng long lanh, phản phất có thể đem vạn pháp quy về hư vô. Ba vị đế tôn cùng thi triển vô thượng thần thông, đế uy nối thành một mảnh, như tuyên cổ thần sơn bắt ngang tinh không. Vâng. Trong hư không vang lên nhất thanh chấn động hoàn vũ tiếng vang. Cùng trường lướt qua, vạn pháp thành không. Kia ba đạo đế cảnh thần thông biến thành thần sơn, thành quách, kết giới, cùng trường ầm vang giao tiếp sát na, lại như lưu ly rơi xuống đất, tuyết gặp nắng gắt, tại vô lượng ngông cuồng cọ rửa hạ từng khúc tăng dã, hóa thành đầy trời lưu hình phiêu tán. Ba vị yêu đế quanh thân hộ thể thần quang kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, ba vị yêu tộc chí tôn lại bị kia dư thế chưa tiêu sóng to cuốn lên, hướng về sau bay ngược ngàn dặm. Trong lúc nhất thời, huyền đế ống tay áo xoay tròn như đám mây che trời. Long đế bôi rồng quét xuống đầy trời tinh mảnh, bạch đế tay áo phiêu diêu giống như lưu phong bể tuyết. Ba người những nơi đi qua hư không phun nước như mạng nện, pháp tác sợi tơ từng khúc băng liệt, ở trong hỗn độn phát họa ra ba đạo kinh diễm lưu quang quy tích. Đến ở ngoài ngàn dặm, ba vị yêu tộc chí tôn mới khó khăn lắm ổn định thân hình, riêng phần mình trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Quả nhiên là hắn. Long đế ánh mắt xuyên thấu ngàn dặm hư không, gắt gao nhìn chằm chằm kia hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu, cái này vô pháp vô thiên ngông cuồng, chỉ có hắn một người. Bạch đế sắc mặt biến hóa, trong mắt lại hiện lên một vẻ bối rối, năm đó sự tình chúng ta đều có tham dự, hắn chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đội cái gì? Hắn trọng thương chưa lành, tất nhiên không có trạng thái toàn định. Chúng ta ba người, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn một cái? Ngay tại ba vị yêu đế nhanh chóng thương nghị đồng thời, Bác Minh nuốt tinh nội bộ, Lương Nôn giật mình tại nguyên chỗ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mới kia ba vị yêu tộc chí tôn là bực nào như thế? Trong nháy mắt tinh hà cuốn ngược, che trưởng lúc vạn pháp thành cho. Nhưng trước mắt này nam tử vẹn vẹn một trường, càng đem huyền, rồng, bạch tam đế đồng thời bước lui ngàn dặm. Đây là tu vi bực nào? Cơ nào cùng ngạo? Hắn vô ý thức nhìn về phía kia nguy nga thân ảnh, giờ phút này chính phụ tay mà đứng, mực phát tại tinh mảnh loạn lưu bên trong cuốn vũ, dáng người thẳng tắp, tựa hồ đem trọn phiến hư không đều dẫm tại dưới chân. Đó là một loại áp đảo vạn đạo phía trên bệ nghệ, phản phất thiên địa vạn vật trong mắt hắn bất quá bụi bặm. Tiểu tử, cung tổ đông nhiên liếc mắt quét tới, ánh mắt như điện, là ai để ngươi tới tìm ta? Lương Ngôn chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, phản phất bị vô hình cự thủ nắm lấy một vách. Tại kia mắt kia dưới, hắn không dám có chút giấu giếm, chi tiết nói, là chó tổ chỉ dẫn vãn bối tới. A. Cung tổ phát ra nhất thanh ý vị không rõ cười lạnh, thật sự là làm khó con chó kia đồ vật, nhiều năm như vậy, thế mà còn nhớ ta. Vừa dứt lời, hắn đông nhiên đưa tay khẽ bổ. Lương Nôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng thu hút tới cung tổ trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, hắn trông thấy cặp kia trong mắt phảng phất có vạn cổ sóng to cuộn, lại như tuyên cổ sao trời sáng tắt. Cung tổ cũng không nói nhiều, chỉ ánh mắt như điện, ở trên người hắn quét qua. Thì ra là thế. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, ngươi chúng mộng tổ phụ sinh ấn chuyến này là tới tìm ta giải ơn à? Lương Nôn nghe xong ánh mắt sáng lên, lúc này cười nói, không hổ là cung tổ. Xem ra tiểu tử không cần nói nhiều. Ha ha ha. Cung tổ ngửa mặt lên trời cười to, nói, chỉ là phù sinh ấn, bản tọa có là thủ đoạn hóa giải. Chỉ bất quá, bình thường giải pháp quá mức không thú vị, dưới mắt ngược lại là có cái càng thống khoái hơn biện pháp. Tiền bối đây là ý gì? Lương Nôn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Để bên ngoài ba cái giúp ngươi giải. Lời còn chưa dứt, Lương Nôn chợt thấy đầu vai trầm xuống. Chỉ gặp cung tổ tay phải đã đặt tại hắn trên vai trái, một cô nóng bỏng dòng lũ ầm vang rót vào. Đó cũng không tầm thường linh lực, mà là thuần túy đến cực hạn ngông cuồng. Ngông cuồng nhập thể, như vạn long cắn xé kinh mạch. Lương Nôn quanh thân áo bảo phồng lên như mây, da thịt mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc đường vân, mỗi một đạo đường vân đều giống như vật sống nhúc nhích. Ai da? Hắn nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, trong tiếng gào lại mang theo vài phần cùng cuồng tổ tương tự điên cuồng ý vận. Đi thôi. Cuồng tổ vung tay lên, tay áo cuốn lên vạn trượng tinh lan. Chỉ một thoáng trời đất quay cuồng, Lương Nôn cả người như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra, quanh thân lôi cuốn lấy ngập trời ngông cuồng, từ Bắc Minh nuốt tinh thể nội bay ra. Cũng liền tại hắn bay ra Bắc Minh nuốt tinh trong nháy mắt, hư không loạn lưu đối diện phá đến, mơ hồ nghe được ở ngoài ngàn dặm thanh âm trầm thấp, ra. Động thủ. Sau một khắc, ba cỗ hoàn toàn khác biệt đế cảnh yêu lực đồng thời đánh ở trên người hắn. Chương 2568, đột phá. Chương 2568, đột phá. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, ba cỗ cường đại yêu lực đồng thời xé rách nhục thể của hắn. Ám kim yêu lực bá đạo vô song, giống như vạn thú buông đằng, đem hắn gân cốt nghiền nát, xanh thảm yêu lực mênh mông như biển, dẫn động chu thiên thủy nguyên, đem hắn kinh mạch cọ rửa thành một mịn, thuần trắng yêu lực linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, lại ẩn chứa chôn vùi vạn pháp chi uy, trực thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Nhục thân tại cái này ba cỗ lực lượng xé rách dưới, như là yếu ớt lưu ly, từ ngoài hướng vào trong từng khúc băng liệt. Nhưng Lương Nôn lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Một cố khó nói lên lời ngông cuồng sớm đã chiếm cứ hắn chân linh, đem hết thể cảm giác đốt cháy hầu như không còn. Ý thức như là chìm vào sôi trào đại dương mênh mông, trở nên mơ hồ mà hỗn loạn, chỉ có một cố hủy thiên diệt địa, bệ nghệ vạn vật điên cuồng ý niệm, như dã hỏa liệu nguyên mà lên. Ha ha ha. Hắn trong cổ phát ra trầm thấp mà tiếng cười quái dị, nguyên bản thanh minh hai con ngươi giờ phút này xích hồng như máu, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có hỗn độn vòng xoáy đang điên cuồng chuyển động. Tóc dài không gió của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều nhiễm phải kia vô pháp vô thiên cuồng ý ngay tại cái này cuồng thái đạt đến đỉnh phong sát na, chân linh chỗ sâu, một điểm mông lung quang hoa lặng yên hiện hiện. Kia quang hoa tựa như ảo mộng, lưu chuyển không chừng, nhìn kỹ phía dưới, đúng là từ vô số nhỏ bé đến cực điểm, không ngừng sinh diệt bọt nước cấu thành. Mỗi một cái bọt nước bên trong đều chiếu rọi ra đại thiên thế giới phù quang lực ảnh, có hồng trần muôn màu, có yêu hận tình kiều, có chuyện nhờ không được, có không bỏ xuống được. Phản phất đem chúng sinh vạn thế mơ mộng đều ngưng tụ tại đây. Chính là mộng tổ chủng tại trong cơ thể hắn phủ sinh ấn. Nguyên bản này ấn đã cùng Lương Nôn chân linh giao hòa, như bóng với hình, vĩnh thế khó phân. Nhưng giờ này khắc này, lại bởi vì ngông cuồng xâm lấn, đưa nó ngạnh sinh sinh chen ra. Phù sinh ấn phương hiện, tựa như cá bơi tìm khe hở, muốn quay về chân linh chỗ sâu. Nhưng giờ phút này Lương Nôn cuồng ý ngút trời, chân linh bên ngoài như có vô hình bích trướng, tròn trịa không để loạn, càng đem kia ngàn vạn bọt nước đều cách trở bên ngoài. Phù sinh ấn lưu chuyển không chừng, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào. Đúng vào lúc này, ba đạo đế cảnh yêu lực trào lên mà tới, như sóng lớn chút xuống, giống như trụ trời đổ nát. Lương Nôn nhục thân vốn đã gần như tán loạn, thụ này một kích, nhất thời như lưu ly rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Kinh mạch xương cốt hóa thành một miệng, ngũ tạng lục phủ quy về hư vô, liền ngay cả kia trải qua thiên truy bách luyện bất diệt nguyên thần, cũng tại đế uy sen lẫn bên trong như mây khói tiêu tán. Ba cỗ yêu lực dư thế chưa tuyệt, tiếp tục hướng phía trước trào lên, chính đụng vào kia treo ở hư không phủ sinh ấn. Nhưng gặp ngàn vạn bọt nước tại đế lực cọ rửa hạ sáng tối chập chờn, quang hoa lưu chuyển ở giữa, chiếu rọi ra Lương Nôn quá khứ đủ loại, nam thủy sơ đạp tiên đồ ngây thơ, nam cực tiên châu từng bước khó đi. Hết thảy sướng vui giận buồn, yêu hận quấn quýt si mê, đều như gương hoa thủy nguyệt, chậm rãi tan rã. Phanh, đương theo lấy nhất thanh rất nhỏ vỡ tan đồng thành, đoàn kia tử vô số bọt nước tạo thành quang hoa ứng thanh vỡ nát, hóa thành nước vạn lưu hình, tứ tán phiêu linh. Mỗi một phiến lưu hình bên trong, đều chiếu rọi ra một đoạn vỡ vụn phù sinh một cảnh, chuẩn bị quanh mình tứ ngược đế lực chôn bụi, uy về hư vô. Đến tận đây, Lương Nôn nhục thân, nguyên thần đều hủy diệt, chỉ còn một điểm chân linh. Ở ngoài ngàn dặm, ba vị yêu đế đứng chắp tay, tay áo trong hư không bay phất phới. Huyền đế cau mày, Ám Kim Đế bảo bên trên vạn thú đồ đằng sáng tối chập chờn, Long Đế trong mắt biển cả cuộn cuộn, đầu ngón tay xanh thảm thần quang lưu chuyển không thôi, Bạch Đế sắc mặt thanh lãnh, thuần trắng lông vũ không gió mà bay. Ba người ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu tầng tầng hư không, gắt gao khóa chặt tại đoàn kia ngay tại tiêu tán quang ảnh bên trên. Không phải cung tổ, là tiểu tử kia. Huyền Đế thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần kinh nghi. Long Đế ánh mắt ngưng tụ, hắn đây là đi tìm cái chết à? Không thích hợp. Bạch Đế cau mày, chẳng biết tại sao, rõ ràng bọn hắn một kích liền đem nguyên thần của đối phương nhục thân chôn vùi thành tro. Giờ phút này lại ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Ầm ầm, nơi xa lại là một tiếng vang thật lớn. Kia ba cố đế lực không có nửa điểm lưu tình, như ba đầu nghiệt long gào thét, tại hủy diệt Lương Nôn nguyên thần cùng nhục thân về sau, lại hướng phía hắn còn sót lại chân linh lao thẳng tới mà đến. Chân linh hơi như giới tử, treo ở hư không, sáng tối chập chờn. Mắt thấy là phải bị ba cố đế lực chôn bụi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Oanh! Chân linh chỗ sâu, kia bị cuồng tổ rót vào thuần túy ngông cuồng đống nhiên một phát. Một cỗ vô pháp vô thiên, điên đảo càn khôn ý chí phóng lên tận trời. Chân linh bên ngoài trong nháy mắt hiện ra một cái hỗn độn bóng xoáy, sắc huyền hoàng, hình có lường, bên trong hình như có vạn cổ sao trời sinh diệt, chư thiên đại đạo đổ nát, tàn mát ra thôn phệ hết thảy kinh khủng hấp lực. Ầm ầm, ám kim, xanh thẳm, thuần trắng ba cỗ hủy thiên diệt địa đế cảnh yêu lực, lại bị cái này hỗn độn bóng xoáy cưỡng ép thay đổi, như bách xuyên quy hải hút vào trong đó. Vòng xoáy bên trong, ngông cuồng trào lên, pháp tác điên đảo. Quyền kia muốn hủy diệt diệt vạn vật ba cỗ đế cảnh yêu lực, tại ngông cuồng ngang ngược can thiệp dưới, lại bị cưỡng ép tách ra trong đó khí tức hủy diệt, ngược lại đem nó tinh thuần nhất bản nguyên lực lượng chất lọc ra. Sau một khắc, càng thêm huyền bí một màn trình diễn. Chỉ gặp hỗn độn vòng xoáy chậm rãi như chuyển, đạo vận lưu chuyển ở giữa, lại lấy kia ba cỗ đế cảnh yêu lực làm cơ sở, bắt đầu tái tạo Lương Nôn nhục thân cùng nguyên thần. Ám kim yêu lực hóa thành bất diệt gân cốt, phát họa ra thẳng tắp như núi hình dáng, xanh thảm yêu lực trào lên như giang hà, nối lại kinh mạch, tẩm bổ ngũ tạng, thuần trắng yêu lực thì như lụa mỏng sương mù, quanh quần ngưng tụ, tái tạo bất diệt nguyên thần. Hư không bên trong, linh quang điểm điểm hội tụ, như ngân hà cuốn ngược. Một bộ mới nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thành hình, vân ra rõ ràng, đạo thể ánh nhuận, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Ngay sau đó, tam sắc đế lực như rồng về biển lớn, tại lương luôn phía trên đan điền giao hội xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm quang đoàn. Cái này quang đoàn lúc đầu còn sáng tối chập chờn, nhưng rất nhanh liền từ từ ổn định, bên trong ám kim, xanh thẳm, thuần trắng tam sắc lưu chuyển, lẫn nhau giao hòa, lại sinh ra một loại huyền chi lại huyền đạo vận. Đây là ở ngoài ngàn dặm, Long Đế con ngươi đột nhiên co lại. Hỏng, chúng ta trợ hắn thành đạo. Linh Nguyên, kẻ này lại cho ta mượn chờ đế lực, đúc cá thánh tăng cơ. Ba vị yêu đế đều là sắc mặt tái xanh. Cùng lúc đó, Lương Luân chỉ cảm thấy đan điền kịch chấn, kia tam sắc quang đoàn phảng phất một cái không đáy vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ lấy quanh mình hết thể linh khí, tính cả trong cơ thể hắn nguyên bản linh lực, cùng cùng tổ rót vào kia cỗ thuần túy ngông cuồng đều bị thôn tính biến hút. Một loại huyền chi lại huyền cảm nộ xông lên đầu. Ngày xưa đủ loại tu luyện quan hải, giờ phút này như là băng tiêu tuyết tan, rộng mở trong sáng. Đối với thiên địa pháp tắc cảm giác trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng, phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến đại đạo bản nguyên. Đây chính là á thánh cảnh giới a. Lương Luân lơ lửng hư không, túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Chỉ gặp ra thịt bánh nhuận như ngọc, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển, năm ngón tay giãn ra ở giữa, lại dẫn động quanh mình hư không nổi lên gợn sóng. Trong lòng của hắn dâng lên một cố khó nói lên lời vui sướng. Tu sĩ tầm thường đột phá á thánh, cần thiên địa linh khí quán thể, mới có thể tại thể nội đúc thành linh nguyên. Nhưng nơi đây chính là vô tận hư không, thiên địa linh khí khó đến, vốn không phải đột phá tốt nhất phúc địa. Nhưng họa phúc tương y y, hắn tuy không thiên địa linh khí quán thể, lại mượn ba vị yêu đế vô thượng đế lực đúc thành linh nguyên, xem như mở ra lối riêng, uy lực chỉ mạnh không yếu. Từ bước vào hóa kiếp cảnh đến nay, trải qua cửu nạn ma luyện, bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, bây giờ rốt cục bắt vân kiến nhật, đặt tới á thánh cảnh giới. Khoảng cách trường sinh bất tử thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Không hổ là cung tổ, có thể mượn ba vị yêu đế chi lực giúp ta đột phá á thánh. Lương Luân từ đáy lòng cảm khái nhất thanh. Ngay tại hắn đắm chìm ở đột phá cảnh giới vui sướng lúc, bên cạnh hư không đông nhiên nổi lên vận sóng, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện. Bạch Giao đứng ở bên phải, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Cung tổ thì chắp tay sau lưng đứng tại giữa hai người, đối Lương Luân không thèm quan tâm, mực phát không gió mà bay, khí tức bên thâm khó lường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, tại rồng, huyền, bạch tam đế trên thân lần lượt lướt qua, phảng phất tại dò xét ba kiện bình thường sự vật. Ánh mắt kia cũng không lăng lệ, cũng không ép người, lại làm cho ba vị yêu tộc chí tôn đồng thời cảm thấy lưng phát lạnh. Ba vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhàn nhạt một câu, tiếng như cổ trung kêu khẽ, trong hư không đẩy ra tầm tầm bận sóng. Chỉ là một câu lại so với bình thường còn bình thường hơn ân cần thăm hỏi, lại làm cho ba vị yêu đế như lâm đại định. Long đế quanh thân xanh thẳm thần quang lúc sáng lúc tối, trong mắt biển cả quần quần không chừng, tựa hồ trong bóng tối châm trước một lát, cuối cùng trầm giọng nói, sợ tiên điên, năm đó sự tình cũng không phải là chúng ta bước lên. Trận kia biến cố, ba người chúng ta cũng là bị người che đậy, thân bất do kỷ. Không tệ, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nếu muốn báo thủ, nên đi các ngươi nhân tộc mới đúng. Huyền đế tiếp lời nói. Cùng tổ sau khi nghe xong, trên mặt không thấy nửa phần gợn sóng, chỉ đem tay áo phất một cái, thản nhiên nói, lời này, chính các ngươi tin à. Hán ngữ khí bình thản, lại làm cho ba vị yêu đế trong lòng đồng thời siết chặt. Những năm này các ngươi tổ chức vạn yêu đại hội, bên ngoài là vơ vét yêu tộc anh kiệt, thực tế là vì tìm kiếm lão phu huyết mạch hậu nhân. Làm sao? Coi là lão phu điên rồi những năm này, thuận tiện lừa dối rồi. Bạch đế khỏe mắt có chút nhảy một cái, cùng rồng, huyền nhị đế trao đổi cái ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sở đạo hữu, cứng quá dễ gãy. Ngươi mới thức tỉnh, căn cơ chưa ổn, làm gì lại gây cường địch. Chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, về sau nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Cường địch. Cổ tổ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động đến bốn phía mảnh vỡ ngôi sao rơi lạ chả. Một lát sau, hắn tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt như điện đảo qua tam đế, khỏe miệng mang theo không che giấu chút nào giọng điểm ai, ở chỗ nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Lời vừa nói ra, hư không vắng lặng. Ba vị yêu tộc chí tôn sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Bọn hắn thống ngự bạn yêu, chấp trưởng một phương đại lục, chưa từng nhận qua bực này khinh miệt. Long đế trong mắt sóng dữ cuồn cuộn, quanh thân xanh thảm thần quang tăng gọn, sợ cùng đồ, ngươi cũng quá làm cản. Thật coi ba người chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hừ, nếu không phải như thế, hắn liền không gọi cùng tổ. Nhiều lời vô ích, đã hắn một lòng khiêu chiến, chúng ta phụng bồi là được. Huyền đế sắc mặt âm trầm, ám kim đế bảo tại hư không loạn lưu bên trong bay phất phới. Hắn đem phất ống tay áo một cái, trung quanh lập tức hiện hiện chín đạo huyền ảo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù bên trong đều phong ấn một sợi thái cổ hung thú tinh phách. Nhưng gặp thao thiết thôn thiên, cùng kỳ liệt địa, đào một bái tinh, hỗn độn vệ nhật. Chín đạo hung thú hư ảnh từ ấn phù bên trong tránh thoát, lẫn nhau khí tức tương liên, càng đem vạn dặm hư không ngưng tụ thành một tòa chín hung lục tiên trận. Trong trận hung lệ chi khí ngút trời, ngay cả sao trời quang mang đều bị nhuộm thành huyết sắc. Sợ tiên điên, năm đó nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, nàng cũng sẽ không chết. Hôm nay, ngươi bất quá là dẫm lên vết xe đổ thôi. Huyền đế thanh âm băng lãnh, nói xong lấy tay chỉ một cái. Chín cái hung thú đồng thời bộc phát ra kinh thiên sát khí, thao thiết miệng lớn thôn vệ tinh quang, cùng kỳ lợi chảo xé rách không gian, đào một đôi dài quét ngang sao trời, hỗn độn chi khí đảo loạn âm dương. Chín hung lục tiên trong trận, huyết sát phủ văn giống như rắn độc quấn quanh mà lên, đem vạn dặm hư không hóa thành tu la sát tràng. Ồn ào. Cung tổ đứng chắc tay, không tránh không né, chỉ đem chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Một cái giẫm này nhìn như tùy ý, dưới chân hư không lại như mặt nước nổi lên gợn sóng, thuần túy đến cực hạn ngông cuồng tự mãn ngọn nguồn bắn ra, hóa thành chín đạo kình khí vô hình, phân kích chín hung. Chín đạo khí kình phát sau mà đến trước, không thấy quang hoa, không hiện dị tượng, lại tại chạm đến hung thú sát na, dẫn phát kinh thiên kỳ biến. Ầm ầm. Trong hư không nổ ra quang mang rực rỡ, phản phất nhật nguyệt vỡ lạc, một phương thế giới đổ nát. Chín hung tiếng ai minh bên trong, cùng tổ thân hình thoáng động. Hắn bước ra một bước, còn không thèm chú ý trận pháp cách trở, trực tiếp xuất hiện tại Huyền Đế trước mặt. Huyền Đế, nghe nói thân thể ngươi cường độ còn có thể. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cùng tổ tay phải đã chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chân khí ngưng tụ, thẳng điểm Huyền Đế ngực. Huyền Đế con ngươi đột nhiên co lại, ám kim đế bảo không gió từ trống, hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực. Mảnh che tay nổi lên hiện ra lít nha lít nhít thái cổ yêu văn, mỗi một mai văn tự đều chảy xuôi ám trầm kim quang, lại trước người ngưng tụ thành một mặt khắc đầy hung thú đồ đằng tự thuẫn. Vạn thú thiên cương. Ken. Chỉ thuẫn tấn công, phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Cùng tổ đầu ngón tay chân khí như rồng chui vào thuẫn mặt, kia không thể phá vỡ cự thuẫn lại nổi lên từng cơn sóng gợn, thuẫn bên trên hung thú cùng nhau gào thét. Huyền Đế kêu lên một tiếng đau đớn, túc hạ hư không nổ tung, thân hình ngược lại trượt ngàn trượng, mỗi một bước đều trong hư không bước ra mạng nện vết rách. Khá lắm sở cùng đồ. Long Đế trường âm chấn thiên, đầu rồng hậu phương hiện hiện thất trọng vòng ánh sáng, mỗi một trọng vòng ánh sáng đều do vô số long tộc bí văn ngưng tụ mà thành. Vòng ánh sáng chuyển động ở giữa, diễn hóa xuất hồng hoàng sơ khai lúc luồng thứ nhất thủy nguyên, thái sơ chân thủy. Này nước vô hình vô chất, lại ẩn chứa tạo hóa sinh diệt cơ hội, những nơi đi qua hư không đông kết lại vỡ vụn, phảng phất tái diễn thiên địa quy khư chi cảnh. Giống. Tiếng long ngâm bên trong, thái sơ chân thủy như thiên hà ngược lại tả, hướng cùng tổ trào lên mà tới. Cùng tổ thân hình phương động, túc hạ đã phát lạnh xương. Thái sơ chân thủy vờn quanh bốn phía, càng đem hư không hóa thành vô hình lồng giam, mỗi một giọt nước đều nặng như núi lớn, ước vạn giọt nước đồng thời hướng vào phía trong đè ép, đem hắn một mực vây ở trung ương. Cùng một thời gian, sau lưng hư không ba động, Bạch Đế không có dấu hiệu nào xuất hiện, song trưởng tề xuất, nương tụ thành không hoa thần ấn hung hăng chụp về phía cùng tổ phía sau lưng. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Cùng tổ nhất thanh cười khẽ, quanh thân chân khí bừng bừng phân chấn, như cổ trùng chấn động. Hắn cũng không đội lấy tránh thoát thủy lao, ngược lại đem tay phải nâng lên, năm ngón tay giãn ra ở giữa, lòng bàn tay hiện hiện một đạo xoắn ốc khí kình. Kia khí kình lúc đầu nhỏ bé như giới tử, chợt hóa thành thôn vệ vạn vật vòng xoáy, thái sơ chân thủy chạm đến vòng xoáy bên dưới, lại như trăm sông đổ về một biển bị đều thu nạp. Đúng lúc này, Bạch Đế đã tới sau lưng ba trượng. Hắn song trưởng kết không hoa thần ấn giữa ngón tay lưu chuyển biến ảo, mỗi một giây lát đều chiếu rọi 3000 thế giới sinh diệt. Trường ấn chưa đến, cùng tổ sau lưng hư không đã tràn ra vô số trong suốt gợn sóng, hình như có ngàn vạn lưu ly mặt tính đồng thời vỡ vụn, chính là không tộc chí cao bí pháp vạn tượng đều im lặng chuyên phá hộ thân phòng ngự. Đến hay lắm. Cùng tổ cũng không quay đầu lại, tay áo trái trở tay phật ra. Tay áo xoay tròn như mây trôi, trong tay áo chân khí hóa thành ngàn vạn tia sợi, mỗi một sợi đều như linh xà dò xét thủ, tinh chuẩn điểm hướng không hoa thần ấn 3600 chỗ khí cơ tiết điểm. Xuy xuy xuy. Khí kình giao kích thanh âm mật như mưa rào. Bạch Đế chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay ấn quyết như rơi miên lưới, kia ngàn vạn chân khí tung hoành khuấy động, càng đem hắn xúc thế đã lâu sát chiêu tầng tầng hóa giải. Càng có một cỗ điên cuồng ý vận thuận khí cơ phản vệ mà đến, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Không được. Bạch Đế nhận biết ngông cuồng lợi hại, trong lòng đập mạnh, không thể không rút lui trưởng nhảy lùi lại. Lúc này, cùng tổ tay phải đã triệt để thu nạp thái sơ chân thủy, lòng bàn tay vòng xoáy dần dần liễm, hóa thành một đoàn hỗn độn khí lưu. Đi. Cùng tổ cong ngón đúng ra, kia khí lưu như mũi tên bắn về phía Long Đế. Nô. Liền nghe rên lên một tiếng, kia cao cao tại thượng Long Đế lại bị một chỉ này xuyên ngược mà qua, máu tươi cuồn phún mà ra. Chương 2569, cùng đi. Chương 2569, cùng đi. Long Đế thân hình kịch chấn, vạn trượng thân rồng trong hư không lan lộn, mỗi một chiếc vảy rồng đều chảy ra đế huyết. Kia hỗn độn khí lưu xuyên qua lồng ngực sau dư thế chưa suy, lại trong hư không xé mở một đạo ngang qua ngàn dặm vết rách, những nơi đi qua sao trời đều cho bụi. Cái này, Long Đế cúi đầu nhìn mình ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cùng tổ một chỉ này, không chỉ có quán xuyên hắn hộ thể rồng cương, càng lưu lại một cô vô pháp vô thiên ngông cuồng, không ngừng ăn mòn hắn bản nguyên yêu lực. Cách đó không xa, Huyền, Bạch Nhị Đế cũng là nhìn nhau hãi nhiên. Cái này sao có thể? Sở Tiên điên điên nhiều năm như vậy, làm sao thực lực không giảm trái lại còn tăng? Bạch Đế bí mật truyền âm nói. Huyền Đế trầm mặc không nói, sắc mặt lại là âm trầm tới cực điểm. Nếu không, chúng ta vẫn là lui a. Bạch Đế lần nữa truyền âm nói. Không thể. Huyền Đế bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, chúng ta ba người liên thủ, còn không chế trụ nổi hắn một cái này muốn truyền đi, ra mặt còn đâu? Nhưng hắn, Bạch Đế cau mày. Lão phu lại không tin hắn có như vậy thông thiên triệt địa chi năng. 89/10 là phô trương thanh thế, chúng ta đừng có lại lưu thủ, đem hết toàn lực một kích, nhìn hắn có thể ngăn trở hay không. Rồng, Bạch Nhị Đế nghe xong, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Cũng tốt, vậy liền thử lại hắn thử một lần. Long Đế lấy lại bình tĩnh, hắn hải long nguyên vận chuyển, đem thể nội ngông cuồng cưỡng ép áp chế xuống, ngực lô máu cũng đang nhanh chóng khép lại. Ba vị yêu đế riêng phần mình đứng vững vững vị, khí tức đột nhiên biến đổi. Không có dư thừa ngôn ngữ, Huyền Đế xuất thủ trước, ám kim yêu lực lao nhanh hạo đãng, lại đỉnh đầu ngưng tụ thành một phương cổ pháp đại ấn, ấn ngọn nguồn khắc lấy Huyền Thiên hai chữ. Vị này yêu tộc chí tôn tay nâng Huyền Thiên ấn quanh thân ám kim thần quang tầng tầng lớp lớp, như vạn thú lưng tông. Kia đại ấn xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng, hư không liền sụp đổ một phần, ấn ngọn nguồn Huyền Thiên hai chữ tách ra chấn áp chư thiên bảng bạc vĩ lực. Cho ta chấn. Huyền Đế nhất thanh gào to, mang theo đế ấn công hướng của tổ. Những nơi đi qua, hư không bặm mẹo, tựa hồ ngay cả ánh sáng âm đều bị phương này đại ấn định trụ. Cùng tổ thấy thế, cười dài chấn thiên, không tránh không né, hữu quyền thẳng sâu thương cung. Quyền phong phía trên không thấy quang hoa, chỉ có chân khí ngưng tụ, như cổ tăng đụng trùng, giản dị tự nhiên. Ầm. Quyền ấn tương giao, phát ra hỗn độn sơ khai tiếng vang. Huyền Thiên ấn kịch liệt rung động, ấn ngọn nguồn Huyền Thiên hai chữ sáng tối chập chờn. Cung tổ một quyền đã ra, quanh thân chân khí như kinh đảo hải lãng, quyền phong lướt qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Thân hình hắn lơ lửng không cố định, chật trái chật phải, quyền trưởng móng tay biến ảo khó lường, mỗi một chiêu đều ẩn chứa xé rách thiên địa cuồng bá chi ý. Huyền Đế cùng hắn lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ điên cuồng ý vận thuận khí cơ phản phệ mà đến, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ như muốn lệch vị trí. Hắn chân đạp hư không, liền lùi lại bảy bước, mỗi một bước đều trong hư không bước ra giống mạng nhện vết rách. Đúng lúc này, Long Đế đã tới cuồng tổ bên trái, chỉ gặp hắn song chảo hư nắm, lại từ trong hư không kéo ra hai đầu thủy mạch trường hạ, tay trái huyền minh chân thủy băng phong bật bật, tay phải cửu u nhược thủy tan dã thân hồn, hai đầu trường hạ đồng đều hóa thành ngang qua tinh không đế kiếm, song kiếm hợp bích, đồng thời bổ về phía cuồng tổ. Đến hay lắm. Cuồng tổ nhìn cũng không nhìn, năm ngón tay trái xuề ra, lại chống rông cầm ra một thanh tử ngông cuồng ngưng tụ loạn thế qua. Qua thân pha tạp, giống như nhiễm vạn cổ vết máu, phát ra sát ý vô biên. Xoát. Trở tay một qua, cùng Long Đế song kiếm giao kích, phát ra nhất thanh chấn động thời không thanh minh. Một cái mắt, ngông cuồng trào lên, đế kiếm lại nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất muốn đang vặn bẹo thời không bên trong vỡ vụn. Long Đế trong lòng đập mạnh, chỉ cảm thấy song trào kịch chấn, hai đầu thủy mạch trường hà suýt nữa tụ tay. Cuồng quýt vận chuyển long nguyên ổn định thân hình, đồng thời đôi rồng phản rút, thẳng quét cuồng tổ mặt. Cái này một cái bẫy đuôi, coi là thật dạo động chư thiên tinh thần. Đôi rồng lướt qua, hư không tầm tầng sụp đổ, ước vạn tinh mảnh như bay thác nước cuốn ngược, phảng phất muốn đem trọn mảnh hỗn độn đều quét vào quy hư. Cuồng tổ sắc mặt không thay đổi chút nào, tay phải loạn thế qua chống chọi Long Đế song kiếm, tay trái ống tay áo xoay tròn như mây, trong tay áo chân khí phồng lên, ngưng tụ thành một đạo huyền ảo trường ấn, công bằng đập vào quét ngang mà đến đôi rồng bên trên. Ầm. Đôi rồng như kích thiết cổ, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Long Đế chỉ cảm thấy một cỗ điên cuồng cự lực thuận xương đôi lao ngược lên trên, cả con rồng sống lưng trong nháy mắt chết lặng, vạn trượng thân rồng lại không tự chủ được run rẩy lên. Đúng lúc này, cuồng tổ trước người hư không im ắng phun nước. Ước vạn kiếp quang như ánh sao hán hải chút xuống mà tới, mỗi một đạo đều chiếu rọi chư thiên tịch diệt chi tượng, chính là Bạch Đế toàn lực phát động chống vắng vô tướng cướp. Cùng lúc đó, Huyền Đế cũng đã ổn định thân hình, ám kim đế bảo phần phật phồng lên, song trường quét ngang ở giữa Huyền Thiên ấn lại lần nữa tế lên. Lần này, ấn ngọn nguồn Huyền Thiên hai chữ bắn ra trước nay chưa từng có sáng chói thần quang, ấn thân đón gió liền dài, hóa thành che khuất bầu trời sơn nhạc nguy nga, mang theo chấn áp vạn cổ bàng bạc đế uy ầm vang đè xuống. Trước có kiếp quang như biển, sau có đế ấn như núi, bên cạnh càng có Long Đế song kiếm liệt không, ba vị yêu tộc chí tôn một kích dốc toàn lực, đem cuồng tổ trùng quanh hư không đóng chặt hoàn toàn. Ha ha ha. Cuồng tổ ầm ĩ cười dài, tóc tung bay như mặc long bốc lên. Hắn giống như là càng đánh càng hưng phấn, chân đạp hư không, ngông cuồng trào lên. Song trưởng tung bay ở giữa, chân lý võ đạo tràn trề chảy xiết, hoặc quyền hoặc chỉ, hoặc trưởng hoặc trảo, mỗi một thức đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Nhưng gặp tay trái nghịch loạn thức đón lấy huyền tiên ấn, trưởng duyên chân khí vặn mèo như xoắn ốc, tay phải phá vọng chỉ điểm hướng ức vạn kiếp quang, chỉ phong lướt qua, kiếp quang như bọt nước nhao nhao phá diện, đồng thời vai có hơi rung, một cỗ điên cuồng khí kình từ quanh thân huyệt khiếu bắn ra, lại ngạnh sinh sinh chống đỡ Long Đế đánh tới song kiếm. Ba vị yêu đế bị thiên diệt địa sát chiêu, lại bị hắn lấy vô thượng võ đạo đồng thời chống đỡ. Hư không kịch chấn, quang hoa bạo tán như húc nhật nổ tung. Cuồng tổ đứng ngạo nghễ trong hỗn độ đường, tay áo tại sóng to bên trong bay phất phới, trong mắt cuồng diễm sáng rực như sao. Thiên địa không thể câu, vạn pháp không thể xâm. Các ngươi có thể làm gì được ta? Tiếng cười dài bên trong, cuồng tổ quanh thân ngông cuồng như thiên hà vỡ đê, ầm vang một phát. Kia ngông cuồng cũng không phải là bình thường pháp lực, mà là ngự trị ở bên trên pháp tắc điên cuồng ý chí. Hư không tại cố ý chí này trùng kích bạo phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mảnh vỡ ngôi sao như nước mắt rơi lạ chã, toàn bộ hỗn độn hư không phảng phất đều muốn quay về thái sơ. Phúc. Ba vị yêu tộc chí tôn cùng nhau phun ra đế huyết, máu nhuốm đỏ trường không. Sau một khắc, Huyền Đế đế ấn kim quang ảm đạm, Long Đế song kiếm cùng nhau vỡ nát, liền ngay cả Bạch Đế ước vạn kiếp quang cũng như xuân tuyết gặp dương, y mắng chôn bụi. Tam đế đồng thời bị đánh bay ngàn dặm, nhìn nhau hãi nhiên, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Đi mau. Bạch Đế trước hết nhất bừng tỉnh, cưỡng chế thể nội quần quần khí huyết, trong tay áo ngọc phù ứng thanh mãn nát. Nhưng gặp mây trôi quyền thư, thân hình đã hóa thành vạn điểm thanh huy, chớp mắt không có vào hư không khe hở. Hèn nhát. Huyền Đế gầm thét nhất thanh, đã thấy Long Đế cũng đã hóa thành xanh thẳm trường hồng, đôi rồng bãi xuống liền xé rách thương khung, cũng không quay đầu lại trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Mắt thấy hai người tuần tự rời đi, Huyền Đế sắc mặt tái xanh, hiển nhiên cực không cam tâm. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện cùng tổ khí tức đã khóa chặt mình, không khỏi lạnh cả tim, không còn có nửa điểm do dự, ám kim đế bảo xoay tròn như đám mây che trời, cưỡng ép xé rách hư không, hóa thành độn quang màu trong đuổi theo. Hư không chấn động, ba đạo đế tức đạo mắt liền biến mất. Duy dư tinh mạnh phiêu linh, chứng kiến lấy trận này kinh thế chi chiến vội vàng kết thúc. Tiền bối. Bạch Giao xa xa trông thấy, trong lòng quý lên, khống chế Bắc Minh nuốt tinh đi tới cuồng tổ bên cạnh. Tam đế liên minh đã phá, tiền bối thần uy cái thế, sao không thừa cơ truy sát Huyền Đế, vì tộc ta báo thù rửa hận. Nàng thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo khó mà ức chế kích động. Lương Luân ở bên nghe được rõ ràng, không khỏi lông mày cau lại. Rất hiển nhiên, Bạch Giao cũng đoán được cuồng tổ cùng nàng nhất tộc có huyết mạch nguồn gốc, nếu không lấy cuồng tổ như vậy tính tình, trong thiên hạ ai dám như thế chất vấn. Nhưng mà, cuồng tổ chắp tay đứng ở hư không, cũng không quay đầu. Bản tọa làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Chuyện chỗ này, nhanh đi khống chế Bắc Minh Ngũ Tình, rời đi nơi đây. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bạch Giao cánh môi khẽ run, tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì. Lương Luân thấy thế, lập tức hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng đừng có lại hỏi nhiều. "Tốt ta." Bạch Giao đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hít sâu một hơi, một lần nữa lấy ra chi kia bạch ngọc sao ngắn, chống đỡ tại bên môi thổi. Tiếng địch lên lúc như côn sơn ngọc nát, Bác Minh nuốt tinh phát ra xa xăm huy giải, thân hình khổng lồ trong hư không chậm rãi quay lại. Tinh huy lưu chuyển, đem ba người chậm rãi nâng lên, sau đó cự kình vây bôi bãi xuống, xé mở trùng điệp không gian mít lũy, trở lấy bọn họ hướng sâu trong hư không mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, cự kình tại trong hỗn độn ngao du, tinh huy vì thuyền, hư không làm biển. Xung quanh không rõ một mảnh, chỉ có Bác Minh nuốt tinh quanh thân lưu chuyển ước vạn sao trời, chiếu rọi ra một chút ánh sáng nhạt. Kình trên lưng, ba người im lặng tinh tọa. Cùng tổ quanh chân ở giữa, mực phát rủ xuống như thác nước, thân hình giống như cổ tùng chỉ nhạc. Bạch Giao cư phải, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức rảo lấy góc áo, ánh mắt tại Cuồng Tổ cùng Lương Nôn ở giữa lưu chuyển, môi son mấy chuyến muốn khải, lại là muốn nói lại thôi. Lương Nôn thì nhắm mắt ngưng thần, hôi sam tại trong ánh sao hiện ra nhàn nhạt thanh quang, cùng Cuồng Tổ lão tăng nhập định. Chính vắng lặng ở giữa, Cuồng Tổ thân thể chấn động mạnh một cái. Phốc, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, huyết châu ở tại tinh huynh ngưng tụ thành kình trên lưng, lại thực ra điểm điểm cái hố, phát ra suy suy nhẹ vang lên. Sau một khắc, Cuồng Tổ khí tức quanh người như thủy triều chập trùng, khi thì ngút trời lay đấu, khi thì hể bại muốn tát, sắc mặt thì trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tiền bối, ngươi thế nào? Bạch Giao đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lương Luân cũng mở hai mắt ra, nhìn lại cũng không ngoài ý muốn, thở dài nói, tiền bối mới vừa vặn khôi phục bản ngã, lợi dụng sức một mình độc đấu ba vị yêu tộc chí tôn, có thể đem bọn hắn kinh sợ thối lui đã là cực hạn. Chắc hẳn tiền bối cũng là dáng chống đỡ lấy một hơi, như tái đấu đến lâu chút, chỉ sợ liền muốn lộ tẩy. Ha ha. Cùng tổ lao đi bên môi vết máu, liếc xéo hắn một chút, tiểu tử ngươi tu vi không cao, nhãn lực ngược lại không kém. Khó trách kia lão cẩu lại chọn ngươi. Bất quá ngươi có kiện sự tình vẫn là nói sai, lão phu cũng không phải là sợ bọn hắn, chỉ vì vừa mới thức tỉnh, ký ức còn có chút hỗn loạn, cần tìm cái địa phương hảo hảo điều dưỡng, về sau không thể thiếu còn phải bảo chế bọn hắn. Lương Nôn nghe xong mỉm cười, sửa sang lại áo bào, hướng cùng tổ trịnh trọng hành lễ nói, vạn bối Lương Nôn, đa tạ tiền bối giúp ta phá giải phụ sinh ấn. Là lao cẩu gọi ngươi tới a? Hắn ngược lại là biết làm người tỉnh, cái này trong thiên hạ, có thể giải phụ sinh ấn mà không thương tổn ngươi căn cơ, ngay cả lão phu ở bên trong không cao hơn ba người. Cùng tổ cười nói, Lương Nôn khẽ bước cằm. Hắn cũng là giờ phút này mới biết, vì sao lấy chó tổ thông tiên triệt địa chi năng, lại muốn mình đến tìm Cuồng Tổ giải ấn. Nguyên lai cái này phụ sinh ấn cũng không phải là tử vật, sớm đã cùng Lương Nôn các loại dục vọng giao hòa cộng sinh. Chỉ cần linh đài còn có niệm lên, trong lòng vẫn còn khao khát, cái này ấn ký tựa như ảnh tùy hình, vĩnh khó tiêu nhị. Càng khó giải quyết chính là, này ấn sâu thực chân linh bản nguyên, cho dù nguyên thần hôn mê, cũng không cách nào dao động mảy may. Cuồng Tổ sở dĩ có thể phá, toàn bởi vì ngông cuồng độc bộ thiên hạ, có thể khiến chân linh rơi vào điên cuồng chi cảnh. Trong lúc này, vạn niệm câu tịch, chư muốn giải không? Ngơ ngơ ngác ngác như trở lại thái sơ, lúc này mới đem phủ sinh ấn từ Lương Nôn chân linh bên trong bức ra. Mà một khi phủ sinh ấn rời chân linh, muốn đem xóa đi liền không phải việc khó, cựu tổ bên trong tùy ý một vị đều có thể vì đó. Chỉ là cùng tổ làm việc từ trước đến nay tùy tiện, khinh thường tự tay chấm dứt việc nhỏ cỡ này, ngược lại mượn ba vị yêu đế chi lực đánh nát phủ sinh ấn, như thế mới lộ ra thủ đoạn hắn cao minh. Lương Nôn mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng dù sao kinh lịch hiểu rõ ơn quá trình, lấy hắn chi trí, đại khái cũng có thể đoán được chân tướng. Bởi vậy hắn đối cùng tổ cực kỳ cảm kích. Không cần cảm ơn ta. Cung tổ tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, không để ý nói, chuyện thế gian này, cuối cùng chạy không khỏi nhân quả hai chữ. Tìm tới ta chính là ngươi bởi vì có này bởi vì tất kết này quả, đây cũng là thiên đạo. Lương Luân mỉm cười, vãn bối thủ giáo. Bạch Giao ở một bên yên lặng nghe chỉ chốc lát, lúc này bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần chần chừ, tiền bối, ta nên như thế nào xưng hô ngài? Cung tổ nụ cười trên mặt dần dần thu lại, cặp kia buông thả không bị trói buộc trong con ngươi, lại hiện lên một tia khó mà phát giác vẻ phức tạp. Hắn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, Hoang cổ tộc là lão phu năm đó lưu tại yêu tộc huyết mạch. Ngươi gọi ta nhất thành lão tổ là được. Lão tổ. Bạch Giao gọi ra một tiếng này, trong mắt đã nổi lên lệ quang. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm khẽ run, đã ngài thừa nhận là tộc ta lão tổ, kia năm đó huyền đế hạ lệnh đồ ta toàn tộc thời điểm, ngài vì sao? Vì sao ngồi nhìn mặc kệ? Lời này hỏi được thống khổ, mang theo đọc lại ngàn năm ủy khuất cùng không cam lòng. Tinh huy chiếu rọi, nàng khuôn mặt tái nhợt tăng thêm mấy phần thêm mỹ. Cung tổ thở dài nhất thanh, chậm rãi nói, không phải là ngồi nhìn mặc kệ, mà là khi đó lão phu đã xem bản thân phong ấn. Hắn dương mắt nhìn hướng mênh mông hư không, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vạn cổ thời không, trong mắt lại lộ ra một tia hối tiếc chi sắc. Lương Nôn nhìn đến rõ ràng, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai, hắn sở dĩ trở nên như vậy khiếp nhược nhát gan, là bởi vì hắn đem mình cho phong ấn. Hẳn là năm đó xảy ra chuyện gì cực kỳ thảm liệt sự tình, để Cuồng Tổ không nguyện ý đối mặt mình. Không đúng, còn có một chỗ nói không thông. Hắn mới vừa nói rồng, Huyền, Bạch Tam Đế sở dĩ tích cực thôi động vạn yêu đại hội, mục đích thật sự là muốn tìm huyết mạch của hắn hậu đại. Đã như vậy, năm đó vì cái gì còn muốn diệt đi hoang cổ tộc đâu? Chẳng lẽ nói ba vị yêu đế tại diệt đi hoang cổ tộc về sau năm tháng dài đằng đẵng bên trong lại phát hiện bí mật gì phải dùng đến Cuồng Tổ huyết mạch? Giờ khắc này Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số nghi hoặc xông lên đầu, chỉ cảm thấy cái này vạn yêu đại hội còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Những này câu đố đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chỉ hướng Cuồng Tổ. Nhưng mà lấy tu vi của hắn tuyệt không dám mạo hiểm, nhưng nghe ngóng một vị nhân tổ bí mật chỉ có thể ở mình nội tâm yên lặng thôi diễn. Yên lặng bầu không khí kéo dài một lát, Lương Nôn bỗng nhiên mở miệng, vãn bối cả gan hỏi một chút, tiền bối hiện tại dự định đi hướng nơi nào? Cung tổ ánh mắt xa xăm, thản nhiên nói, đi một tộc, lão phu muốn mượn một tộc thánh địa chữa thương. Lương Nôn nghe xong trong lòng vui mừng, lúc này chắp tay nói, vãn bối cũng muốn hướng một tộc một nhóm có thể hay không cùng tiền bối đồng hành. Cung tổ không nói thêm gì, chỉ là khẽ bước cằm. Bạch Giao thấy thế, lần nữa thổi lên sáo ngọc. Bác Minh nuốt tinh phát ra xa xăm huyết dài, vây bôi lắc nhẹ, trong hư không đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Cự Bình trở đi ba người, hướng về không biết phương xa ung dung bơi đi. Tinh huy vì thuyền, hư không làm biển. Vĩnh hằng trong hỗn độn, ước vạn sao trời sáng tối chập chờn, phản phất tuyên cổ bất biến thế cuộc. Ngẫu nhiên có vỡ vụn thế giới bọt nước từ bên cạnh lướt qua, chiếu rọi ra hồng trần vạn tượng phù quang lực ảnh. Mông lung bọt nước ở giữa, ẩn ẩn hình như có tiếng ngâm khẽ theo gió đi xa, cuộc đời phù du, vì hoan bao nhiêu. Đại đạo như vực sâu, ai độ tinh hà. Thiên thu một cái chớp mắt, vạn cổ cùng tịch, duy gặp thanh minh, nhật nguyện giải ca. Tiếng rên xa dần, cuối cùng không thể nghe thấy. Chỉ có Bắc Minh nuốt tinh thân ảnh khổng lồ, chở ba người dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại mênh mông hư không cuối cùng. Đợt, quyển 16 vạn yêu đại hội đến tận đây kết thúc, phi thường cảm tạ mọi người làm bạn. Chương 2570, gặp lại thanh đế chương 2570, gặp lại thanh đế sau 3 tháng, một tộc thanh nguyên đại lục, trung ương nội địa. Nơi đây cùng trời huyền đại lục hùng hồn bao la hùng vĩ hoàn toàn khác biệt, khắp nơi lộ ra linh hoạt kỳ ảo diệu thú. Nhưng gặp biển mây lật sóng chỗ, ngàn phong cảnh tú, vạn mục tranh linh. Linh truyền từ bích lạc rủ xuống thao, tiên hạc ở giữa rừng trấn vũ. Thường có thanh loan ngậm chi mà qua, thất lạc đầy trời dị hương, thỉnh thoảng thấy vượn trắng ôm tử đùa du lịch, lay động một núi tiếng thung reo. Thánh thành thanh minh ở chỗ này, dựa vào núi mà trúc, lầu các so le như trùng ngọc, lăng tiểu huyện chuyển giống như rủ xuống cầu vồng. Trong thành cổ một từng cục, cành lá tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi có gió nhẹ lướt qua, liền nghe hoàn bội kêu khẽ, lại là ước vạn thúy diệp thiên nhưng thành vận. Giữa đường phố không thấy bụi đất, duy gặp rêu xanh suýt thạch, linh ấm sinh dài, chợt có một linh đồng tử truy đuổi đồng đóm, tiếng cười réo rắt như ngọc vỡ. Ngày hôm đó giữa trưa, thánh thành cầu trời trên đài, mấy vị thân mang bích hà tiêu áo một tộc trưởng ra ngay tại quan trắc thiên tượng. Chợt thấy phương đông trời trong nổi lên vận sóng, như nước mùa xuân chợt nhăn. A, cầm đầu dâu bạc trắng trưởng lão khẽ bước ngọc khuê, hôm nay thiên tượng cửa hồ. Lời còn chưa dứt, cựu thiên chi thượng đống nhiên chuyển đến xa xăm kình ca, tiếng như cổ khánh, đẩy ra ngàn dặm sương khói. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy sắc trời chợt nứt, vạn dặm bầu trời xanh như gấm vóc bị xé mở một vết nứt, ước vạn tinh huy từ kẽ nứt bên trong chút xuống, phản chiếu cả tòa thánh thành lưu ly thông thấu. Ngay sau đó, một đầu cự kình từ hư không kẽ nứt bên trong chậm rãi bơi ra, thân thể từ sao trời ngưng liền, lưng cong sông ngân, đuôi quét mây trôi. Ngang, cự kình huýt dài tiếng như cổ trùng, chấn động đến toàn thành hoa vũ lộn sổ dương. Nó tại thánh thành trên không chậm rãi tới lui, quanh thân tinh tuyển lưu chuyển, vẩy xuống lức vạn vụn ánh sáng, tại phỉ thúy cung khuyết ở giữa bỏ ra lưu động cùng sáng. Một cái mắt, trong thành tu sĩ nhao nhao ngừng chân ngửa đầu, trong mắt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Cầu trời trên này, kia dâu bạc trắng trưởng lao trong tay ngọc khuê đinh nhất thanh rơi xuống đất, sắc mặt đột biến, thất thanh nói, trong thành cấm chế không động, vật này làm sao có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập thánh thành nội địa. Bên cạnh một vị thân mang thúy vũ nghe thường nữ tu nóng nhìn kia che trời cự hình, trong mắt thần sắc lo lắng trùng điệp, không phải là huyền, không, nước tam tộc liên quân tiếp cận. Này là phá trận tiên phong. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Vừa dứt lời, bảy đạo hồng quang từ trong thành phóng lên tận trời, chính là chấn thủ thánh thành thanh minh thất thánh. Cầm đầu nữ tử áo xanh tay nâng tịnh bình, trong bình dương liễu nhánh nhẹ lay động, vẩy ra đầy trời thanh lộ, mỗi một giọt đều hóa thành nhất một thần lôi, tại tinh huy ở giữa nổ tung sáng chói ánh sáng choáng. Thậm chí, ba vị một tộc trưởng già lao thẳng tới tiên một cắt chuẩn bị mở ra phòng ngự đại trận vạn mục trời xanh trận. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, kình trên lưng bỗng nhiên chuyển đến nhất thanh cười nhạo, chỉ là có cây tinh quái, cũng dám ở trước mặt lão phu loay hoay thần thông. Tiếng như hàn thiết tấn công, lộ ra tuyên cổ tang thương uy áp. Lời còn chưa dứt, khắp thiên đất một thần lôi lại như sương mai gặp dương, chưa gần kình thân liền lặng lẽ chôn bụi. Kia nắm bình nữ tử áo xanh càng là thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, trong tay tịnh bình vù vù không ngừng, trong bình dương liễu nhánh từng khúc khô héo. Không được, là đế cảnh cường giả. Một tộc quần tu đều hoảng hốt. Kia uy áp cũng không phải là tận lực phóng thích, lại như thái cổ thần sơn đấu đá mà xuống, trong thành ngàn vạn một tộc tu sĩ chợt cảm thấy quanh thân trầm xuống, thể nội yêu lực lại như đầm sâu ngưng băng, vận chuyển không đạt được hảo. Tu vi hơi cả người, càng là sắc mặt trắng bệnh, hai đầu gối như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ lạy trên mặt đất. Bất quá, cỗ này làm cho người hít thở không thông uy áp rất nhanh liền thối lui. Mây mở sương mù tễ, gió chú bùi hơi thở. Hừ. Kình trên lưng thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn, ta như xuất thủ, các ngươi sớm đã hóa thành cho bụi. Chỉ là lão phu hôm nay tâm tình còn có thể, không muốn tái tạo giết chóc. Nhanh đi đưa tin thanh đế, liền nói sợ cuồng đổ tới chơi. Lời vừa nói ra, thánh thành bên trong ngàn bạn yêu tu đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Sợ cuồng đổ? Đây là thần thánh phương nào? Chưa từng nghe tên này hảo. Không phải là ẩn thế không ra cổ tu, nhưng cái này uy áp rõ ràng là đế cảnh không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là một vị nào đó tân tân yêu đế? Chính lo sợ nghi hoặc ở giữa, chợt thấy một đạo thanh hồng từ thánh thành chỗ sâu phóng lên tận trời, lưu quang liễm chỗ, hiện ra một vị thân mang phức tạp cẩm bào nữ tử. Nàng tóc mây cao quán, cắm 12 cây thanh ngọc đàn không châm, cái trán một điểm chu sa như xích diễm sáng rực. Ống tay áo thêu đầy thái cổ yêu văn, hành đầu lúc hình như có ngàn vạn dây leo hư ảnh đi theo, khí tức uyên thâm như cổ mục che trời. Nguyên lai là cuồng tổ Giá Lâm. Nữ tử lăng không thi lễ, thanh âm réo rắt như kích ngọc cánh, lão thân một tộc đại tế ti thanh hành, không biết nhân tổ đích thân đến, không có từ xa tiếp đón, vạn mong rộng lòng tha thứ. Thanh hành tiếng nói vừa dứt, tiếng ồ lên như sóng chiều lên.
Cái gì?
Nhân tổ? Khó trách có thể không nhìn thánh thành cấm chế, nguyên lai là nhân tộc chí tôn.
Kỳ quái, nhân tổ như thế nào đích thân tới ta một tộc thánh địa?
Giờ khắc này, ngàn vạn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía không trung, hiếu kỳ người cũng có, kinh nghi người cũng có, kính sợ người cũng có. Ngay tại ngàn vạn ánh mắt nhìn chăm chú, kia che khuất bầu trời sao trời cự kình bỗng nhiên phát ra nhất thanh xa xăm huy dài, quanh thân tinh huy như thác nước cuốn ngược. Thân thể cao lớn dần dần hư hóa, hóa thành một cỗ sáng chói tinh hà, hướng về nơi đến hư không kẽ nước đảo lưu mà về. Nhưng gặp ước vạn sao trời như bách xuyên quy hải, bất quá trong nháy mắt sát na, kia bắt ngang thiên khung cự kình đã tiêu tán vô hình. Bác Minh nuốt tinh vốn là thương tổ tọa kỵ, ngày thường ngao du thái hư, tiêu diêu tự tại, chỉ có cảm ứng được đặc biệt triệu hoán lúc phương sẽ phá giới mà tới. Bây giờ đã đưa đạt quý khách, tất nhiên là quay về kia vô ngân tinh cung đi. Đợi đến cuối cùng một sợi tinh huy cũng không có vào kẽ nước, cửu thiên chi thượng hồi phục thanh minh, duy gặp mây trôi tản ra, sắc trời bừa bạn. Mà tại kia sương khói chỗ sâu, chậm rãi hiện ra ba đạo thân ảnh tới. Đi đầu một người mực bảo phân phận, đứng chắp tay. Mặc dù không nói không động, lại tự có một cố bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo khí độ, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể khiến sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Trái hậu phương đứng thẳng một vị cô gái tóc bạc, xanh nhạt cung trang nhiều chỗ tổn hại, lại khó nén tuyệt đại phong hoa. Bên phải thì là cái thanh niên áo xám, dáng người thẳng tắp, tướng mạo không tầm thường, chỉ tiếc một thân tu vi khí tức thường thường không có gì lạ, nhìn không chút nào thu hút. Ngươi chính là một tộc đại tế ti. Ngươi cầm đầu ánh mắt cụp xuống, tại thanh hành trên thân nhìn lướt qua, khẽ bước cằm, lão phu hơi có nghe thấy, không tệ, tu vi còn có thể.
Tiền bối quá khen.
Vạn bối điểm ấy đạo hạnh tầm thường, sao vào tới nhân tổ pháp nhãn? Đã nhận ra bản tọa, thuận tiện nói chuyện.
Sở Cung Đồ phất ống tay áo một cái, sương khói tùy theo cuộn cuộn, ta muốn gặp thanh đế, nhanh đi thông truyền.
Thanh hành lại lần nữa thi lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, chậm rãi nói, tiền bối tới không phải lúc, thanh đế bệ hạ ngay tại tiếp đại quý khách, còn xin tiền bối rời bước thanh âm các nghỉ ngơi, đợi bệ hạ chuyện, lập tức đến đây gặp nhau.
Sở Cung Đồ nghe vậy, lông mày phong đột nhiên dương, trong mắt hàn tinh bắn tung tóe.
Kiêu ngạo thật lớn.
Hắn giận quá thành cười, ta cũng phải nhìn một cái, đến tột cùng là ai, cũng xứng để bản tọa chờ.
Lời còn chưa dứt, tay áo đột nhiên xoay tròn, nhưng gặp cương phong lóe sáng, ngàn vạn vân khí như bị sắc lệnh, tại trong khoảnh khắc ngưng làm ba đạo màu trắng trường hồng. Không đợi thanh hành ngăn cản, Sở Cung Đồ đã mang theo lương nôn, bạch giao đạp cầu vồng mà lên, thẳng hướng thánh thành chỗ sâu một tòa nguy nga cung điện xông vào. Hồng quang lướt qua, cung khuyết cấm chế đều rên rỉ. Ven đường trăm ngàn nặng dây leo kết giới phương sở liền tan nát, hóa thành lưu hình tứ tán. Chấn thủ các nơi một tộc tu sĩ muốn ngăn cản, lại bị ngập trời ngông cuồng ép tới gân cốt muốn gãy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba đạo kinh hồng xuyên qua quỳnh lâu ngọc vũ, những nơi đi qua mái hiên trùng gió nát như bờ biển. Bất quá trong nháy mắt, cung điện kia đã gần đến ở trước mắt. Cửa điện treo cao vạn cổ trường xuân tấm biển, hai gốc cầu long cổ tùng thủ tại trước bậc.
Sở Cung Đồ nhìn cũng không nhìn, bấm tay gảy nhẹ, tiếng thông reo tận ngã, sơn son cửa điện ầm vang mở rộng.
Đi, cùng ta đi vào.
Hắn không cho giải thích, tay áo một quyển.
Lương Luân, Bạch Giao chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự chi lực đánh tới, thân bất do kỷ đi theo hắn đi vào đại điện. Bước qua đại môn, lập tức có một cỗ cỏ cây thanh khí đập vào mặt.
Lương Luân sắc mặt ngưng lại, phóng tầm mắt nhìn tới.
Chỉ gặp trong thần cung thanh ngọc trải đất, lưu ly làm đèn, mái vòm rủ xuống ngàn vạn bích la, mỗi một phiến lá nhọn đều treo lấy thanh lộ, chiếu rọi ra đầy điện không được quang ảnh.
Thần cung hậu phương, hữu trọng trên bậc thềm ngọc, thiết một dây leo vân sàng.
Thanh đế nghiêng người dựa vào trên đó, tố thủ nhẹ chi cằm, khuôn mặt lồng tại mờ mịt thanh khí trông được không chân thiết, chỉ có một đôi mắt trong trẻo như hàn đàm ánh nguyệt, đang lặng lặng trông lại.
Dưới cầu tha phương, thiết tứ tịch thanh ngọc án, ngồi thiên nguyên thương hội bốn vị thánh nhân, Viên Cương, Giao Khanh, Diệp Cô Hồng cùng tịch thần tử.
Sở Cung Đồ tiến đến trước đó, Viên Cương tay nâng chén trà, chính thấp giọng nói gì đó, Giao Khanh tròng mắt gẩy đầu gối trước đàn ngọc, huyền âm như có như không, tịch thần tử thì vê râu mỉm cười, giống như tại bình luận trong chạn thanh trà. Một phái chuyện phiếm thưởng trà khoan thai cảnh tượng.
Sở Cung Đồ phá cửa mà vào về sau, tiếng thông reo đột nhiên tĩnh, huyền âm kết dừng, bốn người cùng nhau quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện. Cả điện thanh huy, phản phất tại giờ khắc này ngưng kết.
Yên lặng chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt.
Thanh ngọc trước án, Viên Cương dẫn đầu buông xuống chén trà, đứng dậy rời tiệc.
Thiên Nguyên Thương hội Viên Cương, gặp qua cùng tổ.
Tại hắn về sau, Diệp Cô Hồng, Giao Khanh, Tịch Thần Tử cũng đồng thời đứng dậy, hướng phía cửa đại điện không người xá giải, bái kiến cùng tổ.
Hừ.
Sở Cung Đồ tại chỗ cửa điện đứng chắc tay, mực bào không gió mà bay. Hắn căn bản nhìn cũng không nhìn bốn người, nhếch miệng lên một vòng giống như cơ giống như chào độ cong, mà ngay cả nửa câu đáp lại đều không đáp lại, chỉ từ trong hơi thở phát ra nhất thanh ý vị không rõ hừ lạnh.
Trong điện thanh khí hơi dạng.
Viên Cương thần sắc như thường, vuốt râu mỉm cười, lại vái chào thi lễ, đã nhìn thấy tiền bối tiên giá, quả thật tam sinh hữu hạnh.
Tiền bối tới đây tất có chuyện quan trọng cùng thanh đế bệ hạ thương lượng, chúng ta liền không nhiều cái dày, xin được cáo lui trước.
Nói xong, lại nghiêng người chuyển hướng thanh đế, thanh âm hơi chìm, thương tổ nắm nào đó chuyển cáo bệ hạ, trước hẹn đã đều, còn xin chớ.
Thanh đế ngồi dựa bên sàng, ánh mắt thanh cạn, chỉ thản nhiên nói, trở về chuyển cáo thương tổ, thiên hành khế đã đều, thanh túc đoạn không đổi ý lý lẽ.
Như thế, văn bối liền cáo lui.
Viên Cương lại lần nữa thật sâu vái chào, Diệp Cô Hồng, Giao Khanh, Tịch Thần Tử cũng tùy theo hành lễ.
Bốn người cũng không bởi vì Sở Cung Đồ coi thường mà có chút thất lễ, quay người lúc tay áo phất động, đi lại trầm ổn, theo thứ tự hướng cửa điện tối lui. Trải qua Sở Cung Đồ bên cạnh thân lúc, đều cúi đầu bộ dạng phục tùng, lấy đó kính ý, mà hậu thân hình ý mắng, chậm rãi tiêu ẩn vào ngoài cửa cung quang ảnh bên trong.
cửa điện im ắng hạ kép. Bên trên giường mây, thanh đế chậm rãi ngồi thẳng thân thể, quanh thân quanh quẩn mờ mịt thanh khí thoáng tản ra, lộ ra một trường thanh tuyệt dung nhan. Sở đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Ha ha. Sở Côn Đồ giống như cười mà không phải cười, thanh túc, ngươi ngược lại là tốt hàm dưỡng. Bảo hộ lộ ra, liền không sợ phản vệ bản thân. Thế sự như kỳ, lạc tử vô hối. Hôm nay các loại nhân quả đều là trước kia sớm định. Thanh đế sắc mặt lạnh nhạt. Ha ha, khá lắm lạc tử vô hối. Sở Côn Đồ vỗ tay cười to, mực bảo phồng lên như mây. Cười qua một trận, hắn đông mở miệng, thanh túc, lão phu đối ngươi sự tình không có nửa điểm hứng thú. Hôm nay tới đây, chỉ muốn cho ngươi mượn một tộc thanh nguyên thánh ao dùng một lát. Thanh nguyên thánh ao. Thanh đế ánh mắt ngưng lại, đầu ngón tay khẽ chọc giường mây, trong điện thanh khí như gợn sóng tràn ra. Kia là một tộc chí thánh chi địa, khởi nguyên thánh thủ căn cơ sở tại, chỉ có lịch đại thanh đế có thể nhập. Tuy là bản tọa, cũng không dám khinh động trong đó tạo hóa. Sở đạo hữu yêu cầu này, khó tránh khỏi có chút ép buộc. Ép buộc. Sở Cung Đồ trường mi vẩy một cái, trong mắt sóng to được khởi. Thanh túc, ngươi nghe cho kỹ. Lão phu hôm nay đã mở cái này miệng, cái này thánh địa liền dùng định, ta cũng không phải rồng, huyền, bạch chi lưu. Ngươi như đồng ý, vạn sự đều yên. Nếu không đồng ý, hắn hơi ngừng một lát, trong tay háo năm ngón tay chậm rãi thu nạp, đốt ngón tay phát ra kim thạch giao kích tranh mình, vậy liền đánh tới ngươi đồng ý. Tiếng nói rơi xuống đất, phản phất giống như kinh lôi nổ vang. Đỉnh điện rủ xuống ngàn vạn bích la cùng nhau cuốn ngược, lá nhọn thanh lộ dì rào rơi xuống đất, tại thanh ngọc gạch đá bên trên nước bắn nhỏ vụn hàn quang. Cửu trọng trên bậc thềm ngọc, thanh ngọc cán im ắng hiện hiện vết rách, trên bàn chén trà đinh nhất thanh, ngọn xuôi theo tràn ra mạng nhện tế văn. Thanh đế ngồi ngay ngắn vân sàng, mở mịt thanh khí lúc sáng lúc tối. Nàng ngón tay ngọc tại trên gối khẽ chọc, mỗi gõ một chút, quanh thân liền tràn ra một vòng thanh bích đạo vận, như nước mùa xuân băng tan, lặng yên tiêu mất lấy đập vào mặt ngông cuồng áp bách. Cặp kia thanh lãnh trong con ngươi quang ảnh biến ảo, hình như có ngàn vạn tính toán trong nháy mắt lưu chuyển. Trong điện lâm vào tĩnh mịch. Thật lâu, thanh đế quanh thân thanh khí dần dần ổn. Sở đạo hữu thần thông cái thế, thanh túc tự nhiên sẽ hiểu. Mạnh mẽ xông tới thánh địa, ngươi có lẽ có thủ đoạn, nhưng ta một tộc cũng không phải mặc người nắm đống bùn não. Chỉ là, đao binh gặp nhau, cuối cùng không phải thiệt quả. Thanh đế thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại nhiều hơn mấy phần trầm ngưng, ngươi phải dùng thanh nguyên thánh ao có thể, nhưng cần xuất ra ngang nhau chi vật đến đổi. Tộc ta thánh địa, không mượn không tại người. Sở Cung Đồ nghe vậy, mày rậm vậy một cái, không những không giận, ngược lại cười nói, thôi được, liền làm thỏa mãn ngươi ý, lão phu hứa hẹn tọa trấn một tộc ngàn năm. Trong vòng ngàn năm, kia ba đầu lão nê thu nếu dám tới phạm, lão phu liền thay ngươi đổi. Một lời đã định. Thanh đế mỉm cười, từ vân sàng đứng dậy, chân trần đi xuống bậc thềm ngọc. Mũi chân những nơi đi qua, thanh ngọc gạch mặt nổi lên vòng vòng gợn sóng, lại sinh đóa đóa thanh liên hư ảnh, liên tâm nâng lên nóng ánh rọi sương, chiếu rọi cả điện thanh huy. Thanh nguyên thánh ao mỗi 10 năm mở ra một lần, khoảng cách lần sau mở ra còn gần nửa năm. Đạo hữu nhưng tại thánh thành tùy ý tìm nghỉ một chút chân chi địa, nửa năm sau, bản đế tự mình đưa ngươi nhập thánh địa. Sở Cung Đồ nghe xong, khẽ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh đế ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Lương Nôn. Tiểu hữu, nói ra thật xấu hổ, huyền tộc thánh thành hôm đó, bản đế hữu tâm cứu ngươi thoát khốn, chỉ tiếp đại thế đấu đá, chúng sinh tại bay, cuối cùng là lực có thua, nhìn ngươi chớ trách. Bệ hạ nói quá lời. Lương Nôn cung kính thi lễ, sắc mặt bình thản, lập trường khác biệt, lấy hay bỏ từ dị. Lúc ấy huyền, rồng, bạch tam đế vây quanh, bệ hạ như cưỡng ép thi cứu Lương Mỗ một người, liền đem một tộc của tu Thiên Nguyên Thương Hội nghìn vạn đạo bạn đặt hiểm địa. Như đổi ta là bệ hạ, hắn hơi dừng một chút, ánh mắt trong suốt như không hề bận tâm, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn tương đương. Cảm tạ tháng trước nguyện phiếu kim chủ nước mắt nhan gây tương tư. Đợt, điểm xuất phát quyển tên muốn xét duyệt, mới một quyển là luận đạo diệt pháp 2.571 chương thưởng trà thanh đế nghe vậy, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chú Lương Nôn một lát, khoe môi khẽ nhếch, ngươi ngược lại là thông thấu. Thế nhân nhiều án mệnh đồ bất công, lại không biết phúc họa tương y đi tiểu hữu vì chó tổ sứ giả, thông suốt sáng, quả nhiên có chút không giống bình thường. Lương Nôn cười không nói, chỉ chắp tay. Thanh đế ánh mắt lại chuyển hướng Bạch Dao, gặp nàng bộ dạng phục tùng túi đầu, tóc bạc như tuyết, khí tức so với bạn yêu đại hội lúc suy yếu rất nhiều, không khỏi than nhẹ nhất thanh, huyết mạch chi lực đốt hết đến tận đây, sợ là đả thương căn bản. Ta một tộc cam hiệu chữa thương, thánh thành bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể trợ ngươi tái tạo căn cơ, sau đó tự sẽ có người đưa đến phụ thượng. Bạch Dao tiệp vụ khe run, trầm thấp lên tiếng, tạ bệ hạ. Sở Cung Đồ ở một bên đã có chút không kiên nhẫn, tay áo bay xuống, đã nói định, liền tìm cái thanh tịnh địa phương dàn xếp. Lão phu cái này thân tổn thương, cũng cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Thanh đế khẽ bước cằm, tố thủ dương nhẹ. Ngoài điện vân khí đột nhiên phun trào, ngưng tụ thành một con thanh vũ thiên hạc, vươn cổ huyết dài, thanh âm sâu mà thôi. Theo nó đi là được. Sở Cung Đồ nghe vậy, thúc hạ vân khí tự sinh, tay áo một quyển, kéo Bạch Dao, đảo mắt liền bước ra cửa điện. Trước khi đi, hắn quét Lương Nôn một chút, thản nhiên nói, tiểu tử, trong cơ thể ngươi phủ sinh ấn đã phá, lại trèo lên á thánh cảnh, lão phu cùng hai ngươi không thiếu nợ nhau. Nửa năm sau thánh ao mở ra, ngươi nếu có duyên, có thể dính chút tạo hóa. Nói xong cũng không đợi đáp lời, mang theo Bạch Dao thừa hạc mà đi. Vân khí lượn lờ ở giữa, người ấy ngoái nhìn, nhìn chằm chằm Lương Nôn một chút, thoáng qua liền biến mất ở cung khuyết cuối cùng. Lương Nôn thần sắc không thay đổi, đứng ở trong điện, thanh ngọc trên mặt đất sen ảnh chưa tán, thanh lộ vẫn còn. Tiểu hữu diễm phúc không cạn a. Thanh đế bỗng nhiên mở miệng, rất có vài phần chế nhạo chi ý tiền bối nói đùa. Lương Nôn khẽ lắc đầu. Thanh đế trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ, không tra cứu thêm nữa, ngược lại nói, đã đến một tộc, có một người ngươi làm đi gặp. Lịch Thiên đi vẫn muốn đi cứu ngươi, nếu không phải ta dùng cấm chế phong ấn, chỉ sợ hắn lại đi chịu chết. Nói xong, ngoài điện vân khí lại ngừng, hóa thành một cái khác thanh vũ tiên hạc, nhanh nhẹn rơi vào trước bậc. Tiên hạc toàn thân thanh bích như ngọc, lông vũ từng chiếc rõ ràng, mỏ dài điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy gõ đánh thanh âm, dường như thúc dục. Lương Luân khẽ gật đầu, chắp tay thi cái lễ. Vãn bối cáo tử. Nói xong quay người, mũi chân điểm nhẹ, phiêu nhiên rơi vào lương hạc phía trên. Tiên hạc vươn cổ thanh lệ, hai cánh giang ra, mang theo lên một trận thanh phong, chờ hắn bay ra cửa điện. Nhưng gặp vân khai vụ tán, sắc trời vừa vặn, thanh minh thánh thành chi cảnh thu hết vào mắt, ngàn phong vây quanh, vạn mục xanh um, quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau trùng điệp, suối chảy thác tuôn bách đá treo luyện. Tiên hạc vỗ cánh, xuyên vân phá vụ. Đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, phía trước chợt hiện một tòa cô phòng, hình như thanh ngọc giá bút, đứng sững ở trong mây. Đỉnh núi bằng phẳng rộng lớn, bốn phía lại bao phủ tầng tầng thanh bích quang choáng, nhìn đi phía dưới, đúng là vô số phủ văn lưu chuyển không thôi, kết thành một tòa tự nhiên mà thành cấm chế đại trận. Tiên hạc đến tận đây xoay quanh không hạ, Lương Luân ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp kia cấm chế màn sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo thanh sam thân ảnh. Người kia chính ngồi xếp bằng, trên gối nằm ngang một cây cổ phát trường thương, mặc dù cách cấm chế dày đặc, vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lăng lệ bá đạo thương ý, như là ẩn nút tương long, lúc nào cũng có thể phá không mà ra. Thanh túc, thả ta ra ngoài. Tiếng giống giận dữ tự kiềm chế chế bên trong truyền đến, tiếng như kinh lôi, chấn động đến bốn phía vân khí cuồn cuộn. Chính là Nghịch Thiên đi. Hắn râu tóc kích trương, trong mắt hình như có liệt diễm thiêu đốt, quanh thân thương ý giống như thủy triều trào lên, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía màn ánh sáng màu xanh. Mỗi một lần xung kích đều dẫn tới cấm chế phủ văn sáng tối chập chờn, đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Ta là tiểu tử kia liều mạng cứu ra, vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ hắn không để ý, ngươi vây nốt ta ở đây là đạo lý gì? Nghịch Thiên đi lại là gầm lên giận dữ, đống nhiên đứng dậy, Bích Lạc Thần Phong đột nhiên đâm ra. Thương ra như rồng, thanh mang liệt không. Một thương này ngưng tụ hắn mười thành tu vi, mũi thương lướt qua, hư không từng khúc giạn nứt, hung hăng đâm vào cấm chế màn sáng bên trên. Vâng. Trong tiếng nổ, màn sáng kịch liệt rung động, vô số phủ văn điên cuồng lưu chuyển, lại hiện ra một đạo nhỏ bé vết rách. Nhưng mà, bất quá trước mắt, vết rách liền tự hành lấp đầy, cấm chế quang hoa ngược lại càng tăng lên ba phần. Tiên hạc tại cấm chế bên ngoài xoay quanh mấy tuần, thanh lệ nhất thanh, hai cánh khẽ dương, chậm chậm đáp xuống cô phong bên dưới. Lương Luân người nhẹ nhàng mà xuống, mũi chân chạm đến thanh ngọc mặt đất, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận linh khí từ lòng bàn chân tràn vào kinh mạch. Hắn đi về phía trước mấy bước, tại cấm chế màn sáng ngoại chú đủ, đưa tay khẽ trọng. Đầu ngón tay chạm đến màn sáng sát na, cấm chế như là sóng nước tầng tầng tràn ra. Sau một khắc, thanh bích phủ văn sáng tắt lưu chuyển, như xuân băng tăng dã, lặng yên tán làm đầy trời mình quang. Đỉnh núi cương phong đột nhiên tĩnh. Nghịch Thiên đi bỗng nhiên quay người, thanh sam phần phật không ngừng, trong mắt nộ diễm còn tại bốc lên. Nhưng trong tay hắn kia cán muốn phá thương khung Bích Lạc Thần Phong, lại đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung, mũi thương ba tấc trước, thanh niên áo xám mỉm cười mà đứng, mây trôi nước chảy. Tiểu tử ngươi, không chết. Nghịch Thiên đi con ngươi đột nhiên co lại, trong cổ lăn ra nửa tiếng kinh uống, lập tức hóa thành khó có thể tin rung động. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lương Nôn, giống như là muốn khám phá người trước mắt là huyễn là thật. Lương Nôn mỉm cười, may mắn được tiền bối lo lắng, vạn bối mệnh không có đến tuyệt lộ. Đang, Bích Lạc Thần Phong rơi trên mặt đất, chấn động đến thanh ngọc mặt đất khẽ run. Nghịch Thiên đi bước nhanh đến phía trước, ánh mắt như điện, đem Lương Nôn từ đầu đến chân lại quét mắt mấy lần, xác nhận không phải là huyễn tượng về sau, mày rậm chăm chú bật lên. Ngày đó huyền, rồng, bạch tam đế liên thủ chặn giết, thanh đế mang theo chúng ta bỏ chạy lúc, rõ ràng gặp ngươi bị đám người vây quanh. Loại kia tuyệt cảnh, tuy là đế cảnh cũng khó đảm bảo chu toàn, ngươi đến tột cùng là như thế nào thoát thân? Lương Nôn thần sắc cung dung, chậm rãi nói, vạn bối cơ duyên xảo hợp, gặp nhân tộc cửu tổ một trong cung tổ. Cung tổ. Nghịch Thiên đi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như kinh lôi liệt thạch, chấn động đến cô phong quanh mình biển mây quần quần không nứt. Tốt, tốt. Hắn trùng điệp vỗ Lương Nôn bả vai, lực đạo chìm như sơn nhạc, trong mắt lại tràn đầy thoải mái, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy hưởng phúc. Ngươi như lại không đến, vi huynh nhất định phải giết tới Thiên Huyền Đại Lục, liều chết cũng phải đem người cứu trở về. Lương Nôn nghe xong, trong lòng có chút tấm áp. Tu hành đến cảnh giới này, có thể vì người khác liều chết một trận chiến, không nói gần như không tồn tại, chí ít cũng là phượng mao lân giác. Hắn chắp tay thi lễ, cảm ơn tiền bối. Cảm ơn cái gì? Nghịch Thiên đi vung tay lên, Bích Lạc Thần Phong hóa thành lưu quang không có vào trong tay áo. Ta cái mạng này là ngươi từ trong biển máu vớt ra, từ nay về sau, ngươi sự tình chính là chuyện của ta. Nói xong, hắn quay người chỉ hướng nơi xa đỉnh núi, nhưng gặp mấy bụi thúy trúc thấp thoáng ở giữa, lộ ra một góc mái cong. Trúc lâu dựa nham mà trúc, hành lang trước treo lấy nửa cuốn mảnh trúc đốn, dưới mái hiên chung gió nhẹ lay động, vẩy xuống nát ngọc thanh âm. Tới tới tới. Nghịch Thiên đi cười sang sảng một tiếng, lôi kéo tay của hắn, vì minh cái này nghe đạo trúc lâu mặc dù không so được Trường Xuân Điện Quỳnh Nữ Ngọc Dịch, lại ẩn giấu ba lượng tiền tuyết khe mây mầm hôm nay liền vì ngươi tẩy trần. Lương Nôn mỉm cười gật đầu, theo hắn cùng nhau đằng bần giá vũ, đảo mắt liền đến bên trong lầu trúc. Nhưng gặp trong phòng bày biện đơn giản, trên vách treo một bức ố vàng sách cổ, vẽ chính là tiếng thông reo nghe nguyệt đồ đồ hạ thiết một thanh ngọc án, án bên cạnh một gốc lao mai chính nôn mới nhị, ám hương phủ động. Nghịch Thiên đi tay áo phất một cái, trên bàn đồ uống trà tự hành lưu chuyển. Hắn lấy sơn tuyển nấu tuyết, linh diệp nhập ấm, hương trà cùng mai hương giao hòa, theo vân khí lượn lờ bốc lên. Nếm thử. Nghịch Thiên đi châm một chiếc đẩy tới. Lương Nôn hai tay tiếp nhận, nhưng gặp trà thang xanh biếc, mầm lá tại trong chản chậm chậm giãn ra, như xuân sơn mới tỉnh. Cạn suýt một ngụm, mùi thơm ngát thấm tỉ, một cỗ ôn nhuận linh khí từ trong cổ tăng ra, du đậu cùng toàn thân, lại để mới phá cảnh sau chưa hoàn toàn vững chắc tu vi ẩn ẩn ngưng thật mấy phần. Trà ngon. Hán tử đáy lòng khen. Nghịch Thiên đi cười ha ha, ngửa đầu uống cạn mình trong chảng trà, lau khoe miệng, trà là trà ngon, chính là ta cái kia sư điệt hẹp hỏi, mỗi lần chỉ cấp 3 lượng, không nói cái này. Hắn buông xuống chén trà, nghiêm mặt nói, huynh đệ, ngươi đã gặp qua cổ tổ, có biết vị này nhân vật trong truyền thuyết, tại sao lại đột nhiên hiện thân yêu tộc? Lương Luân suy nghĩ một chút, đem Bác Minh nuốt tinh bên trong phát sinh sự tình chọn muốn nói, chỉ là bỏ bất đi Bạch Giao thân thế, cho tổ nhiệm vụ chờ chi tiết, đem cùng tổ xuất hiện quy về cơ duyên xảo hợp. Lịch Tiên đi sau khi nghe xong, vỗ tay thở dài, thì ra là thế. Khó trách năm đó hoang cổ tộc hủy diệt sự tình lộ ra kỳ quặc, phía sau lại có như vậy nhân quả. Cùng tổ đã đến một tộc, yêu tộc ngày này, sợ là muốn thay đổi. Hắn ánh mắt chớp động, đột nhiên hạ giọng, vi huynh đến nhắc nhở ngươi, cựu tổ không thể coi thường, chính là giới này chí cường chi chí người. Ngươi bây giờ mặc dù phá A Thánh, tại bực này tồn tại trong mắt vẫn như cũ như sâu kiến, có một số việc không thể liên lụy quá sâu. Lương Luân mỉm cười, tiền bối yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Vậy là tốt rồi. Lịch Thiên đi lại vì hắn rót đầy trà, cười nói, đúng rồi, ta còn không biết ngươi họ gì tên gì, đều tới đây, không cần thiết lại biên cái giả danh gạt ta đi. Tại hạ Lương Luân. Lương Luân. Lịch Thiên đi vê dâu trầm ngâm, một lát sau vỗ tay cười nói, tên rất hay. Có Lương một kình tiên chi thế, hàm kim thạch trịch địa thanh âm. Ngày sau đạp phá cựu tiêu thời điểm, thế nhân đương nghe Lương Luân chi danh. Nói xong, nâng ngọn kính tặng. Hai người đối ẩm hết sạch. Hương trà lượn lờ ở giữa, Lịch Thiên đi bỗng nhiên nghiêm mặt nói, "Lương huynh đệ, ngày đó trong tiên lao ta từng hứa hẹn, nếu có thể thoát khốn, tất lấy một tộc Thánh Hoa Minh Chiếu Hoa đem tặng. Hôm nay ngươi đã đến một tộc, cái này đương dẫm đạp." Nói xong đứng dậy, từ hốc tường bên trong lấy ra một phương thanh ngọc hộp. Hộp thân cổ phát không văn, lại tại đóng mở lúc tràn ra tầng tầng gợn sóng. Nhưng gặp trong hộp nằm một đóa kỳ hoa, cánh hoa như mặc ngọc điêu thành, nhị tâm một điểm u lam quang hoa lưu chuyển, giống như bầu trời đêm hà tinh, lại như u minh chi hỏa. Hoa này sinh tại thánh thụ dễ mạch, 10 vạn năm vừa mở, chính là ta một tộc Thánh Hoa, nay tặng tiểu hữu, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Lương Luân hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh bớt, thần hồn cũng vì đó một thanh. Hắn chỉnh trọng cất kỹ, chắp tay nói, tiền bối trọng thượng, Lương Mô ghi khác. Người ta ở giữa, không cần khách sáo. Lịch Thiên đi khoát tay cười nói, ta mới vừa nói, từ nay về sau, chuyện của ngươi chính là ta sự tình, còn có cái gì yêu cầu, cũng cùng nhau nói ra đi. Lương Luân trong lòng khẽ nhúc đích, thực không dám dâu dếm. Văn bối hoàn toàn chính xác còn có một chuyện. Hắn trầm ngâm nói, văn bối muốn phá kiếm đạo bình cảnh, quá trình cực kỳ hung hiểm, cho nên muốn tìm cả đời cơ giạt rào chi địa dùng để bế quan, tiền bối có thể vì ta tìm kiếm. Sinh cơ giạt rào chi địa. Lịch Thiên đi không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, toàn bộ một tộc, sinh cơ nhất là rồi rào chi địa, tự nhiên không phải thanh nguyên thánh địa không ai có thể hơn. Kia là khởi nguyên thánh tụ chỗ, ất một tinh khí hóa dịch thành ao, vạn năm linh thủy ngưng kết thành cao, liền đem tử chi người xuyên vào một lát, cũng có thể xương khô thịt tươi, nặng hoán sinh cơ. Chỉ là, hắn hơi dừng một chút, lông mày cau lại, chỉ là cái này thánh địa 10 năm mới mở ra một lần, mỗi lần bất quá 3 năm. Ngày thường có thánh tụ bản nguyên chi lực phong cấm, nếu không có thanh đế bệ hạ thân đồng ý, tuy là thánh cảnh cường giả cũng đừng hòng bước vào nửa bước. Lương Luân nghe xong, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, mới tại trong trường xuất điện, cùng tổ tiền bối đã đến thanh đế hứa hẹn, nửa năm sau có thể nhập thanh nguyên thánh ao chữa thương. Ồ, Lịch Tiên đi trong mắt tinh quang lóe lên, thanh túc lại vì cùng tổ phá lệ. Hắn đốt ngón tay tại thanh ngọc trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, đã bệ hạ đã vì cùng tổ phá lệ, kia lại phá lệ một lần, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Việc này liền giao cho ta đi. Ta cùng thanh đế dù sao đồng nguyên, mặc dù năm đó lý niệm không hợp, nhưng điểm ấy thể diện vẫn phải có. Lương Luân nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Như thế, liền đi đầu cảm ơn tiền bối. Vừa dứt lời, chợt nghe Trúc Lâu ngoại chuyện đến hoàn bội thanh âm. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Trúc Lâu bên ngoài vân khí chợt phân, một vị cung trang nữ tử bước trên mây mà tới. Nữ tử kia thân hình cao gầy, lông mày giống như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Tóc xanh quấn làm lăng vân búi tóc, nghiêng cắm một chi thanh ngọc phượng đầu trầm, chân đuôi rủ xuống tinh tế kim tuệ, theo đi lại hơi rung nhẹ. Là nàng. Lương Luân trong lòng hơi động. Người tới lại là Lá Đỏ. Mặc dù không còn là hỏa hồng trang phục, đổi thành cung trang chợt trợn, lại vẫn giấu không được nàng này hai đầu lông mày khí khái hào hùng. Tay nàng nắm một phương mỡ dê khay ngọc, trong mâm chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy hai bộ mới tinh bảo phục. Một bộ màu mực lăn viền bạc, một bộ xanh nhạt khảm xanh nhạt, cổ áo tay áo duyên đều lấy ngân tuyến phát họa ra thưa thất lá trúc. Bảo phục bên cạnh còn lẳng lặng nằm một viên thanh ngọc nhận chữ bật, mặt nhận khắc lấy cổ sơ một tộc đồ đằng. Gặp qua sư thúc, nữ tử tại trúc lâu bên ngoài ba trượng chỗ đè xuống đám mây, hướng phía Lịch Thiên đi nhẹ nhàng thi lễ. Phục đại tế ti chi mệnh, vì quý khách đưa tới thưởng ngày chi phí. Bệ hạ có lời, Đan Dương Sinh đã là sư thúc bạn cũ, chính là ta một tộc khách quý, nếu có nhu cầu, cứ mở miệng. Hắn không gọi Đan Dương Sinh, gọi Lương Ôn. Lịch Thiên đi cười ha ha một tiếng, chỉ vào ngoài phòng nữ tử nói, đây là sư điệt ta Lá Đỏ, lần tiếp theo đại tế ti nhân tuyển, thế nào, tư chất còn đi. Mười tuyệt một trong, tiền đồ vô lượng. Lương Ôn cười nói. Chúc lâu bên ngoài, Lá Đỏ lặng lẽ dương mắt nhìn lại. Màn ảnh thưa thớt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái áo xám thân ảnh giữa cửa sổ mà ngồi, kia hình dáng có mấy phần quen thuộc, nhưng lại cách một tầng mông lung. Nguyên lai hắn gọi Lương Ôn. Lá Đỏ ở trong lòng tự nói, ẩn ẩn sinh ra một tia thất lạc cảm giác. Ký ức chỗ sâu, cái kia tại trong tiểu lâu cùng mình đối ẩm nam tử, có thật tồn tại hay không? Khoảng cách càng ngày càng xa xôi, đột nhiên lại sinh ra một loại không chân thiết cảm giác. Làm viên tiên tử. Lương Ôn thanh âm thanh đạm, như gió thổi lá trúc. Đưa tay cách cửa sổ một chiều, một đạo kinh khí vô hình như nước mùa xuân nắm mình, đem kia khay ngọc hút tới, treo ở trước người ba thước chỗ, cũng không sợ chạm. Ánh mắt của hắn lướt qua kia màu mực cùng xanh nhạt, khẽ bước cằm, lấy đó nhờ ơn. Màn bên ngoài, lá đỏ gặp kia khay ngọc nhẹ xoáy rơi vào cửa sổ bên trong, lại không nghe thấy hắn lại nhiều một lời, trong lòng điểm này nói không rõ thật thở, tựa như ném đá nhập tĩnh đầm, chỉ tràn ra một vòng cực kỳ nhạt gợn sóng, chợt tan đi. Là, vốn là trời bực khác đường, có thể xa xa gặp cái này một mặt, đã là ngoài ý muốn duyên phận. Lịch Thiên đi gặp Đỏ Diệp lập tại nguyên chỗ sợ run, không khỏi ngạc nhiên nói, lá đỏ, còn có chuyện gì? Lá đỏ lấy lại tinh thần, chỉnh đốn trang phục lại lễ, đã đưa đến, lá đỏ cáo lui. Bóng hình xinh đẹp đoán một cái, túc hạ sinh vân, đảo mắt liền không có vào mênh mông núi sắc, duy dư mái hiên trùng gió, vẫn chập chờn mấy sợi chưa tán thanh âm. Lịch Thiên đi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn một chút trước án thần sắc bình tĩnh lương ôn, vuốt râu cười nói, ta người sư điện này, lòng dạ cực cao, từ trước đến nay thanh lãnh, hôm nay cũng có chút không giống bình thường, xem ra lương huynh đệ phong thái, ngay cả tảng đá cũng có thể điểm hóa ba phần. Lương ôn lắc đầu bật cười, đem ngọc bàn bên trên kia hai bộ bảo phục triển khai. Nhưng gặp dệt văn ngầm ẩn mây trôi, xúc tu sinh ấm, bình thường pháp lực khó thương, càng thêm tích trần tĩnh tâm hiệu quả. Viên kia thanh ngọc trong nhẫn chứa đồ, chỉnh tề xếp chồng chất lấy 30 mai một tộc cực phẩm linh thạch, tương đương với nhân tộc tiên thuần thạch, có khắc năm bình đánh dấu thanh tụy đan bích ngọc bình nhỏ, một quyển vẽ lấy thánh thành các nơi cấm địa cùng linh mạch phân bố xét lụa, cũng mấy thứ thanh tâm lương thần hương thảo, linh trà. Một tộc đại khách chi chủ đáo, có thể thấy được luồn đốn. Thanh túc làm việc, từ trước đến nay giọt nước không lọt. Lịch Thiên đi lướt qua, cười nói, ngươi đã được cái này bảo phụ, liền coi như là ta một tộc thượng khách. Nửa năm sau thánh địa mở ra sự tình, ta tự sẽ đi cùng nàng phân trần. Lương Luân thu hồi chư vật, nâng ngọn kính nói, vậy liền lặng chờ tiền bối tin lành. Hai người lại uống mấy chung trà, nói chuyện chút tu hành kiến thức, yêu tộc chuyện địa. Ngoài cửa sổ biển mây tản ra, bóng mặt trời dần dần nghiêng, tại thanh ngọc trên bàn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lịch Thiên đi đột nhiên nói, Lương huynh đệ phá cảnh chưa lâu, khí cơ mặc dù ngưng, căn cơ còn cần rèn luyện. Ta cái này nghe đảo trúc lâu mặc dù đơn sơ, phía sau núi lại có một chút bích lạnh suối chính là địa mạch linh nhãn biến thành, tại vững chắc cảnh giới rất có ích lợi. Ngươi không ngại ở đây thanh tu chờ đợi nửa năm sau thánh địa mở ra? Lương Luân đang có ý này, lập tức liền ứng. Hai người lại rảnh rỗi đàm một lát, Lịch Thiên đi liền đứng dậy cáo từ, hóa thành một đạo thanh hồng hướng thánh thành chỗ sâu đi. Trong chốc lâu thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Lương Luân ngồi một mình phía trước cửa sổ, trông về phía xa giữa trời chiều ngàn phong cây rừng trùng điệp xanh mướt. Dáng mây nhuộm thấm, về chim ném rừng, thánh thành các nơi sáng lên lấm ta lấm tấm ánh sáng nhu hòa, kia là nghỉ lại tại cổ mục ở giữa một linh tinh quái phát huy, cùng trời bên cạnh mới lên sao trời xen lẫn nhau chiếu rọi. Hắn tính toán điều tức nửa canh giờ, đem lần này huyền tộc chi hành đủ loại gặp gỡ cắt tỉa một phen, tâm cảnh dần dần như bình hồ. Thế sự như kỳ, ước vạn sinh linh đều là quân cờ, chính là vĩnh sinh cũng không thể siêu thoát, có lẽ có một ngày, nhảy ra cái này bàn cờ, mới là đại giải thoát. Lương Ngôn tự lẩm bẩm. Chương 2572, Trảm hình ngấn chương 2572, Trảm hình ngấn mây cuốn mây bay, thời gian như suối. Sau đó nửa năm, Lương Ngôn sống một mình nghe đảo trúc lâu, lại chưa bước ra cửa sân nửa bước. Phía trước cửa sổ một tịch thanh ngọc bồ đoàn, thần hôn ngồi đối ngàn phong thủy sắc, dưới mái hiên nửa cuốn mảnh trúc đốm sơ ảnh. Tình Vũ yên lặng nghe bạn khe tiếng thông reo. Hắn mượn Lịch Thiên đi đưa tới rất nhiều một tộc điển sách, thôi diện yêu tộc phương pháp tu hành cùng nhân tộc công pháp chi dị đồng. Khi thì dẫn bích lạnh suối bên trong linh khí rèn luyện kinh mạch, khi thì hái xương mai hảo quang ấm dưỡng linh nguyên, đem mới vào á thánh phủ phiếm căn cơ, từng tấc rèn luyện được hòa hợp nguyên thực. Chợt có tâm đắc, lợi dụng chỉ biết hay, tại hư không phát hỏa đạo văn, hoặc diễn kiếm quyết, hoặc tham huyền lý. Chúc lâu bên ngoài, bốn mùa luân chuyển lặng yên không một tiếng động, đảo mắt đã tới cuối thu. Ở giữa chỉ có Lịch Thiên đi thưởng đến góp phi. Hắn hoặc mang theo một vò tự nhưỡng lỏng mây xay đẩy ra giấy dán cả phòng thơm ngát, hoặc sách nửa cục chưa giải chân lung cờ, lạc tử âm thanh bên trong luận tận âm dương. Hai người khi thì đàm kinh luận đạo, khi thì diễn hóa thần thông. Thương đến lúc này, Lịch Thiên đi lợi dụng cảnh trúc vì thương, tại dưới ánh trăng múa ra muôn vàng khí tượng, mà Lương Nôn chỉ mỉm cười tinh quan, giữa ngón tay kiếm khí ẩn hiện như rồng tiềm nguyên. Về phần bạch dao, lá đỏ bọn người lại giống như mây khói xem qua, không có tung tích gì nữa. Một ngày này, nắng sớm sơ đấu, biển mây mạ vàng. Lương Nôn chính tại trong trúc lâu nhắm mắt dưỡng thần, khí tức quanh người hòa hợp, cùng ngoài cửa sổ tiếng thông reo trúc vẫn ẩn ẩn tương hòa. Chợt nghe dưới mái hiên trung gió không gió mà bay, phát ra réo rắt kéo dài đinh linh thanh âm, âm không giống ngày xưa, lại không bàn mà hợp một loại nào đó huyền diệu vật luật. Hắn chậm rãi mở mắt, nhưng gặp trúc phi bên ngoài, vẫn khí như màn che hướng hai bên chậm chậm tách ra, một đạo thanh bích lưu quang từ chân trời rủ xuống, rơi xuống đất hoa thành một thân mang vũ y, cầm trong tay thanh ngọc phất trần nữ đồng. Nữ đồng ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, song đuôi tóc rủ xuống thao, mi tâm một điểm chu sa như diễm, quanh thân thanh khí quanh quẩn, ẩn ẩn có cổ một hư ảnh ở sau lưng hắn chập chờn sinh tức. Lương chân nhân mạnh khỏe. Nữ đồng tiếng nói non nớt, nhưng từng chữ rõ ràng, tiểu đồng phụng thanh đế bệ hạ pháp chỉ, chuyên tới để tương thỉnh. Thanh nguyên thánh địa đã mở, cùng tổ đã nhập thanh ao. Bệ hạ nói, chân nhân nhưng theo ta tiến về thánh địa bên ngoài ẩn linh cốc bên trong tu hành, 3 năm kỳ hạn, từ hôm nay bắt đầu. Lương luôn nghe vậy, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn sớm đã thay đổi tế tự tặng cho chi nguyện bạch bảo phụng, đã bày ra đối một tộc tôn trọng. Gặp nữ đồng kia, liền khẽ bước cằm, làm phiền tiên đồng dẫn đường. Nữ đồng nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay thanh ngọc phất trần hướng phía trước quét qua, nhưng gặp ngàn vạn tóc xanh như vật sống kéo dài xen lẫn, trong khoảnh khắc tại biển mây giường trên liền một đầu bích ngọc sạn đạo. Sạn đạo hai bên vân khí ngưng làm quỳnh hoa cỏ ngọc, thường có linh cầm hư ảnh bút không mà qua, tung xuống từng mảnh quang vũ. Chân nhân xin mời đi theo ta, đường này nối thẳng thánh địa bên ngoài, tu sĩ tầm thường không thể gặp, cũng không thể đạp. Lương Luân khẽ gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, phiêu nhiên đạp vào sạn đạo. Túc hạ bích ngọc ôn nhuận, ẩn có linh khí từ huyệt dũng tuyền rót vào, toàn thân thư thái. quay đầu nhìn lại, nghe Đào Trúc Lâu đã ở biển mây chỗ sâu, hóa thành một điểm thành ấn. Sát đạo hỗn lượng, xuyên vân phá vụ. Đi ước chừng thời gian nuốt hết một nén hương, phía trước cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi. Nhưng gặp quần phong vây quanh bên trong, lại có một phương tiên địa tự thành cách cục, phía trên thiên khung như che thành lưu ly, lưu chuyển biến ảo ớt một đạo văn, phía dưới đại địa chính là cả khối vạn năm ôn ngọc, ở giữa linh tuyển lững lờ, hội tụ thành cửu khúc dòng suối. Bên khe suối kỳ hoa dị thảo vô số kể, có linh chi to như dù đóng, phun ra nuốt vào ngũ thải hà quang, có gốc cây quấn quanh như rồng, kết xuất minh châu trái cây. Sạn đạo đến tận đây hết sạch, phía trước đã mất đường. Nữ đồng phất trần lắc nhẹ, tóc xanh kiềm chế, hóa thành một viên bích ngọc lá treo ở bên hông. Nàng quay người hướng Lương Nôn, duỗi ra bàn tay nho nhỏ, lòng bàn tay một điểm thanh mang lưu chuyển như giọt sương. Chân nhân, phía trước chính là thánh địa biên giới. Tiểu đồng phụ mệnh đưa đến đây, cần lấy này ấn bị bằng, mới có thể tại ẩn linh cốc bên trong bình yên tu hành. Tiếng nói vừa dứt, nàng đem lòng bàn tay thanh mang nhẹ nhàng đẩy. Điểm này thanh mang cách trưởng tức dài, hóa thành một viên cổ pháp ấn phụ, tương tự nửa mảnh giãn ra lá cây, không có vào Lương Nôn ngực xanh nhạt bảo phục bên trong. Đây là thanh nguyên ấn phủ, nhưng hộ chân nhân trong cốc không nhận thánh thụ bản nguyên uy áp chỗ nhiễu, cũng có thể giúp chân nhân hấp thu trong cốc gất một tinh khí. Nữ đồng thanh âm linh hoạt kỳ ảo, ấn phủ có tác dụng trong thời gian hạn định 3 năm, kỳ đầy từ tán. Chân nhân mời từ tiến lên, xuyên qua phía trước cái kia đạo thanh minh trướng chính là ẩn linh cốc. Lương Nôn thuận nàng chỉ nhìn lại, nhưng gặp bên ngoài trăm trượng, hư không như là sóng nước có chút dập dờn, một tầng gần như trong suốt thanh bích quang màn vắt ngang thiên địa, bên trên tiếp lưu ly thiên cùng, hạ ngay cả ôn ngọc đại địa, màn sáng bên trên vô số tinh mịn cổ lão phủ văn chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra tinh khiết mà bảng bạc sinh mệnh khí tức. Hắn hướng nữ đồng chắp tay thi lễ, đa tạ tiên đồng chỉ dẫn. 3 năm sau cấm chế mở ra, tiểu đồng lại đến đón lấy. Nữ đồng đáp lễ lại, thân hình dần dần nhạt đi, hóa thành điểm điểm thanh huy tiêu tán ở vân khí bên trong. Lương Luân không chần chờ nữa, sửa sang lại áo bào, cất bước hướng về phía trước. Khi hắn khí tức chạm đến kia thanh bích quang màn sát na, áo bào bên trên thanh nguyên ấn phủ có chút nóng lên, màn sáng lập tức như gợn nước hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua môn hộ. Hắn một bước bước vào, sau lưng màn sáng y mắng kép lại. Chỉ một thoáng, thiên địa đổi biến. Mới bên ngoài thấy, bất quá một góc của băng sơn. Giờ phút này thân lâm kỳ cảnh, mới biết thanh nguyên thánh địa độc lập với trần thế bên ngoài, tự thành một giới. Thiên cung không còn là bình thường thanh thiên, mà là một mảnh thanh bích sắc quang hải, vô số ớt một đạo văn như ngôi sao ở trong đó chìm nổi sáng tắt, tung xuống cũng không phải là ánh nắng, mà là một loại ôn nhuận như ngọc màu xanh vầng sáng, chiếu lên vạn vật thông thấu. Dưới chân đại địa cũng không phải phàm thổ, chính là trải qua ước vạn năm ôn dưỡng nó ngọc, chạm vào ôn nhuận, linh khí mở mịt bốc lên, ngưng kết thành nhàn nhạt màu ngà sữa linh vụ, tại giữa gối chậm rãi chảy xuôi. Kinh người nhất là kia tràn ngập giữa thiên địa bàng bạc sinh cơ. Ớt một tinh khí đã hóa lòng như lộ, từng kia từng sợi lơ lửng không trung, theo hô hấp tràn vào thể nội, không cần tận lực luyện hóa, liền tự hành dung nhập toàn thân, tư dưỡng mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một giọt tinh huyết. Không hổ là một tộc thánh địa. Lương Nôn từ đáy lòng cảm khái nhất thanh. Hắn ngóng nhìn trong thánh địa, một gốc khó mà hình dung vĩ nạn đại thụ hư ảnh như ẩn như hiện. Đó chính là một tộc khởi nguyên thánh thụ tại thánh địa ngoại vi hình chiếu. Tuy không phải bản thể, lại tản mát ra mênh mông khí tức cổ xưa, giống như vạn cổ thanh thiên che mà xuống. Nếu không phải có thanh nguyên ấn phù hộ thể, Lương Nôn không chút nghi ngờ mình sẽ bị cỗ này áp lực mênh mông trực tiếp nghiền nát. Nơi này tuyệt đối là trạm hình ấn tốt nhất chi địa. Mặc dù không thể đi trong thánh địa, cái này bên ngoài cũng đầy đủ. Lương Nôn hít sâu một hơi, ngắm nhìn một phía. Chỉ gặp tới gần thanh minh trướng cách đó không xa có một cái sơn cốc, trong cốc yên hà lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Cao ngàn trượng loan ngọc trên vách đá, thiên nhiên tạo thành một chỗ lõm, giống như lập phủ, bên trong hoa văn tự nhiên, giống như mây như nước. Chính là chỗ này. Lương Nôn biết đó chính là nữ đồng trong miệng ẩn linh cốc lúc này đem pháp quyết vừa bấm, thân hóa đột bằng, rơi vào trong cốc lập phủ. Lập phủ bên trong, loan ngọc khói bay. Lương Nôn phủi nhẹ bụi dấu vết, tại nhất khoáng đặt chỗ quanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay bay ra, tại chỗ cửa hàng sen lẫn thành lưới, rất nhanh liền bày ra 36 tầng cấm chế. Cấm chế đã thành, trong động phủ bên ngoài phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn cẩn thận kiểm tra không sai về sau, liền trong tay áo lấy ra tất cả vật, tại noãn ngọc mặt đất theo thứ tự gạt ra. Đầu tiên là minh chiếu hoa, hoa này không nhiễm bụi bặm, lặng lặng nằm tại noãn ngọc phía trên, cánh hoa lại ẩn ẩn nổi lên ánh sáng nhạt, phảng phất có vô số xương đêm tại cánh hoa mạch lạc bên trong lặng yên chảy xuôi. Tiếp theo là vô thường nước, lấy bí pháp phong cấm tại một con mã não bình nhỏ bên trong, nội bộ hỗn độn cuộn cuộn, khi thì tụ như sao tuyển, khi thì tán như lưu xa. Cuối cùng là thiên cơ mây kia chứa ở một cái lưu chuyển lên mông lung vân khí hộp trong hộp. Ba loại bảo vật đều là trạm hình ngấn cần thiết chi thiên tài địa bảo, trải qua khó khăn chắc trở, cuối cùng tập trung vào nơi đây. Lương Nôn nhìn chăm chú tam bảo, trong lòng trong suốt như gương. Muốn trèo lên kiếm du lịch chi cảnh, trước phải chặt đứt bản thân cùng thiên địa ban đầu nhất, căn bản nhất hình chi ràng buộc. Cho dù nhục thân hủy diệt, tích huyết trùng sinh, hình ngấn vẫn như cũ tồn tại ở nhục thân bên trong, chỉ có lấy trạm hình ngấn chi pháp trừ chi, mới có thể một cách chân chính giải thoát. Mà cái này trạm hình ngấn chi pháp, hắn sớm đã tại đạo kiếm kinh hóa kiếm thiên bên trong thôi diễn ngàn lần, rõ ràng trong lòng. Lặng im thật lâu, Lương Nôn chậm rãi nhắm mắt, tâm thần chìm vào tử phủ, bên trong xem bản thân. Kinh mạch như sông, huyệt khiếu như tinh, nhưng huyết nhục chỗ sâu, vô số màu vàng kim nhạt tinh mịn đường vân lặng yên hiện hiện, như là nhất tinh xảo mạng nện, lại như là cấn tại thời gian chỗ sâu cổ lao gông xiềng. Đây cũng là hình ngấn thiên địa thi tại chúng sinh căn bản trói buộc, sinh tại hồng nông, nương theo trưởng thành, như là hô hấp tự nhiên, nhưng cũng như bóng với hình, khó mà tránh thoát. Trạm hình ngấn, không phải trạm nhục thân, chính là trạm này vô hình chi trói. Trong lòng của hắn đọc thầm đạo kiếm kinh hóa kiếm thiên khẩu quyết, hai tay ở trước ngực hư ôm, thể nội linh lực bắt đầu lấy một loại kỳ dị mà chậm rãi quỹ tích vận chuyển, lúc đầu như dòng suối dốc rách, dần dần bành trướng như giang triều. Đợi đến tinh khí xong đủ, thần khí tràn đầy, Lương Luân Vương mở ra hai mắt, trong mắt kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trước lấy kia minh chiếu hoa nơi tay. Hoa này chạm vào lạnh bước, cánh như mặc ngọc, Lương Luân chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, cánh hoa y mắng vỡ ra, bên trong lại chảy xuống một giọt đậm đặc như son, màu sắc tím đậm hoa thủy. Hoa thủy ly thể, treo ở giữa không trung, tản mát ra mát lạnh kỳ hương, nghe ngóng làm cho người thần hồn đều tĩnh. Lương Luân không dám thất lễ, há miệng hút vào, đem giọt kia hoa thủy đặt vào trong bụng. Hoa thủy nhập thể, cũng không tan ra, phản như một viên băng trùng chìm vào đan điền khí hải, chợt bắn ra từng tia từng sợi u hàn chi khí. Này khí theo kỳ kinh bát mạch du tẩu, những nơi đi qua, huyết nục gân cốt bên trong kia màu vàng kim nhạt hình ngấn đường vân, dường như bị xương lạnh đông kết, có chút ngưng trệ, quang hoa cũng ảm đạm mấy phần. Minh chiếu định hình, tạm hoán tiên địa giao cảm tốc độ. Lương Luân tâm nhậm sáng, biết hoa này hiệu quả, chính là tạm hoán hình ngấn cùng ngoại giới pháp tắc cộng minh lưu chuyển, làm hậu tục trảm hình ngấn làm nền. Quá trình này kéo dài 7-7-49 ngày chờ đến minh chiếu hoa hoa tùy hao hết, trong cơ thể hắn hình ngấn cũng giống như lâm vào ngủ say, tạm thời cùng tiên địa đã mất đi cảm ứng. Lương Luân thở nhẹ một hơi, cầm lấy thịnh trang vô thường nước mã não bình nhỏ. Giữa ngón tay pháp lực khẽ nhả, miệng bình phong lớn ứng thanh mà ra. Bên trong kia nửa bình hỗn độn chất lỏng lập tức sinh động, thanh trọc xen lẫn, u quang sáng tắt, biến ảo vô phương. Lương Luân dẫn động thần thức, cẩn thận từng ly từng tí thu lấy ra một sợi hơi nước. Nước này hơi vô hình vô chất, vừa mới cách bình, liền hóa thành một vòng như có như không mông mông bụi bụi hơi khói, lượn lờ đầu ngón tay. Lương Luân cong ngón đúng ra, hơi khói đột nhiên không có vào mi tâm tổ khiếu. Trong chốc lát, một ôm vô thường chi ý bao phủ quanh thân, mạch máu trong người vận hành, khí cơ lưu chuyển, thậm chí mỗi một tia bắp thịt rung động, đều bắt đầu lấy một loại khó mà dự đoán, không có quy luật chút nào phương thức có chút biến hóa. Khi thì khí huyết nghịch hành ba tấc, khi thì phế phủ chấn động như cánh ve, khi thì gân cốt phát ra rất nhỏ sai bị giòn vang. Vô thường chi lực bắt đầu nhiễu loạn hình ấn, khiến cho cùng nhục thân dần dần bóc ra. Lương Luân mặt không đổi sắc, yên lặng thừa nhận thể nội đủ loại nhỏ bé lại quái dị biến động. Hắn có thể cảm giác được, tại vô thường nước ảnh hưởng dưới, những cái kia vàng nhạt đường vân không còn vững chắc như lúc ban đầu, mà là theo khí huyết vô tự chảy xiết, dần dần vặn vẹo biến đến dị. Vô thường loạn tự, dao động hình ấn căn cơ. Quá trình này kéo dài 9-9-80 ngày. Sau 80 ngày, trước tự đã thành. Minh chiếu hoa ngăn cách hình ấn cùng thiên địa cảm ứng, vô thường nước nhiễu loạn phụ thuộc chi thường hình, hai hỗ trợ lẫn nhau, đem trạng hình ấn độ khó thấp xuống một nửa trở lên. Một bước mấu chốt nhất, rốt cuộc đến. Lương Luân ánh mắt rơi vào kia không phải vàng không phải ngọc hộp bên trên. Nắp hộp mở ra, bên trong số sợi thiên cơ mây kia lặng lặng nằm, yếu ớt dây tóc, ngân bạch sáng long lanh. Thần sắc hắn ngưng trọng, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ lao kiếm ấn, đạo kiếm kinh bí truyền vận chuyển, quanh thân kiếm khí chậm rãi ngưng tụ. Cùng lúc đó, kia hộp trong hộp thiên cơ mây kia hình như có nhận thấy, tự bay đi, hóa thành mấy chục đạo yếu ớt dây tóc, ngân bạch đóng ánh quang sợi, xoay quanh người hắn cuốn quanh. Những này mây kia nhìn như yếu đuối, kỳ thực cứng cỏi vô song, càng hàm ẩn thiên đạo nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa chi diệu. Lương Luân thần sắc nghiêm nghị, song trưởng hư hợp, mười ngón ở giữa chảy ra ước vạn sợi như có như không kiếm khí màu xám. Những này kiếm khí chính là hắn bản nguyên hỗn độn kiếm khí biến thành, không phải vàng không phải mộc, không thuộc ngũ hành, nhìn như lộn xộn, kỳ thực không bản mà hợp vũ trụ chưa mở chi tượng. Hợp. Lương Luân khẽ quát một tiếng, mười ngón tung bay, kết xuất đạo kiếm kinh bên trong ghi lại hóa kiếm dẫn linh ấn. Trong chốc lát, khí cơ giao cảm, vô thanh vô tức. Tia sợi quấn quanh ở giữa, hỗn độn kiếm khí lại cùng thiên cơ mây tia nước sữa hòa nhau, kiếm khí nhiễm lên ngân bạch vầng sáng, mây tia cũng lộ ra hỗn độn chi ý đến tận đây, tam bảo chi công đều viên mãn. Lương Luân cũng không dám có nửa điểm thư giãn, tâm niệm chuyên chú như giếng cổ không gợn sóng, mười ngón thứ tự điểm ra, đem những này dung hợp kiếm khí thiên cơ mây tia tất cả đều dẫn vào thể nội. Tơ bạc nhập thể, vô thanh vô tức. Lương Luân thân thể hơi rung, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ở dưới sự khống chế của hắn, thiên cơ mây tia mang theo kiếm khí chi lực, tại kinh mạch huyệt khiếu ở giữa du tẩu xuyên thẳng qua, bắt đầu chạm trừ hình ấn. Lúc đầu tiến triển cực chậm, mỗi một đầu hình ấn bóc ra, đều nương theo lấy sâu tận xương tủy đau đớn, càng có một loại cảm giác trống rỗng hiện lên, phản phất thuộc về mình sinh mệnh bản nguyên một bộ phận đang bị chậm rãi rút ra. Lương Luân sớm coi đoán trước, tâm trí kiên định, đọc thầm đạo kiếm kinh tâm pháp, báo nguyên thủ nhất, không vì đủ loại giác quan sở mê. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức quanh người lúc mạnh lúc yếu, có khi lại bị tự thân kiếm khí gây thương tích, gần như sắp chết. May mắn, khởi nguyên thánh địa chữa thương chi lực làm ra mấu chốt tác dụng. Ngoài độc phủ, vết hà hội tụ, tạo thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, ngày đêm không thôi mà tràn vào độc phủ, chống đỡ lấy cái này gần như điên cuồng tiêu hao. Xuân đi thu đến, nóng lạnh giao thế. Ngoài độc phủ loan ngọc khói bay, kỳ hoa mở lại tạng, chỗ lại mở, thoáng như tuế nguyệt trường hà bên trong một cái chớp mắt cắt hình. Trong động phủ Lương Luân ngồi xếp bằng như núi, thân hình dần dần gầy gò, xương gò má hơi lồi, chỉ có một đôi mắt càng thêm trong trẻo, giống như hàn đàm giếng cổ, chiếu rọi ra bên trong thân thể ngàn vạn biến hóa. Hai năm thời gian, đảo mắt liền qua. Một ngày này, vườn linh trong cốc chợt nổi lên dị tượng. Động phủ phía trên kia quanh năm không tiêu tan thanh bích hà ai, chợt như bách xuyên quy hải hướng phía vách đá chỗ lom xuống cuốn ngược mà đi, hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy chỗ sâu, ẩn ẩn có kiếm minh tranh tranh, lúc đầu nhỏ bé như phượng hoàng con thử gáy, tiếp theo réo rắt như rồng gầm cửu tiêu, càng về sau lại như ngàn vạn thần binh cùng chấn động, dẫn tới toàn bộ sơn cốc cẩm minh. Loan ngọc vách đá rung động ầm ầm, trên vách thiên nhiên vân thủy đường vân lại tùy theo lưu chuyển, phản phất giống như sống lại. Cùng lúc đó, một cỗ khó nói lên lời sắc bén chi ý từ trong động phủ tản mắt ra, khiến trong cốc ngàn vạn cỏ cây cùng nhau cúi đầu, chính là kia lơ lửng không trung ất mục linh lộ, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành băng tinh, rơi lá chã. Dị tượng kéo dài dòng dã 3 ngày. Sau 3 ngày, Hà Ai dần dần liễm, Kiếm Minh dần dần hơi thở. Vách đá trong động phủ, Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt không vui không buồn, chỉ có một mảnh trong suốt không minh, phản phất trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt tẩy luyện cổ kính, chiếu rọi ra đại thiên thế giới diện mục thật sự. Hắn cúi đầu nhìn về phía bản thân. Da thịt bánh nhuận như ngọc, ẩn có bảo quang lưu chuyển, nhìn như cùng dị vãng không khác, thế nhưng nội thị phía dưới, huyết nhục gân cốt chỗ sâu, những cái kia màu vàng kim nhạt hình ngấn đường vân đã không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một loại khó nói lên lời nhẹ nhàng cảm giác. Phản phất tránh thoát bẩm sinh vô hình công xiềng, tan mất gánh vác vạn cổ nặng nề sơn nhạc. Quanh thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi khí cơ, đều thông thấu tự tại. Hình ngấn đã chạm. Lương Nôn nhẹ giọng tự nói, thanh âm trong động phủ quanh quẩn, lại mang theo nhỏ xíu gợn sóng không gian. Chương 2573, tâm ấn cùng đạo ngân. Chương 2573, tâm ấn cùng đạo ngân chém mất hình ngấn về sau, Lương Nôn cũng không lập tức xuất quan. Hắn tính tọa thật lâu, thần niệm bên trong chiếu, chỉ cảm thấy các loại trói buộc giết hết, như cổ kính phát trận, tâm đài đột nhiên minh. Một sợi trước nay chưa từng có linh giác từ thức hải nảy mầm, lại cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó tối tâm đạo vận sinh ra trước nay chưa từng có cảm ứng. Tâm hắn niệm vi động, chậm rãi ngước mắt. Cái nhìn này, không phải là xem vật, mà là xem nói. Mới đầu chỉ là chút mơ hồ lưu quang nát ảnh, tại thức hải biên giới sáng tối chập chờn. Dần dần, những cái kia nát ảnh bắt đầu ngưng tụ, giãn ra, hóa thành vô số đầu tinh tế như phát, sáng chói như tinh hà tia sáng. Những này tia sáng lẫn nhau xen lẫn, giăng khắp nơi, tạo thành một trường bao phủ vạn cổ vô hình lưới lớn. Trong lưới tiết điểm sáng tối chập chờn, giống như sao trời vận chuyển, lại như triều tịch dao động, tự có tuyên cổ bất biến vận luật. Đây là thiên đạo. Lương Nôn nội tâm kịch chấn, không nghĩ tới chém tới hình ấn về sau, nhục thân cởi xuống gông cùng xiềng xích, linh thức lại có thể nhìn thấy thiên địa chí lý. Một cái á thánh tu sĩ, thế mà có thể quy thiên đạo, đây quả thực không thể tưởng tượng. Lương Nôn trong lòng kích động, nhưng khi hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện thiên đạo mông lung, như trong xương ngắm hoa, trong nước dòng nguyệt. Kia ước vạn đạo văn sen lẫn thành rộng lớn chính cảnh, hắn có khả năng gặp bất quá một tấc bông, thoáng như cầm một ống mà dòm thương thiên, chấp nhất môi mà lượng hắn hải. Cái này mông lung thiên đạo, tuy chỉ gặp một góc, cũng đã ẩn chứa không thể lường được tạo hóa huyền cơ. Lương Nôn chỗ nào chịu cứ như thế mà buông tha. Tâm hắn niệm nhất định, lúc này vận chuyển đạo kiếm kinh chứa được bí pháp, đem vừa mới vững chắc lực lượng thần thức ngưng tụ thành một tuyến, như cô phong tôi vào nước lạnh, lần nữa nhìn trộm thiên đạo. Trong chốc lát, linh giác như nộ long xuyên vân, trực thấu hư vô. Nhìn thấy trước mắt, không còn là phù quang lực ảnh, thiên đạo vận chuyển rộng lớn quý tích càng thêm có thể thấy rõ ràng, những cái kia tia sáng lưu chuyển, giống như tại trình bày thiên địa chí lý, mỗi một cái tiết điểm sáng tác, đều không bàn mà hợp lấy ước vạn sinh linh hô hấp mạch đập. Mênh mông, thâm thúy, vô cùng vô tận. Lương Nôn cưỡng chế trong lòng rung động, không để ý linh giác tổn thương, thôi động bí pháp, muốn đẩy ra tầng tầng mê chướng, nhìn thấy chỗ càng sâu huyền bí. Đột nhiên, một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ chân linh chỗ sâu đột nhiên nổ tung. Nghìn vạn đạo văn quang hoa đại phóng, đâm vào hắn toàn thân kịch chấn, vị dị suy bại khí tức từ mi tâm tổ khiếu khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt đột nhiên vặn mèo, trong thoáng chốc giống như gặp quần tinh vỡ lạc, đại nhật đổ nát, đủ loại không thể diễn tả hỗn độn chi tượng tại thức hải bên trong điên cuồng cuộn cuộn. Không được. Lương Nôn kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng ngay ngái, thất khiếu lại chảy ra từng kia vết máu. Hắn biết mình phạm vào tối kỵ, vội vàng kiềm chế tâm thần, tán đi linh giác, báo nguyên thủ nhất, thầm vận đạo kiếm kinh tâm pháp, đem như muốn tán loạn ý thức cưỡng ép ổn định. Thật lâu, kia cỗ suy bại chi khí mới dần dần tiêu tán, đủ loại hỗn độn dị tượng cũng từ thức hải bên trong tối lui. Lương Nôn chậm rãi mở mắt, trong mắt lướt qua một tia hồi hộp. Xem ra, thiên đạo vận chuyển không phải phàm nhân có khả năng nhìn trộm, mình mặc dù chạm hình ấn, lại cũng chỉ là ngắm hoa trong màn sương, như cưỡng ép đột phá cực hạn của mình, chắc chắn dẫn lửa thiêu thân. Nguy hiểm thật. Lương Nôn thở phào một cái. Hắn điều tức tính toán một lát, trên mặt lại lộ ra một tia trầm ngâm. Mới hắn cưỡng ép đột phá cực hạn, thần du một cái chớp mắt, dù chưa có thể thấy được thiên đạo toàn cảnh, lại có khác được. Nguyên lai, tại kia sinh tử một nháy mắt, hắn càng nhìn gặp lục đạo gông xiềng. Cái này lục đạo gông xiềng vô hình vô chất, lại sâu sâu lạc ấn với hắn chân linh bản nguyên, đem hắn một mực giam cầm tại cái nào đó giới hạn phía dưới. Cũng chính là cái này lục đạo gông xiềng, để hắn không cách nào biết số trời, biết thiên lý, ngơ ngơ ngắc ngác, vĩnh viễn không thể chạm đến kia trong cõi u minh thiên đạo vận chuyển. Những này gông xiềng đến tột cùng là vật gì? Lương Nôn nhíu mày trầm tư, lại như vụ hải đi thuyền, khó kiếm mánh khỏe. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, lại hoàn toàn không biết này khóa lai lịch, chỉ mơ hồ cảm thấy, này khóa liên quan đến tự thân con đường căn bản, thậm chí liên lụy một loại nào đó càng thêm sâu xa nhân quả. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, đột nhiên trong lòng hơi động, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, hắn lần nữa ngồi xếp bằng, vận chuyển đạo kiếm kinh chứa đựng huyền công. Theo hắn công pháp vận chuyển, sâu trong thức hải, tựa như tịnh thủy ném đá, đột nhiên tràn ra vòng vòng gợn sóng. Gợn sóng bên trong, hai đoàn ôn nhuận vầng sáng dâng lên, một trái một phải, giống như âm dương ngư đầu đuôi tướng ngậm, xoay chậm chậm. Quả nhiên, Lương Nôn trong lòng vui mừng, như đêm tối đi thuyền chợt thấy hải đăng. Ngày xưa mới được hóa kiếm thiên lúc, duy gặp chạm hình ngấn chi pháp tường chuẩn bị, còn lại ba pháp đều lồng tại hỗn độn trong sương mù. Bây giờ hình ngấn đã chạm, nhục thân thoát trói, linh hải sáng long lanh như lưu ly chiếu ngày, cái này đến tiếp sau hai thiên liền tự nhiên hiện hiện. Hắn đệ xuống trong lòng gợn sóng, ngưng thần tinh khí, đem thần thức chia làm hai sợi, đồng thời thăm dò vào hai đoàn vầng sáng. Trong vầng sáng, lít nha lít nhít cổ truyện chìm nổi sáng tắt, nó ý yếu ớt, lý sâu huyền, chính là đạo kiếm kinh chứa đựng chạm đạo ngấn cùng chạm tâm ngấn chi pháp. Lương Luân hai con ngươi hơi khép, lông mày phong thấp liễm, thần thức như dây tóc vào nước, tinh tế nghiên cứu. Trong động phủ, thời gian lặng yên chảy xuôi. Loan ngọc khói bay, trên vách đá vân thủy đường vân ngưng trệ bất động, chỉ có Lương Luân lông mi khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, chiếu rọi ra thức hải bên trong kia vô cùng vô tận huyền ảo thôi diễn. Đạo kiếm kinh không hổ là kiếm tu chí cao điển tịch, chạm đạo ngấn cùng chạm tâm ngấn cách thức, chữ chữ châu ngọc, nhưng lại chữ chữ thiên quân. Nhưng mà, theo Lương Luân nghiên cứu càng sâu, trên mặt hắn ý cười nhưng dần dần biến mất, lông mày dần dần nhỏ, lộ ra thật sâu sầu lo. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên thở dài nhất thanh, chậm rãi mở hai mắt ra. Không nghĩ tới là như thế này. Đạo kiếm kinh chứa đựng chạm tâm ngấn cùng chạm đạo ngấn hai thiên, cũng không tuần tự định tự, người tu luyện đáng nhìn tự thân con đường quan hải, chọn một mà trước chạm. Chỉ là, vô luận chạm tâm ngấn vẫn là chạm đạo ngấn, độ khó đều viễn siêu hắn tưởng tượng. Trước nhìn cái này chạm tâm ngấn, căn cứ đạo kiếm kinh lời nói, tâm ngấn tức bản ngã, chính là chân linh chỗ sâu nhất chi là ấn, từ lục đạo vô hình gông xiềng giao thoa mà thành. Này khóa không phải vàng không phải đá, không phải khí không phải quang, chính là thiên đạo giao phó ước vạn thương sinh chi căn bản ấn nhớ, dấu tại luân hồi nhất tính mịch chỗ. Phàm nhân hàng thế, từ thai bên trong liền dẫn này khóa nhập hồng trần, tu sĩ cầu đạo, cho dù tu được nguyên thần xuất hiếu, nhục thân bất hủ, này khóa vẫn như cũ như bóng với hình. Chỉ cần còn có luân hồi nói chuyện, sinh linh từ sinh ra mới bắt đầu liền phụ gông mà đi, cuối cùng cả đời đều không thể tránh thoát. Lương Luân mới mạnh khuy thiên đạo, kém một chút liền bản thân tiêu vong, căn nguyên liền tại cái này lục đạo gông xiềng. Thiên đạo lấy 6 khóa trói buộc chúng sinh linh thức, khóa trí tuệ, cố thông suốt. Cho nên chúng sinh, dù có tuyệt thế thiên tư, kinh thế ngộ tính, cũng khó chân chính nhìn thấy số trời vận chuyển chi diệu, minh ngộ thiên địa chí lý chi huyền. Cả đời tu hành, nhiều như người mù sờ voi, ngắm hoa trong màn sương, cuối cùng tại ngây ngô bên trong phí thời gian tuế nguyện, khó thoát lồng chim. Về phần cái này lục đạo gông xiềng cụ thể là cái gì, đạo kiếm kinh bên trong cũng có ghi chép. Thứ nhất nói, cùng bụi, hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm này giống như hòa tồn. Đây là đệ nhất trọng trướng. Chân linh sơ hàng, liền cùng vạn trượng hồng trần khí cơ giao cảm, như tơ trắng nhập nhiễm, dần mất một gốc. Bởi vì cái gọi là cây cao chịu gió lớn cùng bụi gông theo một ý nghĩa nào đó cũng là ước vạn sinh linh tại thiên đạo quản lý hạ một loại tự vệ, là xu lợi tránh hại bản năng. Nhưng khi tu luyện tới độ cao nhất định lúc, cái này tự vệ bản năng liền trở thành công siêng. Không ngừng này gông, thì vĩnh là hồng trần sóng bên trong chi mình, không được siêu thoát. Thứ hai nói, ta gặp. Ta cho nên có họa lớn người, vì ta có chửa, cùng ta không thân, ta có gì hoạn. Này trướng dễ tại ta chấp. Bởi vì chấp thân này vì ta, cho nên sinh yêu ghét, đừng thân sơ, phân biệt lợi hại. Hết thể thấy nhận thấy, đều lấy ta vì thước đo đạc thiên địa. Như thế, thì thấy không phải chân thiên địa, chính là một ta chi cái bóng thôi. Tâm vì ta gặp chỗ tủ, như giếng con nết xem trời, hạ trùng ngữ băng không phân biệt chân lý, không thấy đại đạo chân hình. Thứ ba nói, phục mệnh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thế nhân thường nói thuận theo thiên mệnh an tại mệnh số, đây là sai lớn. Thiên đạo vô tư, vận chuyển bốn không các hung họa phúc chi ý nghĩ cá nhân, duy là quy luật pha rẽ. Cái gọi là phục mệnh thực là thiên đạo gông xiềng trói tại tâm, không dám đi kia trộm âm dương, đoạt tạo hóa chuyện người tiên. Thứ tư nói, một nguyên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật. Này chướng ở chỗ chấp nhất, hoặc chấp tại một môn công pháp, hoặc chấp tại một loại đạo lý, coi là thiên địa chí lý đều ở đây, là cho nên bảo thủ, không thấy còn lại. Chỉ có phá này gông xiềng, mới biết một vị bắt đầu, không phải vì cuối cùng, nhìn thấy đại thiên địa. Thứ năm nói, danh số đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Thiên địa huyền nào, vốn không có thể nói, không thể tên. Một khi rơi vào ngôn ngữ, thôi diễn, tính toán, liền đã mất thần thủy, như chỉ nguyệt chi chỉ, không phải trăng sáng bản thân. Tu sĩ như trầm mê ở kinh văn danh tướng, thuần số thôi diễn, coi là đắc đạo, kỳ thực đã vì danh số chỗ tủ, cách đạo càng xa. Thứ sáu nói, treo biết gây nên hư cực, thủ tính soạn, vạn vật cũng làm, ta để xem phục. Lòng có chỗ hướng, ý có sở cầu, thì như tịnh thủy ném đá, gợn sóng tự sinh, lại khó chiếu dọi thiên đạo diện mục thật sự. Cần ngay cả ta muốn gặp nói, nay tâm cũng mất diệt, đặt đến vô tư không có gì lo lắng, vắng lặng bất động ta tàng ta chi cảnh, khi đó thiên đạo vận chuyển, mới có thể như lãng nguyệt trong bắt đầm, tự nhiên lộ ra, không chướng không ngại. Tóm lại, lục đạo gông xiềng phân biệt là, cùng bụi, ta gặp, phụ mệnh, muôn nguyên, danh số, treo biết. Nếu đem này 6 khóa đều chém tới, thì linh đài không bụi, thật tuệ tự sinh. Đến lúc đó, xem thiên địa như xem vân tay, xem xét khí vận như xem xét nước chảy, thiên đạo vận chuyển chi huyền cơ, vạn vật sinh diệt đến chí lý, đều hiểu rõ tại tâm, lại không phải ngơ ngơ ngác ngác chi thường sinh. Lương Luân lĩnh hội tới đây thời điểm, chỉ cảm thấy tâm linh chợt trởn, tâm tư như sôi. Nay lục đạo công xiển, nhìn như hư vô mờ mịt, kỳ thực cắm rễ tại tu hành con đường mỗi một chỗ nhỏ bé quan hải, thậm chí liên lụy tới thiên địa, bản ngã cùng đại đạo ở giữa căn bản nhất biệt chứng. Nhưng mà, lục đạo công xiển mặc dù đã hiển hóa, nhưng muốn chạm không có gì ngoài là muôn vàn khó khăn. Chỉ vì tâm ngấn tức bản ngã mà bản ngã lại như thế nào có thể chạm bản ngã? Đúng như rút đao đoạt thủy, châm lửa đốt không, chung quy là một trận phí công. Đạo kiếm kinh có trở, muốn chạm tâm ngấn, không phải tự chém vậy. Cần mượn ngoại lực, đúc chạm ta chi kiếm. Chạm ta chi kiếm chung sáu chuôi, không phải thế gian hữu hình chi khí, chính là vô hình chi ý kiếm, phân biệt đối ứng lục đạo công xiềng. Mà mỗi một chuôi chạm ta chi kiếm rèn đúc, đều có thể xưng hành vi người tiên, cần thiết điều kiện hà khắc đến không thể tưởng tượng. Cũng tỉ như đối ứng cùng bụi chạm ta chi kiếm, tên là thế ngoại chi phong. Muốn đúc kiếm này, cần tìm một sinh mà không nhiễm, dài mà cách tục chi vật làm căn cơ, lại kiếm một ngăn cách thiên cơ tịch diệt tuyệt địa, lấy cửu khiếu thanh linh hạch, cách cấu huyền tinh rất nhiều thiên tài địa bảo, dựa vào đạo kiếm kinh bí pháp ngày đêm tu luyện, ước chừng 800 năm tả hữu nhưng phải một kiếm. Đây vẫn chỉ là thứ nhất trôi chạm ta chi kiếm, đến tiếp sau năm trôi càng thêm khó khăn. Căn cứ Lương Luân suy đoán, không nói trước chạm tâm ngân quá trình, riêng là đem cái này 6 trôi chạm ta chi kiếm rèn đúc ra, chí ít đều cần 5000 năm thời gian. Tu sĩ nếu không thể thành thánh, thọ nguyên nhiều nhất cũng liền khoảng chừng 5000 năm. Lương Luân tuy là người chết sống lại, sẽ không thọ nguyên hao hết mà chết, nhưng theo thời gian trôi qua, nếu không thể đột phá thành thánh, hắn bản ngã ý thức cũng sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng biến thành một bộ cái xác không hồn. Như đem ý thức tiêu tán coi như tử vong, căn cứ Lương Luân phỏng đoán, tuổi thọ của hắn đại khái tại 7000 tuổi khoảng chừng. Nói cách khác, nếu như hắn từ giờ trở đi một khắc không ngừng đúc kiếm, không sai biệt lắm có thể trước khi chết đem 6 thanh kiếm rèn đúc ra, về phần có thể thành công hay không chém dụng tâm ấn, vậy liền không được biết rồi. Lại nhìn chạm đạo ngấn chi pháp, nếu như nói tâm ấn là tiên tiên liền có, bẩm sinh, như vậy đạo ngân chính là hậu thiên tạo thành. Tu sĩ từ bước lên con đường tu hành lên, vô luận hữu ý vô ý, đều sẽ nhiễm đại đạo khí tức. Lúc đầu như hạt bụi phụ thể, nhỏ không thể thấy, mà theo tu vi dần dần sâu, đạo ngân tựa như là ấn, thật sâu tuyên khắc tại tu sĩ tu luyện thần thông công pháp bên trong, hóa thành đạo chi công xiềng. Đối với tu sĩ khác mà nói, đạo ngân chính là trợ lực, trợ tu sĩ điều động tiên địa vĩ lực, thi triển các loại thần thông. Công pháp càng tinh thâm, cùng đại đạo cấu kết càng chặt chẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động tiên địa pháp tắc, uy năng tăng gấp bội. Nhưng mà đối kiếm tu mà nói, lại là kia chi mật đường, ta chi thạch tín. Kiếm tu giả như là leo núi, trên thân dây thừng càng nhiều, mặc dù có thể mượn lực, nhưng cũng thành gánh vác, cuối cùng khó đến đỉnh cao nhất. Muốn tiếp tục hướng bên trên leo lên, nhìn thấy kiếm đạo chỗ càng cao hơn phong cảnh, nhất định phải chém tới đạo ngân chặt đứt mình cùng 3000 đại đạo liên hệ, để kiếm ý quay về vô câu vô thúc, không treo không ngại nguồn gốc. Này gọi là chạm đạo ngân. Đương nhiên, chém tới đạo ngân về sau, cũng không phải là mang ý nghĩa từ đây không cách nào thi triển ẩn chứa 3000 đại đạo pháp thuật thần thông. Về căn bản ở chỗ tự thành một giới không hề bị pháp tắc bản nguyên trói buộc. Có thể nói lấy độc tích chi bản thân hoàn vũ, trực diện vô ngần chi đại thiên. Nhưng chạm đạo ngân chi nạn, ở xa chạm tâm ngân phía trên. Bởi vì đại đạo 3000, như tơ thu nạp dệt, sớm đã cùng tu sĩ suốt đời tu vi, các loại thần thông, bản mệnh pháp bảo thậm chí nguyên thần hồn phách dây dưa một chỗ, mấy như một thể, không phải sức người có thể chạm. Cho nên muốn chạm đạo ngân, không phải mượn diệt pháp vĩ lực không thể. Cái gọi là diệt pháp vĩ lực chính là đại đạo tương xung, pháp tắc băng diệt lúc, chỗ bắn ra giữa thiên địa quá sức thuần túy phá pháp chi lực. Tính dữ dằn, uy khó dò, có thể yên bản pháp, nát đạo cơ, tại bị diệt bên trong mang thai tân sinh, vừa lúc chạm trừ đạo ngân vô thượng lợi khí. Thượng cổ kỳ nguyên, hỗn độn sơ phân, đại đạo chưa ổn, lúc giữa thiên địa còn có diệt pháp vĩ lực lưu lại, chợt có cơ duyên người nhưng phải một hai. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thiên đạo ngày cố, pháp tắc sâm nghiêm, bực này tà đạo thiên đạo căn cơ chi lực, đã sớm bị đại đạo tự thân ma diệt, cơ hội tuyệt tích ở phía sau thế.